Chương 429, nghiệt tập, đã lâu không gặp, 1, chương 429, nghiệt tập, đã lâu không gặp, 1, đó là cái gì? Là kiếm khí thật mạnh kiếm khí. Ở vào phía trước nhất Đông Lăng Sơn núi chỗ, tại lung lay sắp đổ nửa chắn trên tường thành, phụ trách thủ vệ cùng cảnh cáo hơn 10 vị tu tiên giả tất cả đều chen tại một gian nhỏ hẹp lầu quan sát bên trong. Di tộc tới quá mức đột nhiên, đến mức thành trì thoáng qua bị phá, đại quân tràn vào, chưa cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì chạy trốn thời gian, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn ở nơi đây. Mà mỗi có di tộc binh sĩ đi ngang qua bọn hắn chỗ lầu quan sát, đều không thể nghi ngờ giống như là giẫm tại bọn hắn trên trái tim. Bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, trong ánh mắt chỉ có đối mặt sợ hãi tử vong, nhưng vẫn là hy vọng xa vời lấy nhân tộc sẽ có đại năng ngược dòng mà đến, đem bọn hắn cứu ra. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, mặc dù không có đại năng từ ngoại thành tới đây, nhưng ở di tộc đại quân hậu phương, chợt có cường hoành kiếm khí không ngừng gào thét thương khung. Bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được hy vọng, thế là nằm nhoài khe gạch khoảng cách hướng ra phía ngoài quan sát. Mà liên tại bọn hắn thăm dò thời điểm, một đạo mãnh liệt khí kình sắc bén như đao đánh tới. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bốc lên, như là yên lặng vạn cổ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, từ dưới đáy vực sâu điên cuồng gào thét mà lên. Kiếm khí kia khoan hậu, bá đạo, phản phất sơn nhạc bình thường, mang theo một cỗ man hoang giống như nặng nề cùng dữ dằn, từ di tộc đại quân hậu phương chém ngang xuống. Nổ thật to âm thanh bên trong, giống như thủy triều di tộc trong đại quân lại bị ngạnh sinh sinh chém ra một đạo trực tiếp trong không. Kiếm khí chỗ qua, to lớn mà thâm thúy khe rãnh từ mặt đất bị ngạnh sinh sinh vỡ ra, vô số di tộc binh sĩ ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Liền tại cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt bên dưới bạo thành huyết vụ đầy trời, còn sót lại thân thể cũng bị ép tiến cháy đen bùn đất. Lầu quan sát bên trong, ẩn nút ở đây tu tiên giả nhìn xem một màn đáng sợ này, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Sau đó nặng nghề khí lãng quần quật lấy nào tới trên tường thành, thổi bọn hắn mở mắt không ra, chỉ có thể để mơ hồ nhìn thấy một vòng áo trắng thân ảnh gào thét mà đến. Ba nó những nơi đi qua, mạnh mẽ kiếm khí đem những huyết vụ kia ẩm vàng xung mở, gột rửa không còn. Bình một tiếng trầm đục, bọn hắn đột nhiên nín thở, cảm thụ được từ đỉnh đầu rơi xuống đất cát, biết vậy đến người đã rơi vào trên mặt của bọn hắn trên tường thành. Lúc này, có người run rẩy bò lên trên tường thành, hướng về cái kia tàn phá đầu tường nhìn lại. Đứng nơi đó một tên kiếm khách, một vị rất trẻ trung kiếm khách. Hắn thân mang áo trắng, một tay cầm kiếm, trong mắt như là có lưu kim phun trào, mà quanh thân càng có vô tận huyền quang bản thân, khí kình ngập trời, cứ thế bốn phía cuồng phong mênh minh. Chỉ là cái kia chưa tiêu kiếm khí, liền để những này thủ thành tu tiên giả cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, chỉ cảm thấy đối phương mặc dù một bộ thư sinh bộ dáng đứng ở trước mắt, lại cao lớn phảng phất sơn nhạc. Loại cảm giác áp bách này bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm nhận được, mà lên một lần cảm thụ là từ thủ thành chiến bên trong hiện thân xuất kiếm linh kiếm sơn kiếm đạo thủ tọa Tề Chính Dương trên thân, hay là hơi tới chậm một chút. Trên tường thành, Quý Ưu nhịn không được tự lẩm bẩm một tiếng. Tại Thanh Châu gian nan phá cảnh thời điểm, hắn bị di tộc tướng thần truy sát, khổ chiến phía dưới suýt nữa bị đánh sập thân bùn, sau đó chữa trị hồi lâu liền lập tức hướng này chạy đến. Hắn là trước hết nhất biết di tộc lại có Lâm Tiên Tân Sinh đối với nhân tộc bại thế cũng sớm có đoán trước, biết bọn hắn tất nhiên chịu không được một lần nữa tiến công. Nhưng hắn không nghĩ tới di tộc vào thành tốc độ lại nhanh như vậy, chỉ có thể dọc theo di tộc đại quân một đường kiếm sát mà đến. Đúng vào lúc này, Quý Ưu quay đầu nhìn về hướng những cái kia từ lầu quan sát bên trong thăm dò nhân tộc tu tiên giả, các ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Đám người liếc nhau, chán, chúng ta trốn không thoát. Mau chóng rời đi, đi phía tây. Xin hỏi công tử. Đầu tiên hồi thần tu tiên giả lập tức chắp tay, muốn hỏi thăm người tới thân phận, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện trước mặt kiếm khách đã một cước đạp nát lô châu mai tường thạch. Đá vụn tiến bắn ở giữa, đạo thân ảnh kia lôi cuốn lấy xé rách trường không khí lãng, như là một viên rơi xuống lưu tinh, hướng phía trong thành chiến trường gào thét mà đi. Mà theo hắn vút không mà qua, phá toái trong thành trì, những cái kia bởi vì chủ nhân đã bỏ mình mà rơi mất ở bên trường kiếm tất cả đều phát ra kịch liệt tiêu run. Chanh, bang, giữa mấy hơi, cái kia tản mát trên mặt đất trăm ngàn thành trường kiếm ứng thanh mà lên, như là bị vô hình thần niệm lôi kéo, hóa thành một đạo cuộn cuộn kiếm đạo dòng lũ, đi theo đạo thân ảnh kia phóng lên tận trời. Hai thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt. Thanh Vân Thiên Hạ dùng kiếm rất nhiều, nhưng giống như vậy ngự kiếm tựa hồ chỉ có một người. Hai giờ phút này, Đao Cốc quận thành trung bộ, tháo chạy dòng người như là vỡ đê hồng thủy, chạy ngược nhập mỗi một con đường, mỗi một phiến quảng trường, một mảnh đen kịt nhìn không thấy bờ, phảng phất một mảnh tuyệt vọng đại dương mênh mông. Nhưng mà, cái gọi là trận tuyến sớm đã tại Đông Lĩnh Sơn mạch vỡ nát một khắc này liền tùy theo tan rã. Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng tốt, Thiên Thư Viện đệ tử cũng được, còn có những thế gia kia môn nhân, tất cả đều không biết nên lui hướng nơi nào, chỉ là tại dựa vào bản năng tiến hành sau cùng hỗn loạn dãy rủa. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mất hết can đảm, hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì phản kháng tâm niệm người. Đao Cốc quận thành nam bộ, còn sót lại trận tuyến như là bị thủy triều lặp đi lặp lại cọ rửa đê đập, lung lay sắp đổ. Mà tại cái kia như là thủy triều đụng nhau trận tuyến phía trước, thủ hộ lấy trong nhà hậu bối các đại trung châu gia chủ cùng tiên tông trưởng lão đã máu me khắp người, nhưng thể nội linh nguyên như cũ đang điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí, không chịu bỏ qua. Nhưng vào lúc này, cháy bỏng trên bầu trời chiến trường, một tôn thân hình xa so với phổ thông di tộc cao lớn, người khoác cổ lao phá toái áo giáp tướng thần sẽ thuật pháp kín kẽ lưới lớn, ngang nhiên hiện thân. Mà tại hắn ngự không thời khắc, trong lòng bàn tay, cái kia nồng đậm đến cực hạn hủy diệt hắc quang điên cuồng hội tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một phương quấn quanh lấy khí tức chẳng lành màu đen sơn ấn. Cái kia sơn ấn vừa mới thành hình, nó trọng ý phảng phất thật có thể chấn áp xuống núi, như là một đầu gào thét màu đen cự long, hướng phía dưới cái kia đã yếu ớt không chịu nổi nhân tộc phòng tuyến, ầm vang nện xuống. Phía dưới dục huyết phấn chiến gia chủ, các trưởng lao chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất bị vô hình sơn nhạc ngăn chặn, ngay cả giơ cánh tay lên đều trở nên không gì sánh được gian nan. Một tiếng ầm vang, linh kiếm sơn nghìn đạo vài đạo kiếm khí bị trực tiếp đập vụn, ở vào chiều cường phía trước những tộc lão kia cùng trưởng lão tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Cha! Hà Linh Tú sắc mặt trắng bệnh, phát ra một tiếng thê lương thét lên, trơ mắt nhìn xem phụ thân Hà Diệp như diều đứt dây nặng đập mạnh rơi xuống đất, liền ngã tại trước mắt mình. Gần như đồng thời, cái kia phương che khuất bầu trời sơn ấn lần nữa tê lên, bóng ma tử vong giống như thủy triều bao phủ xuống. Cùng lúc đó, trận tuyến bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Đi theo người đảo vong bên trong, Cẩm Y Lý Hoa Phục Phương Cẩm Chính phát ra một tiếng hoảng sợ hô to. Hắn đã hoàn toàn quên đi mấy canh giờ trước đó nói muốn lên sàn giết mấy cái thử một chút lời nói hùng hồn, thấy tử vong bao phủ bóng ma đánh tới, vô ý thức đưa tay ra đánh ra một trường. Tại hắn bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo trong con mắt, phản chiếu ra đúng là bị hắn tự tay đẩy ra trước trận, để mà cản tiếp Lục Hàm Yên chương 429, nghiệt tập, đã lâu không gặp, 2, chương 429, nghiệt tập, đã lâu không gặp, 2, tấm kia kinh ngạc mà tuyệt vọng mặt. Hắn không muốn chết, như vậy thì phải có người ở phía trước thay hắn kiêng, đây là rất đơn giản đạo lý. Hàm Yên liếc thấy Lục Hàm Yên thân ảnh bay ra trận tuyến, Lục Hùng cùng Lục Thanh Thu trong nào trong nháy mắt vù vù một tiếng, lập tức nhào tới. Mà Ôn Chính Tâm thì đột nhiên ngoái nhìn, mang theo khó có thể tin biểu lộ đối phương gấm trình đột nhiên rút kiếm. Bất quá vào thời khắc này, Phương gia gia chủ Phương Tương đống nhiên hiện thần, mang theo bảng bạc khí kình nhìn về hướng Ôn Chính Tâm, trong đôi mắt mang theo uy hiếp cùng sắc cơ. Phương Cẩm Trình là hắn tôn nhi, hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác thương hắn, nhưng lúc này hắn lại không ý thức được, một đạo kiếm khi đang từ hư không hướng phía dưới chém ngang mà đến. Phó thử, Phương Cẩm Trình còn chưa tỉnh hồn, cảm giác được một cố đau nhức kịch liệt toàn tâm, dư quang bên trong đỏ tươi một mảnh, mà hắn cái kia đẩy cánh tay của người đã từ nó đầu vai bị tận gốc chặt đứt, phù phù rơi trên mặt đất. Đó là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, nhưng này kiếm khí cũng không phải là chỉ là vì chém cánh tay hắn. Vang một tiếng, theo một đoàn khí tức cuồng bạo ầm vang nổ tung, hắc quang kiêng ngưng tụ sơn ấn bị đạo này gào thét mà tới kiếm khí hung hăng ngăn lại. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cứ thế người chung quanh cũng đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn duy nhất nhìn thấy chính là Lục Hàm Yên bỗng nhiên liền vọt tới trước trận, sau đó liền gặp được cái kia vung thả kiếm khí. Giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một tên nam tử một tay cầm kiếm, ngạo nghệ đứng ở trước trận, trùng thiên kiếm ý từ hắn quanh thân bộc phát, ngạnh sinh sinh đem cái kia di tộc tướng thần hủy thiên diệt địa ấn pháp gánh tại giữa không trung. Mà tại kiếm khí này cùng pháp ấn va chạm ở giữa, ở vào trước trận một chút phổ thông di tộc binh sĩ lại gánh không được trùng kích, trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ. Mờ nhạt cùng xa, yêu dị huyết vụ. Hư không hỗn loạn phía trên, Quý Ưu cùng cái kia di tộc tướng thần đứng đối mặt nhau, toàn thân khí kình không ngừng va chạm, như là hổ khiếu long ngâm. Lúc này, kinh ngạc Lục Hàm Yên chậm rãi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện sát cơ kia cũng không rơi vào trên người, mà chính mình ngược lại bị một người nam tử ôm ở trong ngực. Sau đó nàng cũng cảm giác được chính mình mông truyền đến đùng một tiếng, sau đó cái kia ôm nàng eo tay liền đột nhiên buông ra. Ba ngày sau đó, người kia một tay cầm kiếm trước ép, kiếm thứ hai gào thét mà lên. Không có người nhìn thấy đó là thế nào một kiếm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn huy kiếm, đợi cho bọn hắn ngước mắt, cũng đã nhìn thấy cái kia rộng lớn kiếm khí như là chạy xiết trường hà từ trận tuyến bên trong gào thét xung ra, thẳng sâu thiên cung. Oanh một tiếng, đại ấn kia bị oanh nhiên chém vỡ, di tộc tướng thần lùi gấp. Là cái kia tại đại hoang rừng người ngộ đạo tộc. Là hắn, thật là hắn. Mắt thấy sát cơ bị ngăn trở, trận tuyến trước người bắt đầu điên cuồng thối lui, cùng di tộc trận tuyến kéo dài khoảng cách. Mà ở trong quá trình này, Từ Thanh Châu được cứu cùng Bất Di trong nháy mắt liền nhận ra người kia diện mạo, phát ra một tiếng kinh hô. Bốn bề những người tu tiên kia tất cả đều thở hồng hộc ngẩng đầu, lộ ra cái kinh nghi bất định biểu lộ, thật sự có một người như vậy. Không sai, chính là hắn. Ta cũng có thể chứng minh, chính là người kia. Trong đám người, sắc mặt tái nhợt Khâu Hàn Nguyệt mở to ánh nhuận đôi mắt, nhìn xem đạo thân ảnh kia không gì sánh được ước mơ mở miệng, tại Thanh Châu Sơn Lâm thời điểm, chính là hắn đã cứu ta. Kỳ thật tại kiếm khách kia xuất kiếm thời điểm rất nhiều người liền đều ý thức được chính mình cũng không nhận ra người này, lúc này nghe được cùng Bất Di kêu sợ hãi mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai like đây chính là nghe đồn rằng cái kia thường thường không có gì lạ nhân tộc. Nhưng vào lúc này, trong thành phương hướng, theo không ngừng tiếng nổ đùng đoàn vang lên, vô tận cắt đuổi đầy trời của vũ. Đám người có thể nhìn về nơi xa đến cái kia cầm kiếm thân ảnh không ngừng tung hoành chân trời, vung thả kiếm đạo như là cựu tiêu ngân hà của tiết. Có đại năng phía trước chiến trường, tiến công trình tự bình thường đều là trước do đại năng mở đường, mà sau người nó binh sĩ thì thuận hắn xé mở trận tuyến giết vào. Làm như vậy, thứ nhất có thể giảm bớt thương vong, thứ hai cũng có thể tăng tốc độ tiến lên. Thế nhưng là tại cái kia áo trắng thân ảnh phía dưới, cái kia di tộc đại quân dòng lũ vậy mà ngạnh sinh sinh bị gánh vác tại vị trí trung tâm. Nhưng vào lúc này, cùng Bất Di bỗng nhiên đổi sắc mặt, không, không đúng. Hà Linh Tú nghe vậy ngước mắt, không đúng chỗ nào. Chúng ta từ Thanh Châu đến đây, vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian, người kia hẳn là chỉ có ứng thiên cảnh, làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy. Hai nghe được câu này, tất cả mọi người nao nao ở, nhớ tới trước đó cái kia tựa hồ cũng không liên tục nghe đồn. Ngay từ đầu là Thanh Châu mấy cái thế gia được cứu, có người nói đại hoang rừng có cái ứng thiên cảnh người tu hành, về sau là yêu tộc, nói người kia có thể chiến tướng thần. Sau đó là từ U Châu trốn về đến mấy cái con em thế gia, nói người kia giết sạch một tòa bị di tộc chiếm lĩnh thành trì. Trong chuyện xưa của bọn hắn nói tới người, có một dạng đặc thù, nhưng duy nhất không xứng đôi chính là tu vi, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, coi là thật có người tại mấy tháng ở giữa, liên tục thăng cảnh đến loại tình trạng này. Đây rốt cuộc là người nào? Nhân tộc chưa từng có qua trình độ này thiên tiêu. Rầm rầm rầm. Cùng loạn tiếng nổ đùng đoàn bên trong, đám người không tự kìm hãm được ngẩng đầu, chỉ thấy tại một đạo cuồng liệt kiếm khí thẳng chém phương bắc thời khắc, cái kia kiếm khách áo trắng thân ảnh ầm vang tối lui đến trước người của bọn hắn, sau đó không ngừng thở hào hẹn, cố gắng phun ra nuốt vào lấy linh khí. Công tử, Khâu Hàn Nguyệt nhịn không được tiến lên một bước, ánh mắt ánh nhuận mà nhìn xem hắn, Thanh Châu từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Quý Ưu thở dốc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng một chút, mệt hoặc nhíu mày lại. Hắn đương nhiên biết Khâu Hàn Nguyệt là ai, nhưng ở hắn trong ấn tượng, bọn hắn cũng không tại Thanh Châu gặp qua. Ngươi chém cánh tay ta, ngươi chém cánh tay của ta. Đúng vào lúc này, một trận tiếng kêu khóc vang lên, Phương Cẩm Trình mặt mũi tràn đầy thê lương nhìn về phía Quý Ưu. Đứng ở sau người Phương Tương lập tức tiến lên, bưng kín Tôn Nhi kêu khóc miệng. Hắn biết, Tôn Nhi bị to lớn sợ hãi đánh nát đạo tâm, lại thêm mất đi một cánh tay đã không có lý trí, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, người này tu vi không phải hắn có thể đối phó. Nhưng thân là Phương gia gia chủ, Phương Tương vẫn như cũng là thay Tôn Nhi mở miệng, công tử kiếm khí rõ ràng có thể vòng qua cái kia Thiên Thư viện nữ tử, vì sao nhất định phải chém Tôn Nhi ta một tay? Nghe thấy lời ấy, Lục Thanh Thu phẫn nộ mở miệng, hắn đưa tay đem muội muội ta đẩy đi ra, thiếu một cánh tay tất nhiên là đáng đời. Phương Tương nghe đến lời này lập tức khí kình thân vọng, hoàng bao nha đầu, trước mặt nhiều người như vậy ăn nói lung tung, chẳng lẽ muốn chết? Phương gia chủ, việc này thôi được rồi. Một bên Hà Diệp bưng bít lấy vết thương đống nhiên mở miệng, mạng của chúng ta đều là vị công tử này cứu, một cánh tay mà thôi, ta nhìn bất quá là ngộ thương thôi. Phương Tương đột nhiên ngưng lại đôi mắt, ta cũng không phải là muốn truy cứu vị công tử này trách nhiệm, chỉ là muốn hỏi một chút rõ ràng, có ai nghĩ được sẽ có người nhảy ra ăn nói lung tung, há không nên giết? Thoại âm rơi xuống, đám người đống nhiên liếc thấy danh khí kia hơi thở dần dần đều kiếm khách đột nhiên đưa tay. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Phương Cẩm Trình phanh một tiếng bạo thành một đám huyết vụ, mà Phương Tương bị hắn cây kia cánh tay phải cũng bị một kiếm chặt đứt. Trong lúc thoáng qua, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ Phương Tương trong miệng vang lên, đôi mắt của hắn trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, nhìn chương 429, Nghiệt Tập, đã lâu không gặp, 3, chương 429, Nghiệt Tập, đã lâu không gặp, 3, trước mắt kiếm khách kia toàn thân run rẩy. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, hắn cũng cảm giác chính mình tiền tâm bị oanh nhiên xuyên đấu, cả người thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, đôi mắt u ám thời khắc, vị này Phương gia gia chủ đều không rõ, vì sao chính là chất vấn một câu liền bị giết. Mà cái này đột nhiên biến cố lập tức cũng hù dọa đám người, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt rút vũ khí ra, liền ngay cả Lục Thanh Thu cũng trong nháy mắt làm ra phòng ngự tư thái. Chỉ có Lục Hàm Yên sợ lấy bị đánh quang mông, ánh mắt một trận sợ run. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu quay đầu nhìn về hướng Tào Kinh Tùng. Tào Kinh Tùng đón hắn rút ra đạo kiếm, chậm rãi đem Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Lục gia tỷ muội bảo hộ ở sau lưng, quanh thân bắt đầu linh khí mãnh liệt. Mà liền tại lúc này, hắn nghe thấy thanh âm của đối phương ở trước mặt bọn họ chậm rãi vang lên. Đó là một câu hắn rất quen thuộc nói, lại là hắn coi là sẽ không bao giờ lại nghe được, nhẹ nhàng một tiếng, lại đình thai nhức óc. Nghiệt Tập, đã lâu không gặp. Thoại âm rơi xuống, Tào Kình Tùng đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt rung động không thôi. Đồng thời, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Lục gia tỷ muội cũng lộ ra giống như hắn biểu lộ, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì biết dùng xưng hô thế này gọi Tào Kình Tùng, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Ngươi gọi ta cái gì? Tào Kình Tùng thanh âm có chút run rẩy. Làm sao lỗ tai còn quẵng, hơn một năm à, giáo viên lương tháng hẳn là phát không ít, ba ngươi là Quý Ưu, một Quý Ưu thiện cười nhìn xem hắn, là ta à giáo viên, ta trở về. Thoại âm rơi xuống, trong sân tất cả mọi người nín thở, trong nào trong nháy mắt ông một chút. Thiên thư cửa viện người cũng tốt, Linh Kiếm Sơn môn nhân cũng tốt, tất cả mọi người cứng ở nguyên địa. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại nghe đồn rằng, lại bỗng nhiên như giống như sát thần gánh vác toàn bộ đại quân trận tuyến người sẽ là Quý. Kinh ngạc cùng trong trầm mặc, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Phương Cẩm Trình cùng Phương Tương Nát Chi, giống như là bỗng nhiên minh bạch vì sao bọn hắn sẽ bị chém giết. Thịnh Kinh Túy tiên lầu, ai lại không nghe qua đoạn kia áo trắng đao khách đùa giỡn song thủ. Nơi đây duy nhất tiến thối không được là vừa rồi cất bước đi đến Quý Ưu trước mặt chào hỏi Khâu Hàn Nguyệt, thời khắc này Khâu gia tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, con ngươi thích chặt. Một nàng năm đó cũng không rõ ràng có thể tại Tiên Tông cùng ngàn năm thế gia ngăn cản xuống, cầm kiếm giết vào nội viện nhân ý vị lấy cái gì, thẳng đến về sau Thanh Vân thai họa nhiều lần ra nàng mới tình ngộ, vẫn muốn tìm cường đại nam tử. Về sau Thanh Châu đảo vong trên đường, nàng tim đập thình thịch. Lại cho tới giờ khắc này mới hiểu được, cái kia có thể cầm kiếm thiên hạ, ngăn cơn sóng dữ vẫn luôn chỉ có cái kia nàng bởi vì nghe tỷ bội liên quan tới Thâm Sơn cùng cốc phân tích, mà dứt khoát cự tuyệt rơi nam tử. Cùng nàng tâm tính tương tự còn có Triệu Vân Duyệt. Nàng nhìn xem khắp nơi đều là Phương Cẩm Trình, nhịn không được sắc mặt trắng bệch nhìn Lục gia tỷ bội một chút. Lúc này, Tào Kình Tùng thanh âm run rẩy vang lên lần nữa. Ngươi là thế nào sống lại, tại sao lại biến thành cái dạng này? Việc này nói rất dài dòng nhưng dưới mắt không phải thích hợp giải thích thời điểm, kiếm trận của ta cản không được bọn hắn quá lâu, các ngươi hướng đông bốn mà rút lui, lúc ta tới nhìn qua cái kia hai bên trận tuyến không bị phá tan. Đúng vào lúc này, một cái thân mặc linh kiếm sơn kiếm bảo người gạt mở đám người, "Vị công tử, nhà ta dám chủ thân hãng nguy nan, chúng ta muốn đi mặt phía nam." Nói chuyện chính là Linh Kiếm Sơn trưởng lão Nhan Xuyên, hắn là tận mắt thấy ba đạo chí cao khí tức thẳng hướng nhà mình giám chủ. Lấy các ngươi tu vi đi cũng không có tác dụng gì, hay là làm theo lời ta bảo đi. Thế nhưng là ta sẽ đi Quý Ưu ngắt lời hắn, ta sẽ không để cho nàng một người đối mặt hết thảy. Nghe được câu này, Linh Kiếm Sơn đệ tử tất cả đều sững sờ. Bọn hắn vẫn luôn không biết rõ nhà mình giám chủ lựa chọn, mà nghe được câu này sẽ không để cho nàng một người đối mặt hết thảy lúc, nhưng lại giống như là bỗng nhiên cảm thụ nhà mình giám chủ lý do. Sau đó, bị bọn hắn tận lực lãng quên một đoạn ký ức cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Đó là hai năm trước ký ức, lúc đó bọn hắn chinh phạt ngàn năm thế gia, từng có người tận mắt nhìn đến Quý Ưu hô hào ta ngạo kiểu quỷ làm sao bây giờ, sau đó xâm nhập thiên đạo tế. Một đừng nói nhiều lắm, đi nhanh lên. Quý Ưu lúc này nắm chặt trường kiếm, ngự không xông về trước trận. Sinh tử tồn vong trước mặt, tất cả mọi người không kịp cân nhắc quá nhiều, đành phải nghe theo Quý Ưu an bài, không chút nào do dự xoay người hướng nam rút lui. Làm sao lại xuống đâu? Nghiệt đồ này, chết tốt lắm tốt làm sao đống nhiên liền xuống đâu? Tao Kinh Tùng một bên rút lui về phía nam, một bên nhịp tim như là nổi trống giống như không chịu ngừng, mà Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thương, còn có Lục Gia tỷ muội cũng là không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, phảng phất bị to lớn mừng rỡ lấp kín lòng dạ, trước mắt dần dần hơi nước mơ hồ. Năm về phần những người khác, mặc dù tâm tính khác nhau, nhưng cũng một dạng hoảng hốt không thôi. Mãi cho đến sắp xuyên qua đảo cốc của Nam Thành môn thời điểm, bọn hắn mới nhịn không được quay người hướng về sau nhìn thoáng qua. Chỉ gặp hỗn độn màn trời phía dưới, Quý Ưu lơ lửng hư không, tay áo phần phật, sau người nó có mấy ngàn thanh lợi kiếm đầy trời điên cuồng gào thét, hóa thành một đạo rét lạnh kim loại dòng lũ, kiếm khí giữa ngang dọc xé rách trường không theo tay hắn thế đột nhiên ép xuống, đầy trời mưa kiếm như ngân hà chút xuống, lôi cuốn lấy chặt đứt vạn vật quyết tuyệt, ầm vang rơi vào ngập trời cát bụi bên trong. Cái kia nguyên bản như hồng lưu giống như lao nhanh trùng sát di tộc đại quân tình thế vì đó mà ngừng lại, xông vào trước nhất chiến sĩ cùng lưỡi dao tại chói tai trong tiếng vang len ken vỡ vụn thành từng mảnh. Thấy vậy một màn, trầm mặc không nói đám người mang theo hoảng hốt thần sắc đội vàng ra khỏi thành, nhưng này đẩy trời mưa kiếm một màn lại gắt gao lạc ấn tại trong lòng bọn họ. Thái thường 2 năm, Ngọc Dương huyện phàm gia con Quý Ưu, tư tu mà nhập xuống tam cảnh viên mãn, ngẫu nhập thiên thư viện. Sau thành tiên tông sở kỵ, thế gia trung ngăn trì, lũ lịch gian nguy, mới vào nội viện, nhưng cuối cùng không thành tiên điện chỗ nào. Lúc đó có luật biết, tư tu giả không có dễ không cửa không người che chở, phụ dùng sớm nở tối tàn vậy. Quả như nó nói, Quý Ưu cuối cùng một tại đạo. Đến quá ta 7 năm, lo phục sinh, lúc di tộc đại quân áp cảnh, thế như dòng lũ, nó phấn kiếm mà ra, kiếm quang liệt hùng, độc đoán dòng lũ. Đó là người nào? Không biết. Đó là trận pháp hay là kiếm đạo? Giống trận pháp, nhưng càng giống kiếm đạo. Đào cốc quận thành tây bên cạnh, vừa thoát ly đại bộ đội người tu hành mắt nhìn phía trước, chỉ thấy cái kia như là đại giang mãnh liệt di tộc đại quân bị vô số hành không kiếm khí ngăn lại. Mà tại cái kia rộng lớn kiếm đạo dòng lũ hậu phương chỉ có một người, lăng không đứng ngạo nghễ, sau lưng triển khai một vòng to lớn quang hoàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cái này bá đạo một màn hấp dẫn, thậm chí ngay cả rút lui đều bị tạm thời lãng quên, chuyên chú nhìn xem cái kia giống như là biển gầm di tộc đại quân cùng cái kia rộng lớn kiếm trận không ngừng va chạm, trái tim tùy theo không ngừng rung mạnh. Bèn, kiên trì hồi lâu, Quý Ưu sau lưng đạo kiếm tại sau lưng không ngừng lệch vị trí. Theo từng đạo kiếm hoàn không ngừng tổ hợp, mãnh liệt kiếm quang cũng đem nó thân ảnh chiếu phản phất mặt trời đỏ lăng không. Kinh Thiên kiếm trận khẽ nói một tiếng, một đạo rộng lớn sát cơ trong nháy mắt sôi trào, quang mang mãnh liệt phảng phất trực tiếp xuyên thủng thương thiên, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức gầm vang đè xuống, trực tiếp cắt ra trước mặt sóng đen. Mà tại một kiếm này chém tới đằng sau, Quý Ưu không lưu luyến chút nào xoay người, hướng phía nhất phương Nam Huyền Hải chi tân lao vùng vụt. Hắn không phải muốn chống cự di tộc đại quân, chẳng qua là vì Tào Giáo tập bọn hắn trở lại đầy đủ đảo vong thời gian, mà càng thêm sự tình cấp bách là, hắn muốn đi một chuyến Linh Kiếm Sơn. Chương 430, thân hồn quý nhất. 1. Chương 430, thân hồn quý nhất. 1. Diện tích lãnh thổ bát ngát phương Nam ba châu bên trên, chiến hỏa như tinh hỏa liệu nguyên, nương theo lấy thánh khí tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ, kinh thiên động địa. Mà tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chỗ, thuộc về trung bộ chiến khu Linh Châu phương Nam. Tại cái kia xa xôi mà thâm thúy màn đêm phía dưới, chư thiên vạn pháp hỗn loạn chạy xiết, giữ dằn năng lượng tùy ý xé rách lấy thiên địa. Trong đó, ngập trời tiên quang bị ngưng tụ vô tận kiếm khí hướng ra ngoài bung thả, cũng có lơ lửng thiên thư không ngừng đối với sền sệt đêm tối tiếp tục quanh kích. Trận này kinh thiên động địa ác chiến đã đang nháy tránh cùng truy đuổi ở giữa tiếp cận Linh Kiếm Sơn trụ sở, mãnh liệt đối kháng khiến cho toàn bộ bầu trời đêm ở ngoài sáng diệt không chừng ở giữa kịch liệt rung động, vỡ nát âm thanh liên tục oanh minh. Mà liên tại cái này cuồng vọng oanh minh bên trong, ngự không mà đi Quý Ưu nơi này chỗ lao vùn vụt mà qua. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy cái kia tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng hắn cũng rõ ràng, chưa từng cầm lại nhục thân, chính mình cái này ngộ đạo thần du dù là tiến đến cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ba hồ phi nước đại loạn lưu bên trong, Quý Ưu đầu cũng không trở về vượt qua các đùi thổ lãng, xông về chiến trường hậu phương Linh Kiếm Sơn. Ngàn năm thế gia liên thủ đi họa một chuyện sau, Thiên Kiếm Phong liền bị Nhan Tư cũng cầm trong tay linh giám cho san bằng, bây giờ Linh Kiếm Sơn chỉ có Huyền Kiếm Phong cùng Vấn Kiếm ngọn núi độc lập, tại chỗ gần nhìn lại, che trời mà hùng vĩ. Mà tại cả tòa sơn mạch phía trước, ngay tại vận chuyển thủ sơn đại trận quang mang nở rộ, đã sát cơ tất hiện. Lúc này, trong đại trận, lưu thủ trong núi Linh Kiếm Sơn đệ tử đang khẩn trương chú ý xa xa chiến trường, chợt cảm nhận được trên bầu trời có khí tức tiếp cận, lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn. Có người đến. Không sai, rất lạ lẫm nhưng lại rất cường đại khí tức. Ngửa đầu mà xem ở giữa, những này thủ sơn đệ tử trong nháy mắt cầm trường kiếm bên hông. Có hộ sơn đại trận tại, bọn hắn tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể không phải xin mời tiếp nhập, cái này khí tức lạ lẫm chủ nhân coi như khí thế hùng hùng cũng tất nhiên sẽ tại trước núi rơi xuống đất, cho nên bọn hắn cũng không có quá mức khẩn trương. Mà bọn hắn lúc này duy nhất để ý là cái này bỗng nhiên hướng phía Linh Kiếm Sơn người tới là bạn là địch. Nếu là bạn không phải địch còn tốt, ngược lại không đến nỗi đại họa lâm đầu, nhưng vấn đề là bây giờ ba châu ngay tại bộ phát kịch liệt chiến tranh, lớn như vậy mức năng lượng nhân vật bỗng nhiên thoát ly chiến trường hướng này mà đến, là bạn khả năng không lớn. Thế là tại khí tức kia ra tốc vọt tới thời điểm, tất cả đệ tử đều yên lặng đem bên hông trường kiếm rút ra. Theo khí tức kia tiếp cận, bọn hắn đã bắt đầu vận dụng thân niệm, rất dễ dàng liền bắt được cái kia trên bầu trời thân ảnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, để Linh Kiếm Sơn đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tới gần đại trận, thân ảnh kia cũng không giống bọn hắn trong dự liệu như thế dừng bước hoặc rơi xuống trước sân môn, ngược lại nhất cổ tác khí hướng lấy đại trận thẳng tắp đụng tới. Hắn vậy mà đụng tới, dám thân đụng hộ sơn đại trận, muốn chết ta. Gió đêm gào thét ở giữa, đông đảo thủ sơn đệ tử hét lên kinh ngạc.
Phải biết, đại trận này là lấy thánh khí bản nguyên làm cơ sở, ngay cả Lâm Tiên đều có thể cản ở dưới, sát cơ không ai có thể ngăn cản, làm việc như vậy đơn giản chính là muốn chết. Thế là tại thân ảnh kia vọt tới đại trận một chớp mắt kia, cơ hồ tất cả mọi người đoán được người kia đụng nát tại phía trên đại trận, sau đó bị thiên uy sở ngưng tụ sát cơ nghiền nát thành tro tàn hình ảnh. Nhưng sự thật phát triển lại cùng bọn hắn đoán trước một trời một vực. Phúc, chỉ nghe trên không trung truyền đến một tiếng vang nhỏ, người kia chưa từng nhận bất kỳ ngăn cản, đột nhiên tiến vào Linh Kiếm Sơn bên trong, hướng về chỗ sâu thẳng tắp rơi đi. Mà bọn hắn hộ sơn đại trận đối với nó không có tiến hành bất kỳ ngăn cản, thậm chí ngay cả cảm ứng được khí tức lạ lẫm liền sẽ tán phát sát cơ đều không chút nào từng xuất hiện. Thấy vậy một màn, một đám Linh Kiếm Sơn đệ tử trợn to mắt, trong ánh mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Tiến đến, làm sao có thể, ngoại nhân làm sao có thể thông qua hộ sơn đại trận? Hẳn là chẳng lẽ là đại trận xảy ra vấn đề? Một mảnh ngạc nhiên đằng sau, tất cả thủ sơn đệ tử đều sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía thân ảnh kia phá không phương hướng đổi tới. Cùng lúc đó, xuyên qua hộ sơn đại trận quý ưu ở giữa không trùng phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi xuống Huyền Kiếm Phong trên vách núi, quanh thân sóng gió đem đầy đất lá rụng thổi ra. Quả nhiên, Linh Kiếm Sơn hộ sơn đại trận sẽ không ngăn hắn. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao hắn là Ngạo Kiều Quỷ Tướng Công, không tính ngoại nhân, Linh Kiếm Sơn không những không có khả năng cản hắn, thậm chí còn phải nói một tiếng hoan nghênh mới lạ. Nhưng trên thực tế, hắn sở dĩ có thể tự tin như vậy hướng lấy đại trận đánh tới, hay là bởi vì linh giám nguyên nhân. Các đại tiên tông đại trận đều là lấy thánh khí chi uy làm bản nguyên mà hắn là có thể chấp trưởng linh giám. Lúc này Quỷ Ưu chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Ngạo Kiều Quỷ Vân Đỉnh cung khuyết gần ngay trước mắt, như là một cái phụ phục tại đêm khuya to lớn đại thú. Hắn chỉ ghé qua một lần Linh Kiếm Sơn, hay là hơn 6 năm trước theo Thiên Thư Viện đệ tử đến đây hỏi thời điểm. Nhưng bởi vì thường đến Huyền Kiếm Phong đính, cho nên hắn đối với Ngạo Kiều Quỷ cung khuyết cũng không cảm thấy lạ lẫm. Phanh, nhưng vào lúc này, Quỷ Ưu thần hồn đột nhiên bắt đầu chấn động. Tựa như là đột nhiên bị lôi kéo một chút, đôi mắt của hắn không tự giác liền nổi lên một vòng màu vàng, thân bùn thì bắt đầu không ngừng run rẩy. Hắn biết, đó là nhục thân đối với thần hồn cảm ứng. Vô ý thức, đã đoán được cảm thụ nơi phát ra Quỷ Ưu quay đầu, nhìn về hướng giám chủ cung khuyết cánh bắc, sau đó cất bước mà đi. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Đột nhiên, âm u dưới bầu trời, Vân Đỉnh cung khuyết trên bậc thang xuất hiện hai bóng người. Đó là hai nữ tử, mặc đồng dạng váy dài, nằm ở trước lan can, đầy mắt cảnh giác lại khiếp đạm không thôi mà nhìn xem hắn. Quỷ Ưu một chút liền nhận ra các nàng, là Ngạo Kiều Quỷ tỷ nữ Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi, thế là nhẹ giọng mở miệng, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là trở về cầm vài thứ. Nói vậy, đây là nhà ta giám chủ tập cung, đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng không dám tùy ý tới đây, nơi này tại sao có thể có đồ vật của ngươi? Thúy Nhi thanh âm mười phần nghiêm khắc, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút phát run. Bất quá nàng quát lớn cũng không đạt được đáp lại, lại hoàn hồn, Quỷ Ưu đã từ tại chỗ đột nhiên biến mất, hướng phía đại điện cánh bắc gào thét mà đi. Hắn biết mình hiện tại cái dạng này cùng lúc trước mỹ mạo chênh lệch rất xa, Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi không có khả năng nhận được hắn, vừa rồi sở dĩ trả lời một câu, cũng bất quá là vì hòa hoãn các nàng căng cứng thần kinh. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không có cái gì thời gian đi cùng hai người bọn họ làm quá nhiều giải thích. "Ấy, ngươi?" Thúy Nhi nhìn xem hắn đột nhiên đi xa, lập tức vô ý thức hô to một tiếng, muốn để hắn dừng lại. Nhưng lại Quỷ Ưu chỗ phóng thích ra uy áp làm nàng toàn thân run rẩy, nàng lại không dám đuổi theo. Lúc này, đứng ở sau lưng nàng Hạnh Nhi nắm chặt nắm đấm, hắn đi hậu sơn, "Nhanh, Thúy Nhi, chúng ta phải nhanh thông chi Lưu thủ sư Minh sư tỷ." Thúy Nhi lập tức trở về thần, cùng Hạnh Nhi cùng một chỗ nắm chặt lên váy, vội vàng hấp tấp hướng lấy Huyền Kiếm Phong dưới núi mà đi. Hô một trận gió âm thanh hạc kêu ở giữa, Quỷ Ưu đi tới cánh bắc, thần hồn bị dẫn dắt địa phương. Đó là một tòa phương phương chính chính tiểu viện, đối diện là chỉnh tề tường đây, cùng một cánh toàn thân đen kịt cửa gỗ, không giống như là phần mộ, ngược lại giống như là gia đình bình thường. Chương 430, thân hồn quý nhất. 2, chương 430, thân hồn quý nhất. 2, cho Quỷ Ưu một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Cánh cửa gỗ kia không có khóa lại, thế là Quỷ Ưu rất nhẹ nhàng liền đẩy cửa đi vào. Mà khi hắn vượt qua bậc cửa, nhìn thấy trong đó bàn trà, băng ghế đá, cây thấp, thậm chí là bảy biện giỏ trúc ban công lúc, hắn mới dần dần minh bạch loại cảm giác quen thuộc kia nguồn gốc từ nơi nào. Bởi vì khu nhà nhỏ này là mô phỏng lấy hắn ở Thiên Thư Viện dãy sân nhỏ kia xây lên, vô luận diện tích hay là bảy biện, đều cùng giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Ưu tâm bỗng nhiên giống như là bị nắm chặt lập tức, ánh mắt trở nên mềm mại rất nhiều. Ngạo Kiêu Quỷ trước kia cũng đã nói, nàng không muốn làm giám chủ, lúc trước linh giám tự hành chọn chủ thời điểm, nàng cũng bởi vì được tuyển chọn mà hết sức tức giận, thừa dịp không người thời điểm đem nó chìm đến huyền hải. Mà nàng sở dĩ sẽ nâng lên cái này, thì là bởi vì nàng chính mắt thấy Huyền Kiếm Phong đệ tử ở trên núi nhận ức hiếp. Nhưng là nàng chưa bao giờ nói qua không nghĩ tới giám chủ sinh hoạt chính mình, đến tột cùng sẽ thích cái gì sinh hoạt. Thằng đến nhìn thấy nơi đây chẳng cảnh hắn mới hiểu được, nguyên lai nha đầu này chỉ là muốn cùng chính mình có một cái tiểu viện liền tốt. Quỷ Ưu thở một hơi thật dài, sau đó bước lên phía trước, xuyên qua phương này không lớn tiểu viện. Sân nhỏ cuối cùng cũng không phải là sinh hoạt thường ngày phòng, mà là một gian ngay ngắn bất quá mấy trượng thạch thất, thứ tư vách tường tiêu điều vắng vẻ, toàn thân hiện ra lấy một loại tịch liêu màu xám trắng điều, phảng phất tất cả sát thái cùng sinh cơ đều bị vách đá này thôn phệ hầu như không còn. Hắn đưa tay đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa đá, ngay tại cửa đá mở ra trong nháy mắt, lúc trước cái kia cố dẫn dắt thần hồn cảm giác đột nhiên trở nên không gì sánh được rõ ràng. Liên phảng phất có dễ vô hình dây thừng cài chặt hồn phách của hắn, chính lấy một loại không dung kháng cự lực lượng, dẫn dắt hắn hướng chỗ sâu hắc ám đi đến. Quỷ Ưu cũng không chống cự phần này dẫn dắt, cất bước bước vào hắc ám, xuyên qua một đầu dài dòng mà yên tĩnh con đường bằng đá, rốt cục tại cuối cùng nhìn thấy một tòa phong cách cổ xưa thạch đài lặng lặng đứng sừng sững. mà tại đài đá vương kia phía trên nằm, đúng là hắn xa cách đã lâu nhục thân. Hai đã mất đi thần hồn, nhục thể của hắn chỉnh thể hiện ra một loại màu xám trắng, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, cùng lúc trước cũng không có gì biến hóa, đây chính là thân thể của hắn cường độ đã đạt tới đỉnh phong nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có cái ngoài miệng kỉnh kỉnh nhưng yêu đương nào đến không được ngạo kiều quỷ, không có đem dưới thân thể hắn mai táng, nếu không, hắn còn muốn từ mộ phần trong hố đào móc. Lúc này Quý Ưu tại trước bệ đá dừng lại mấy hơi, cũng không ngay đầu tiên tiến lên. Bởi vì cách một khoảng cách nhìn xem chính mình nằm tại đối diện, cái này cho hắn một loại cảm giác mười phần kỳ diệu, thật giống như chân chính từ góc độ khách quan đến quan sát chính mình một dạng. Thật là đẹp trai a, gia hỏa này dáng dấp, chắc không được đem nhiều như vậy nữ tử mê vô cùng. Quý Ưu nói thầm một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khí cường đại từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, kinh lướt qua, nó quanh thân bộc phát ra liên miên bất tuyệt răng rắc giòn vang, đạo đạo vết dạn lấy hắn làm hạch tâm, như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Không ra một lát, cái kia che kín vết dạn thân bùn cũng không còn cách nào gắn bó nguyên trạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, khối lớn bùn đất tuôn rơi xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bùn đất chóc từng mảng chỗ lộ ra cũng không phải là huyết đục, mà là sáng chói chói mắt, tinh khiết không tì vết thần hồn chi quang, tựa như một vòng bị phủ bụi hạ nguyệt, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ngay tại thân bùn triệt để vỡ vụn trước một cái chớp mắt, Quý Ưu thần hồn đi theo vậy đến từ nhục thân dẫn dắt chi lực, hóa thành một đạo lưu quang, như bách xuyên quy hải một dạng hướng về trên bệ đá cổ kia yên lặng nhục thân đột nhiên chui vào. Thân hồn cùng nhục thân một lần nữa phù hợp sát na, hắn linh cùng nhục bắt đầu điên cuồng giao hòa, một cỗ lửa nóng lực lượng từ toàn thân chỗ sâu thức tỉnh, như vỡ đê dòng lũ giống như trào lên mà ra. Ông. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu cảm nhận được một cỗ lực cản. Cái kia lực cản như thiên địa sơ khai lúc hàng rào, gây mạnh bắt ngang tại thần hồn cùng nhục thân ở giữa, nương theo lấy như là sông phá cảnh giới lúc cực hạn cảm giác áp bách, hướng phía Quý Ưu ý thức hung hăng đánh tới. Trong chốc lát, yên lặng như tờ, ngũ giác mất hết. Hắn không có xúc cảm, không có thính lực, đồng thời cũng đã mất đi tất cả đối với ngoại giới cảm thụ, lần nữa lâm vào một mảnh vô biên hắc ám. Nhưng Quý Ưu cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn rõ ràng, thần hồn của mình ly thể lâu như thế, cảnh giới từ thông huyền một đường lên tới thần du, sớm đã không còn là lúc trước. Một trước đó hắn cảnh giới ngộ đạo không đủ, thần hồn bị nhục thân khóa kín, bây giờ hắn ngộ đạo cảnh cùng nhục thân cảnh cung cấp, cũng nên có một trận chiến. Vâng. Vô tận trong áp bách, Quý Ưu thần hồn đột nhiên huy quyền, giống nhau lúc trước từ trong huyễn cảnh thức tỉnh lúc như vậy dự định quyền nát hết thảy, nhưng khác biệt chính là, lần này, hắn trước đây lĩnh ngộ ngàn vạn pháp tắc bắt đầu vờn quanh thần hồn, theo quyền thế cộng minh. Một âm vang một quyền đánh ra, chu thiên pháp tắc điên cuồng gào thét, mà một quyền này cũng trong nháy mắt đưa đến phía trước cảm giác áp bách cực tốc kéo lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà để Quý Ưu không nghĩ tới chính là, những lực lượng pháp tắc kia trong nháy mắt bị đập vụn thành vô tận tán phiến, dung nhập bốn phương tám hướng. Cái kia pháp tắc cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bị nhục thân áp lực đè nát chuẩn xác mà nói, đó là hắn thần hồn quyền kình cùng nhục thân bá đạo hợp lực mà tới. Ngay sau đó là quyền thứ hai, lại là một đạo hoàn quấn ở tại trong thần hồn pháp tắc bị hung hăng đánh nát, khảm vào hắn cái kia trong một vùng tăm tối, như là rèn sắt một dạng, tại hỏa hoa văng khắp nơi bên trong giao hỏa. Quyền thứ ba, quyền thứ tư Quý Ưu khí tức thần hồn bắt đầu mãnh liệt kéo lên, cùng vạn đạo pháp tắc không ngừng dung hội, trong hắc ám dần dần buôn lôi rào rạt, gió táp mưa xa. Thì ra là như vậy, người gác đêm truyền thừa phía sau tu hành phương thức chín Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, tiếp tục đột nhiên huy quyền, đem cái kia thân vòng pháp tắc hung hăng nhập vào trong hư vô. Tinh khiết ngộ đạo tu sĩ tại thần du cảnh giới này bắt đầu, thần hồn bắt đầu thoát ly nhục thân, mà phía sau tu hành thì là chân chính bắt đầu để nhục thân dần dần tức đoạn, làm cho thần hồn trở thành độc lập tồn tại, từ đó lấy trình độ lớn nhất lĩnh ngộ thiên đạo. Nhưng người gác đêm tu hành khác biệt, mạch này đi lại là tại linh nhục lẫn nhau trong rèn luyện, đem ngàn vạn pháp tắc đều dung nhập tại thân. Nói một cách khác, thần hồn của hắn tựa hồ chính là một vị thợ rèn, pháp tắc làm nguyên liệu, mà nhục thân thì là vật dẫn cùng lò luyện. Nơi đây đả kích mang tới vỡ nát là muốn đem vạn vật tiêu mất là càng thêm tinh tế tỉ mỉ tồn tại, nhưng chúng nó cũng không biến mất, mà là liền bắt đầu giao hòa, cuốn quanh, lẫn nhau khảm nạm. Hai nói câu nói, hắn là tại lấy pháp tắc làm nguyên liệu rèn đúc một cái không có gì sánh kịp chính mình. Lúc này, thân ở hắc ám vô tận Quý Ưu hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước, toàn lực huy quyền, đánh tứ phương run rẩy, pháp tắc vỡ nát, mà hắn xúc cảm dần dần trở về, cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Dưới thân tiếp xúc cùng băng lãnh thạch đài, trong không khí phù động hạt bụi nhỏ, trong huyết mạch trào lên khí kình, vạn vật trở nên không gì sánh được rõ ràng, phảng phất rút đi một tầng từ đầu đến cuối che đậy lấy cảm giác sa mỏng. Cùng lúc đó, gió êm sóng lặng trên bệ đá, cô kia an tĩnh nhục thân đôi mắt bắt đầu không ngừng run rẩy, hãy nhờ nhờ có mở ra chi thế. Nhan Hạo sư minh, hai vị trưởng lão, người kia ngay ở phía trước. Đỉnh núi. Đối với, tại giám chủ tẩm cung mặt phía bắc, xin mời đi theo ta. Huyền kiếm phong trên sơn đạo, Thúy Nhi Hạnh Nhi mang theo số lớn linh kiếm sơn đệ tử hướng phía trên núi vội vàng chạy đến. Trong đó đi tại phía trước nhất là Thiên kiếm phong phong chủ cháu trai, tốt dùng tử mẫu kiếm Thiên kiếm phong chủ mạch đệ tử Nhan Hạo. Thiên đạo sẽ trong trận chiến ấy, vị này bị ký thác kỳ vọng Thiên kiếm phong thân tôn bởi vì gặp không nên gặp phải người mà bị thua, không thể tiến vào tiên hiền thánh địa, sau đó liền trở lại Thiên kiếm phong đóng lại giải quan. Nói thật, lần kia chiến bại kỳ thật cũng không phải là lỗi của hắn, bởi vì đến tiếp sau sự tình đã chứng minh, hắn gặp phải người kia chính là cái thuần túy yêu nghiệt, đổi ai đến đều là giống nhau. Nhưng ở lúc đó xem ra, làm Thiên kiếm phong thân tôn, Nhan Hạo bị thua không thể nghi ngờ để Thiên kiếm phong danh dự bị trước nay chưa có trọng thương, đến mức năm thứ hai chiêu sinh bên trong, lựa chọn Thiên kiếm phong người gấp đôi giảm bớt. Vì kéo về loại này thế thái, vãn hồi hình tượng, Thiên kiếm phong tại sau này mấy năm ở giữa, cơ hồ đem môn hạ đệ tử tất cả tài nguyên một nửa đều đem ra thờ hắn tu hành, liền ngay cả hàng năm đan tông linh dược số định mức cũng đều là trước do hắn đòi lấy. bây giờ hắn cũng rốt cục đạt đến dung đạo đỉnh phong, khoảng cách hướng thiên cảnh cách chỉ một bước. Di tộc chiến trường quá mức nguy hiểm, sinh tử ngay tại trong chớp mắt, là chủ mạch hậu nhân, Thiên Kiếm Phong người tự nhiên không dám gọi hắn lên chiến trường, thế là liền đem nó lưu tại trong núi thủ hộ sơn môn. Vừa rồi, thủ hộ sơn môn đệ tử vội vàng đến báo, nói có người xâm nhập Linh Kiếm Sơn, bọn hắn ngay tại khắp núi tìm kiếm, chưa từng nghĩ lập tức liền gặp đội vàng xuống núi Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi, mới biết được người kia đến Huyền Kiếm Phong, thế là vội vàng đi theo. Trên sơn đạo, Nhan Hạo đảo mắt nhìn về phía Thúy Nhi, giám chủ Tẩm Cung cánh bắc là địa phương nào? Vâng, một cái tiểu viện. Thúy Nhi do dự một chút sau đáp. Cái gì tiểu viện? Một cái không lớn tiểu viện, bất quá nơi đó trên thực tế là quý công tử mộ. Chương 430, thân hồn quý nhất. 3, chương 430, thân hồn quý nhất. 3, Nhan Hạo đôi mắt đột nhiên nhíu lại, quý ưu mộ. Thúy Nhi nuốt nước miếng, đúng. Một ngoại nhân, đem hắn mai táng tại Linh Kiếm Sơn còn chưa tính, lại còn mai táng tại đỉnh núi. Giám chủ có biết đây là trưởng giáo mới có thể có lễ ngộ. Nàng mặc dù là thánh khí người chấp trưởng, lại há có thể như vậy không để ý tổ tông quý củ, tùy ý làm vậy. Nghe được Nhan Hạo câu nói này, còn lại những linh kiếm kia núi đệ tử cũng không nhịn được nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn lúc trước liền rất không hiểu giám chủ lựa chọn, bây giờ đại họa lâm đầu, càng làm cho bọn hắn cảm thấy nếu là lúc trước cùng Vấn Đạo Tông liên hợp tất nhiên sẽ không giống hôm nay như vậy gian nan, bây giờ nghe được giám chủ đem Quý Ưu mai táng tại trên núi, càng là lòng sinh mâu thuẫn. Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ vẫn luôn bị coi là tài tình có 102 thiên hạ tiên tử, thông minh hơn người, đây cũng là Linh Kiếm Sơn đệ tử đem nó coi là tinh thần tín ngưỡng nguyên nhân mà dạng này không để ý quý củ, tự tiện làm việc tác phong, tự nhiên sẽ khiến cái này đệ tử dần dần đánh mất đối với nhà mình giám chủ tín nhiệm cùng sùng bái. Vấn đề ở chỗ, người kia vì sao muốn đi Quý Ưu mộ? Hắn đi thời điểm có thể từng nói qua cái gì? Nhan Diệp cùng Nhan Thanh Chỉ suy tư thật lâu, không khỏi hỏi ra một câu. Thúy Nhi vốn cũng không dám tiếp Nhan Hạo lời nói, nghe được hỏi thăm sau lập tức mở miệng, nói, hắn để cho chúng ta không cần khẩn trương, nói hắn chỉ là trở về cầm đồ vật. Trở về? Hắn là nói như vậy. Nghe được câu này, Nhan Diệp cùng Nhan Thanh Chỉ liếc nhau, trong ánh mắt toát ra nồng đậm không hiểu. Huyền Kiếm Phong đỉnh núi là độc thuộc bọn hắn Linh Kiếm Sơn giám chủ trừ giám chủ bên ngoài, hẳn là không người biết dùng trở về cái từ này mới đối, người kia tại sao lại nói như thế? Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được Thương Lang một tiếng. Đi ở phía trước Nhan Hạo cập thân bên cạnh mấy vị đệ tử đã dẫn đầu rút kiếm. Nhan Diệp Hòa Nhan Thanh Trì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bọn hắn đã đến đỉnh núi, thế là cũng từ bên hông đem đạo kiếm rút ra, đi theo tại Nhan Hạo sau lưng cất bước mà đi. Một đoàn người xuyên qua trước điện dài bãi, xuyên qua đỉnh núi Thanh Hồ, ở vào cánh bắc tiểu viện dần dần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đem phần trùng tu giống không chết một dạng lừa gạt mình à, Nhan Hạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt trường kiếm, mang theo âm lệnh ánh mắt hướng phía trước mà đi, nhưng ngay lúc hắn vừa mới phóng ra một bước thời khắc, theo bên một tiếng vang thật lớn, cả đỉnh núi đột nhiên bắt đầu chấn động. Chỉ một thoáng, một cô nóng dực khí tức quần quận mà đến, như là hỏa luyện tiên sơn bình thường, nhấc lên mãnh liệt khí kình, trải rộng ra khắp núi. Đồng thời tại ngọn núi chỗ sâu, bàng bạc tiên quang từ ngọn núi trong kẽ nước bắn ra, như vỡ đê thiên hà giống như trong nháy mắt nuốt sống cả đỉnh núi. Mà đáng sợ nhất là theo sóng nhiệt này đột kích, một cỗ chí cường uy áp như sơn nhạc lật út giống như ầm vang đè xuống, đám người chỉ cảm thấy quanh thân gân cốt muốn nứt, dường như bị một cái vô hình cự thủ gắt gao bóp chặt. Nhưng để bọn hắn cảm thấy không hiểu là, cái kia uy áp tựa hồ cố ý tránh ra Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi, chỉ ép đến trên người của bọn hắn. Đến mức cái này hai nha đầu còn tại ngây ngốc đứng đấy, một bộ không có hồi thần bộ dáng. Đúng vào lúc này, cái kia như là tiểu viện trong mồ đi ra một bóng người. Đó là một cái người rất trẻ trung, thư sinh bộ dáng, dáng người nhìn qua gầy gò mà thon dài, lại mang theo ngập trời khí tức, toàn thân nóng rực như lửa, lại có phong lôi trải rộng, tại huyền quang trận trận ở giữa phảng phất mặt trời đỏ mới lên. Ta lại không chết, sao làm ai táng tại Huyền Kiếm Phong đỉnh nói chuyện? Nam Quy Ưu đứng tại đó tiểu viện cửa ra vào nhìn xem bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng. Lúc này, thấy rõ hắn khuôn mặt đám người đôi mắt run rẩy dữ dội, toàn thân đều đang phát run, nhất là Nhan Diệp Hòa Nhan Thanh Chỉ. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ người kia tại sao lại dùng trở về hai chữ này, bởi vì đó là giám chủ phu quân, hai chữ này nếu là hắn dùng lời nói thì như thế nào sẽ có nghĩa khác. Về phần Nhan Hạo cực kỳ hắn những linh kiếm kia núi đệ tử trong đôi mắt thì đã tuôn ra vô tận khó có thể tin, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Là Quý Ưu. Loại này lực trùng kích to lớn không khác một đoàn kinh lôi tại trong đầu của mình nổ tung. Ngươi làm sao có thể không chết? Trời khó thu ta tự nhiên có thể về. Trời khó thu ta, Nhan Diệp cùng Nhan Thanh Chỉ liếc nhau. Trong lòng tự nhủ đây là cỡ nào ngạo nghễ mới có thể nói ra loại lời này. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đông bắc phương hướng, sau đó trong mắt dâng lên một vòng mãnh liệt chiến ý, toàn thân kiếm khí bay thẳng trời cao, chiến lực mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều trong lòng rung mạnh. Sau đó, đám người khó khăn khiêng khí tức của hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa kia trong bầu trời đêm, tiên quang bắn tung tóe linh giám cùng thiên thư ngay tại không ngừng bị đêm tối trấn áp, trong lòng khẽ run. Đó là cường giả chí cao quyết đấu, bọn hắn giám chủ ngay tại trong đó, mà từ linh giám trạng thái đến xem, kỳ thật giám chủ tình cảnh đã hiểm tượng hoàn sinh. Dạng này chiến cuộc vô luận là ai đi vào đều chính là cựu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được một cố quen thuộc kiếm ý, y hệt năm đó hắn xé mở thiên đạo tế, không quan tâm đi vào chém giết sở tiên một dạng. Câu nguyên phiếu, câu nguyên phiếu, câu nguyên phiếu, chương 431, giết tới. 1, chương 431, giết tới. 1, Linh Châu Nam Bộ, quần quận dưới bóng đêm. Như là cự thú khổng lồ bình thường di tộc các hoàng tử đạp khắp hư không, ép tứ phương run rẩy ở giữa hung ác xuất thủ, cường đại uy năng đánh lơ lửng linh giám cùng tiên thư không ngừng rung động, phá thành mảnh nhỏ tiên quang bắn tung tóe như là lưu tinh. Mà tại thánh khí đằng sau, Nhan Thư Diệp cùng Vưu Ánh Thu đau khổ chống đỡ lấy, mỗi một lần lay động đất trời đập nện đều sẽ để bọn hắn sắc mặt trắng hơn mấy phần. Các nàng có thể đỡ nổi hai vị di tộc Lâm Tiên, nhưng lại không có khả năng ngăn lại ba cái. Một cho nên tại di tộc vào thành thời điểm, các nàng ý niệm đầu tiên chính là triệt thoái phía sau, ý đồ cùng bọn hắn tại quần nhau ở giữa kéo dài thời gian, hy vọng đồ vật chiến trường chấp khí người có thể chạy đến trợ giúp. Có thể theo hai nơi kia chiến trường Lâm Tiên khí hơi thở nở rộ, các nàng mới ý thức tới kéo dài thời gian là không có ý nghĩa, bởi vì di tộc mới tăng chiến lực cũng không phải là chỉ có một vị hoàng tử mà thôi. Mà Linh Kiếm Sơn liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, xung quanh còn có an trí lấy vô số bình dân đại thành, các nàng không có khả năng lại lui, chỉ có một trận chiến. Mà tại chiến trường xung quanh, Huyền Kiếm Phong lao tổ, Thiên Thư Viện địa chủ, Kiếm Đạo thủ tọa, bị nổ nát phía trên đại địa tất cả đều là từng đạo máu me đầm địa thân ảnh, thở hồng hộc ở giữa sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đều là bên trên ngũ cảnh viên mãn tu vi, là không thánh khí ra chỉ dưới sức chiến đấu cao nhất, vô luận cái nào đều từng là quát tháo phong vân, ảnh hưởng nhân tộc tiến trình đại nhân vật. Nhưng lúc này giờ phút này, thân ở tại dạng này chiến trường, bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại, đối mặt di tộc Lâm Tiên chiến lực như cũ như là hạt cát trong sa mạc. Một nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thoái ý, mà là thở dốc thời khắc điên cuồng vận chuyển linh nguyên, ngưng tụ ra vô tận đạo pháp, tại huyền quang đại tắc ở giữa hóa thành từng đạo xé rách trường không sáng chói lưu quang, lần nữa ngang nhiên đánh tới. Bọn hắn nhất định phải ngăn chặn một cái, chỉ có dạng này mới có thể để cho Vưu Ánh Thu cùng Nhan Thư cũng không về phần thân hãm hiểm cảnh. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, di tộc Tam Hoàng Tử một viên lãnh khốc mặc niệm, đồng thời quanh thân khí kình bừng bừng phân chấn, chấn động đến hư không rung động ầm ầm. Chỉ gặp hắn lăng không một quyền đánh ra, trong đêm tối lập tức ngưng ra một cái quấn quanh lấy khí tức hủy diệt cự quyền màu đen, như là cửu thiên rủ xuống pháo truy, lôi cuốn lấy nghiền nát vạn vật chi thế hướng đám người đè xuống. Quyền phong chưa đến, cái kia cuồng liệt khí kình đã đánh bầu trời đêm vặn vẹo biến hình, ép bốn phương tám hướng sinh cơ hoàn toàn không có. Thừa quang ngưng kết đại ấn bị chấn nát, lạnh thấu xương trùng thiên kiếm khí bị mài tận, dưới một quyền, những này bên trên ngũ cảnh viên mãn lần nữa hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong đó, Trường Sinh Điện chủ xài hồ lực tràng hộ thể bị oanh nhiên đánh nát, cả người như diều bị đứt dây hướng phía dưới rơi xuống, trong miệng máu tươi phun làm huyết vụ đầy trời. Sư đệ, Tả Khâu Dương kinh hô một tiếng, dậm chân ở giữa thân hình lướt gấp, một thanh tiếp được khí tức bể bại, bay ngược mà đến xài hồ. Lực trùng kích to lớn để hắn cũng lảo đảo mấy bước, cẳng tay phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nhưng ngay lúc này, một tên tay cầm một vệ sắc quang, lần nữa hướng phía bọn hắn hung hăng đánh tới. Oanh! Phía trên đại địa phá toái, Lệ Chính Dương tóc dài dựng thẳng, trong mắt kiếm ý thiêu đốt như sao giận. Trong lúc thoáng qua, hắn đã đem suốt đời kiếm tu rót vào trong mũi kiếm, một đạo phảng phất có thể khai thiên tích địa uy hoàng kiếm khí gào thét mà ra, ngang nhiên chém về phía cái kia đạo chôn vùi hết thệ đèn kỵ sắc quang, y đồ ngăn lại một kích này. Bang, oeng, vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia chí cao kiếm ý cùng sắc quang một khi tiếp xúc, tựa như cùng lưu ly đụng vào thần thiết, phát ra một tiếng rên rỉ sau giữa trời vỡ ra. Tóc trắng xóa Linh Kiếm Sơn kiếm đạo thủ tọa máu tươi cuồn cuộn, cả người như là sao chổi bay ngược mà đi, tại mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy hùng câu. Sau đó là mang theo vạn pháp như lưu lã phục xuyên, ngang nhiên xuất kiếm Huyền Kiếm Phong hai vị lão tổ, mấy vị đại năng tranh nhau chèn lớn, lại tại cái này sát quang trước đó bị phản chấn toàn thân huyết vụ, vẫn không thể ngăn lại đạo này sát cơ chí mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sa Thiên Chi Thượng Bưu Ánh Thu ầm vang đập xuống trong tay Thiên Hư, mênh mông tiên uy đột nhiên buông thả, như là sóng biển bình thường đem cái này sát quang hung hăng đánh nát. Nàng từ nhỏ cùng mấy vị sư minh cùng nhau lớn lên, dưới loại tình huống này không thể lại trơ mắt nhìn hắn chết. Mà liền tại lúc này, giống như là không hẹn mà cùng, đại hoàng tử Phần Nghiệp cùng nhị hoàng tử Tịch Huyên bỗng nhiên bỏ Nhan Thư Diệp, hướng phía Bưu Ánh Thu oanh sát mà đến. Oanh! Một trận vòng chấn bắt phương oanh minh ở giữa, Nhan Thư Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ không gian phảng phất bị đều bị áp sập bình thường. Một cỗ mênh mông tiên quang tại nàng biến mất vị trí cấp tốc sụp đổ, ngưng tụ thanh nhức vạn đạo lăng lệ vô địch kiếm khí, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, hóa thành một trận tính hủy diệt biến động, hướng về di tộc đại hoàng tử trào lên mà đi. Cùng lúc đó, Nhan Thư Diệp cầm trong tay linh giám phi thân lên, trong kính lần nữa bộc phát ra một đạo mênh mông tiên quang hung hăng thẳng hướng nhị hoàng tử Tịch Huyên. Trên chiến trường, có chuyện vật đều là thay đổi trong nháy mắt. Tại ngươi nghĩ hết biện pháp phòng thủ thời điểm, đối phương cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp giết ngươi, cho nên vị trí cũng tốt, động tĩnh cũng tốt, đều là chiến cuộc ở giữa mấu chốt, có khi chỉ là chung quanh khoảng cách biến hóa, hoặc là trong chớp mắt đỉnh trệ đều sẽ để thế cục đại biến. Cho nên Nhan Thư Diệp vẫn luôn tại cảnh giác, bắt lấy trong thời gian này biến hóa. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đại hoàng tử Phần Nghiệp đột nhiên xoay tay lại, tay cầm một góc bóng đêm hung hăng ngăn trở cái kia đón đầu chém tới sát kiếm. Mà nhị hoàng tử Tịch Huyên thì bị linh giám trực tiếp đánh lui trong dặm, thân thể cường tráng trực tiếp va sụp một ngọn núi. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người mặt lộ rung động. Không hề nghi ngờ, Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ là trong chiến trường này tuổi tác nhỏ nhất, cho dù đã có nữ nhi, bề ngoài của nàng như cũ như thiếu nữ, nhưng trẻ tuổi như vậy nàng, giờ phút này lại bạo phát ra khiến cho mọi người đều run sợ cường đại. Phần kia cường đại cũng không hoàn toàn là đến từ thánh khí cho nàng phù năng, bởi vì vừa rồi loại tình huống kia, liền xem như linh giám cũng chỉ có thể đánh lui một người mà thôi. Lấy linh giám ngưng kiếm, ngàn năm thế gia đại kiếp đằng sau, nàng quả nhiên là đã làm nhiều lần cố gắng. Trong gió đêm, trọng thương hai vị Huyền Kiếm Phong lão tổ nhịn không được tự lẩm bẩm một tiếng. Sự thật chính như bọn hắn nghĩ như vậy, Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ ghét nhất chính là không bị chính mình trưởng khống sự tình, cho nên tại ngàn năm thế gia đại kiếp đằng sau nàng vẫn luôn đang cố gắng tu hành thời khắc cũng đang nghiên cứu các loại thủ đoạn. Đúng vào lúc này, một trận tiếng oanh minh từ dưới bóng đêm nổ tung, một viên bỗng nhiên hiện thân, tay cầm một đạo hắc quang thẳng hướng cái kia đạo như là thiên tiên xuống phàm trần luyện chuyển dáng người. Nhưng vào lúc này, bóng đêm chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung một tiếng oanh minh. Một bóng người đột nhiên xé rách hư không, trong tay ngưng tụ một đạo thôn vệ kia sáng hắc mang, thẳng đến cái kia đạo như thiên tiên xuống phàm trần luyện chuyển thân ảnh. Đám người hãi nhiên hoàn hồn, lúc này mới nghĩ đến còn có một cái tam hoàng tử vừa rồi một kích không có kết quả, tại trong sóng gió không biết đi nơi nào. Quả nhiên, giờ phút này bạo sát mà đến, chính là vị kia chương 431, giết tới. 2, chương 431, giết tới. 2, tam hoàng tử. Bất quá may mắn là, Vũ Ánh Thu đã triệu hồi thiên thư. Tay áo tung bay ở giữa, trang sách lật qua lật lại ra mênh mông kim quang hóa thành hàng rào, ngạnh sinh sinh cản lại cái kia đạo diệt tuyệt hắc mang, hai cỗ lực lượng điên cùng rào sát, đem trọn phiến bầu trời đêm xé rách thành sáng tối giao thoa lưỡng cực. Cũng liền vào lúc này, lúc trước bị chém lui phần nghiệp cùng tịch nguyên cũng từ phá toái đại địa cùng sụp đổ giữa dãy núi gào thét mà đến, hung ác quyền ý tùy theo gào thét mà đi. Các ngươi nhân tộc tại ta di tộc ngủ say thời khắc trộm đi ngàn năm thời gian, cũng nên là thỏa mãn thời điểm, vì sao chính là không có khả năng an tâm tiếp nhận? Cái này, vốn cũng không phải là các ngươi thiên địa. Chúng ta sẽ không đem nhân tộc toàn bộ giết chết, dù sao chúng ta còn cần nô lệ, mà các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ làm càng nhiều không đáng chết đi người chết đi. Gào trầm thấp bên trong, ba người đem thánh khí đánh rung động không ngừng, vô tận tiên quang còn chưa tụ lại liền sụp đổ thành một đoàn. Thấy vậy một màn, trừ những cái kia trọng thương bên trên ngũ cảnh biến mãn bên ngoài, còn lại mấy vị lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng chỉ là trong lúc thoáng qua, bọn hắn liền bị lần nữa đánh lui, không muốn điện chủ Lã Phụng Xuyên tức thì bị đánh nát nửa người, thẳng tắp đập xuống tại mặt đất trong hố sâu. Một mà càng thêm nguy hiểm chính là, Vũ Ánh Thu cầm thiên thư giờ phút này bị phần nghiệp cùng tịch nguyên liên thủ chấn áp tại trong hư không, mà một duyên đã tay cầm vô lượng giết sạch hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Vâng anh! Một đạo mãnh liệt minh chiến băng lên, thiên quang ngưng tụ đại kiếm lần nữa từ Nhan Thư Diệp sau lưng Nguyệt Luân bên trong ầm vang chém ra. Một duyên bị một kiếm ngăn lại, nhưng cùng lúc Nhan Thư Diệp đống nhiên trong miệng chảy máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vũ Ánh Thu sắc mặt đại biến, giám chủ, không có việc gì. Ngay tại áp chế thiên thư phần nghiệp lúc này chuyển mắt nhìn về phía nàng, ta liền nói à, một khí lưỡng dụng, nguyên căn bản trèo chống không được mấy lần, đơn giản là đang cực lực nghiền ép chính mình linh nguyên thôi. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn, mới biết được tiểu giám chủ tiêu hao vậy mà đã lớn đến thương tới linh nguyên. Lúc này Nhan Thư Diệp giữ im lặng, nhấc tay áo lau khô vết máu ở khoe miệng, toàn thân kiếm ý chưa giảm. Không sai, chấp trưởng thánh khí vốn là một kiện tiêu hao rất nhiều sự tình, huống chi là lấy thánh khí làm kiếm. Kỳ thật nàng vốn đang có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhưng vừa rồi vì giải Vũ Ánh Thu sắc cơ, nàng không ngừng lấy kính quang làm kiếm, còn đồng thời dẫn ra bản nguyên phong thích linh giám, cách làm như vậy hao tổn giống nàng tất cả linh khí. Lúc này ba người lần nữa liên thủ, mang theo vô tận sát cơ quần quần mà đến. Vũ Ánh Thu dốc hết toàn lực tránh thoát hai người chấn áp, vô tận tiên quang triển khai, cùng Nhan Thư Diệp trong tay kính quang cùng một chỗ, lần nữa hung hăng ngăn lại một kích tập sát. Lúc này Nhan Thư Diệp khoẹt miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Thấy vậy một màn, đám người biết, bây giờ chiến cuộc chỉ sợ cũng muốn tại lúc này sụp đổ. Các vị, ta còn có một viên tạo hóa đan trong gió đêm. Nhan Cảnh Tường bỗng nhiên móc ra một cái hộp gấm, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Đan dược này là đan tông luyện chế cực phẩm linh đan, có loại cấp tốc bổ sung khí cơ hiệu quả. Trước đây trong chiến đấu, bọn hắn đã dùng rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại có Nhan Cảnh Tường trên thân còn có một viên cuối cùng. Nhan Cảnh Tường run rẩy mở miệng, xin mời chư vị hỗ trợ ngăn chặn bọn hắn, để sách cùng ăn vào đan này. Tề Chính Dương đôi mắt đã bắt đầu hướng ra phía ngoài đổ máu, nghe đến lời này hay là chống kiếm mà lên, xem ra ta cái mạng này hôm nay là không cần lại lưu lại. Việc này không nên chậm trễ, tới đi. Tả Khâu Dương lúc này cũng buông xuống sải hồ cùng Lã Phụng Xuyên mà đứng lên. Sau đó còn có Huyền Kiếm Phong lão tổ, Thiên Kiếm Phong lão tổ, thậm chí liền ngay cả trưởng giáo Nhan Trọng cũng đứng lên. Hắn cũng không phải là sát cơ trước mặt đổi tâm ý, dự định thủ hộ cô cháu gái này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tại chiến lược cực độ không công bằng tình huống dưới, nếu như mất đi hai kiện thanh khí, bọn hắn liền thật rốt cuộc không có sinh lộ. Mà con cháu của bọn họ cũng tốt, huyết mạch cũng tốt, đều đem hóa thành bụi bặm lịch sử. Đạt được đám người khẳng định, Nhan Cảnh Tường lập tức quay người bắt lấy Thương Hy Niêu cánh tay, "Thương công tử, ngươi món kia thánh khí tuy nói là phòng chế, nhưng bản nguyên thiên uy cũng có thể ngăn bọn họ lại một cái chớp mắt, xin mời công tử đến lúc đó đi theo đằng sau ta, hộ mọi người thay thế sách cũng." Lúc này Thương Hy Niêu, một mặt hoảng sợ nhìn xem khí lãng kia dâng trào bầu trời đêm, trong đôi mắt cái bóng chính là hai đạo thân ảnh kia không ngừng bị áp chế cuồng đánh thân ảnh. Nam làm vấn đạo tông trưởng giáo đích truyền thân tử, kỳ thật hắn cũng không có chân chính cùng di tộc chính diện chém giết qua. Cho nên từ đào cấp quận đi theo thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào nguy hiểm. Chỉ nhớ tìm đúng thời cơ hiện ra một chút, tại không nguy hiểm cho tự thân tình huống dưới làm chút anh hùng sự tình, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này chiến cuộc sẽ là thảm liệt như vậy. Hắn là cao quý một tông thánh tử thân truyền, tương lai muốn chấp trưởng vấn đạo tông người, có thể dạy hoa trên gấm, nhưng làm sao có thể đủ bước lên họa sát thân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai đột nhiên ở giữa, Thương Hy Nghiêu hất ra Nhan Cảnh Tường tay, không không không, không có khả năng làm như thế, hai như vậy mọi người đều sẽ chết, không thể như này lỗ mãng. Thương Hy Nghiêu nhìn xem Nhan Cảnh Tường cái kia ngạc nhiên ánh mắt run rẩy nói, các ngươi tại bậc này lấy ta đi mời phụ thân ta xuất thủ giải vây, đối với ta đi mời phụ thân ta. Tại mọi người khó có thể tin nhìn chăm chú phía dưới, Thương Hy Nghiêu lảo đảo ngự không mà lên, hướng phía vấn đạo tông phương hướng gào thét mà đi, toàn bộ hành trình không có chút nào do dự, thậm chí tại ngự không mà lên lúc đều không có dám quay đầu. Thấy vậy một màn, Nhan Cảnh Tường miệng có chút mở lớn. Vấn Đạo Tông chiến trường có hai vị Lâm Tiên khí tức, như vậy sát cơ phía dưới, Vấn Đạo Tông trưởng giáo Thương Hội không căn bản vô lực thoát thân, cho nên Thương Hy Nghiêu lời nói vừa nghe là biết rõ là giả. Hắn không phải muốn đi mời mình phụ thân, hắn là muốn bảo mệnh. Nhan Cảnh Tường làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước chính mình đủ tiểu xem trọng con rể nhân tuyển vậy mà tại dưới loại tình huống này sợ chết sợ đến hai chân phát run. Xem ra ban đầu ở Thiên Đạo Tế đằng trước, hắn nói muốn về tông cùng môn nhân chết cùng một chỗ lời nói, cũng là dưới sự sợ hai muốn chạy trốn lý do thoái thác. Tả Khâu Dương nhìn qua đạo thân ảnh kia, lạnh nhạt mở miệng. Mà nghe được câu này, tất cả mọi người hơi sững sờ, nhớ tới lúc trước ngàn năm thế gia liên thủ đi họa lúc một màn. Lúc đó đối mặt sát khí mãnh liệt tế đàn, Thương Hy Nghiêu biết rõ không có thánh khí phụ thân ngay tại gặp phải tập sát, lại chẳng những không có đi vào, ngược lại quyết định muốn dẫn người rời đi. Tại loại này thập tử vô sinh tình huống dưới, mọi người cũng không có cảm thấy hắn là sợ hãi, ngược lại cảm thấy hắn coi như thanh tỉnh. Có thể cho tới giờ khắc này mới bọn hắn minh bạch, dù là không có cái kia mãnh liệt sát khí, cái này Thương Hy Nghiêu cũng tuyệt không dám vào bên trong đối mặt Sở Tiên. Hắn chính là người như vậy, loại bản năng này tính cách không cách nào sửa đổi. Hoa Bình Tuế Nguyệt ở trong, hắn là cao quý tiên tông thân truyền thánh tử, cao cao tại thượng, không có cái gì uy hiếp có thể giáng lâm tại trên đầu của hắn, cho nên không có người sẽ phát hiện hắn nhu nhược, sẽ chỉ bị thân phận của hắn quang hoàn hấp dẫn. Nhưng chân chính hai sau trước mắt lúc, chân chính hắn mới có thể triệt để bại lộ. Không có thời gian, cùng lên đi. Thế Chính Dương đông nhiên mở miệng, đem mọi người gọi tỉnh táo lại. Lúc này Sa Thiên Chi Thượng, Nhan Thư Diệp đặt nành lảo đảo, trong tay linh giám tiên quang cũng ảm đạm đến cực hạn, hiển nhiên linh nguyên đã bị thương nặng. Thấy vậy một màn, đám người lập tức bay người lên trước, che chở lấy sau lưng Nhan Cảnh Tường, ở vang thẳng hướng trước mặt ba đạo thân ảnh. Quanh một tiếng, một đạo kiếm khí lăng lệ tựa như tia chớp đánh rớt, Tề Chính Dương đứng núi chịu sào. Đồng thời, Tả Khâu Dương huy trưởng ngưng tụ huyền quang đại ấn, theo sát phía sau, hai người từ hai bên trái phải hai bên tập sát hướng về phía di tộc ba vị hoàng tử, giữa thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, tại bọn hắn dẫn đạo bên dưới hội tụ thành thao thiên cự lãng. Nhưng ở thực lực vốn cũng không ngang nhau tình huống dưới, muốn ngăn chặn đối phương Lâm Tiên chiến lực há lại đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, nhị hoàng tử tay áo tùy ý vung lên, phản phất cũng không xuất kích, nhưng một cỗ ngang ngược vô địch quyền ý đã liệt không mà tới. Mấy vị bên trên ngũ cảnh viên mãn cường giả trong nháy mắt bị khủng bố quyền kình đánh trúng, như lá rụng giống như bị tứ tán đánh bay, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, vị này nhị hoàng tử tựa hồ sớm có phát giác, giờ phút này đột nhiên tiến lên trước một bước, ở bang thẳng hướng hậu chắc Nhan Cảnh Tường. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch một khi xuất hiện ngăn cản, hậu phương liền tất có chuyện ẩn ở bên trong. Chương 431, giết tới. 3, chương 431, giết tới. 3, rộng lớn quyền kình đánh tới thời khắc, Nhan Cảnh Tường mục tí tận nước, bất quá không chờ quyền ý kia tập thân, Nhan Thư Diệp đột nhiên dâng lên linh giám. Thánh khí ánh sáng tăng gọn, hung hăng đẩy lui cái này khí thế hung hùng một quyền, nhưng kiệt lực phát động thánh khí lập tức liền để trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc. Thư Diệp, Nhan Cảnh Tường phất tay đem viên đan dược kia vứt cho nàng. Đi. Nhan Thư Diệp đưa tay tiếp được viên đan dược kia, vung tay áo đem nó hất bay ra ngoài. Lúc này, Vũ Ánh Thu trong tay Thiên Thư lần nữa bị đại hoàng tử Phần Nghiệp cầm trong tay bóng đêm, trấn áp tại trong hư không, mà một viên cùng Tịch Nguyên thì tay cầm vô tận hắc quang hung hăng thẳng hướng Nhan Thư Diệp. Di tộc sẽ không cho nàng cơ hội phục đan, càng thêm sẽ không cho nàng cơ hội luyện hóa đan dược kia. Âm một tiếng vang thật lớn, cái kia lăng không linh giám bị hung hăng đập xuống. Đông Tây hai đại chiến trường, vô số tu tiên giả đều hình như có nhận thấy nhìn về phía trung bộ, mắt thấy linh giám tiên quang đột nhiên biến mất, sắc mặt tất cả đều trắng bệch một mảnh. Mà thân sắc càng thêm nghiêm trọng, thì là Hoắc Quân cùng Thương Hội Đạo hai người. Tại chiến sự mở ra thời điểm, bọn hắn liền đã cảm nhận được bao trùm trung bộ chiến trường cái kia ba đạo khí tức đáng sợ, biết đại sự không ổn, nhưng tận mắt nhìn đến linh giám bị trấn áp, bọn hắn hay là nhịn xuống không run lên trong lòng. Thư Diệp, giám chủ, phía trên đại địa phá toái, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại cái kia tuôn ra trong sóng gió, Nhan Thư Diệp trong đôi mắt phản chiếu ra vô số gào thét mà tới giết cơ, lại ngược lại lộ ra càng bình tĩnh đứng lên. Phá tiểu giám, ngươi tại sao muốn tuyển ta? Ta không muốn cái này làm giám chủ. Thư Diệp, ngươi có biết qua nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Phong một mực đối với chúng ta đủ kiểu chèn ép, liền ngay cả chúng ta trong núi đệ tử đều không thể ngẩng đầu, ngươi là có trách nhiệm. Nghe nói không có, Linh Kiếm Sơn cái kia bị tự hành chọn chủ giám chủ nhiều năm như vậy không có tin tức, đoạn thời gian trước bỗng nhiên liền phá dung đạo cảnh, là đương đại trẻ tuổi nhất ứng tiên cảnh. Thư Diệp, trốn, trốn càng xa càng tốt, ta 5 tuổi tiếp trưởng linh giám, là các ngươi nói cho ta biết, ta đời này số mệnh liền nên chấn sơn, đến nay ta đã 20 có 4, giờ phút này nếu là chạy trốn, há không đại biểu ta 19 năm đều là một chuyện cười. Thư Diệp, bất quá là tuấn núi mà thôi. Cơm tối muốn ăn cái gì? Muốn ăn khoai lang nướng. Nàng cả đời này ngắn ngủi mà vội vàng, phần lớn thời gian đều trên vai khiêng Linh Kiếm Sơn, đối mặt với người nhà cùng mấy vạn đệ tử, nàng không hề có lỗi với bất luận người nào chờ mong, cũng không có cô phụ bất luận người nào mong đợi, bây giờ vì thiên hạ chịu chết, tự nhiên thản nhiên. Linh Kiếm Sơn cao ngạo nhỏ giám chủ, sinh thản nhiên, chết cũng thản nhiên. Ta muốn ăn khoai lang nướng cầu tặc Nhan Thư Diệp tại mặc niệm bên trong chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt bị vô tận hắc quang chiếu sáng. Vâng. Một cỗ nóng dực khí lãng đống nhiên từ trên bầu trời mãnh liệt nổ tung, liền như là mới lên mặt trời đỏ dáng lâm một dạng, vô tận âm lanh cuồng phong bị đống nhiên đè cho bằng. Huy quyền mà đến một bên hô hấp trì trệ, đống nhiên cũng cảm giác cánh tay của mình bị hung hăng kìm ở, mà cái kia kìm ở tay của hắn, thì nóng hổi như là liên hỏa, lại để hắn trong nháy mắt động đậy không được mảy may. Ngay sau đó, hắn phía bên phải trong không khí liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, phảng phất cả vùng không gian đều bị triệt để đánh xuyên qua một dạng. Đó là một tay khác, Nói đúng ra, đó là một cái cuồng ném ra đi quyền. Và trong một chớp mắt, ở vào một bên phía bên phải Tịch Viên tại bị một quyền đập bay ra ngoài, cứng rắn thân thể trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu. Mà cái kia đạo ra quyền thân ảnh thì ầm vang vượt qua Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ, cánh tay phải lần nữa kéo như là trọng cung, hướng bị khóa lại một bên hung hăng đệm xuống. Thật mạnh. Thâm thúy dưới bầu trời đêm, từ bi áp bên dưới được giải phóng Linh Kiếm Sơn đám người đứng tại Huyền Kiếm Phong đỉnh núi, thẳng lưng nhìn về nơi xa, kinh ngạc nhìn nơi xa kia bá đạo mà cường hãn hình ảnh, khóe mắt một trận rung động. Bọn hắn vừa mới ở trên núi nhìn thấy nhà mình giám chủ hiểm tượng hoàn sinh, còn chưa tới kịp lo lắng, liền phát hiện Quý Ưu đã nổi trận lôi đình địa sát tới. Không chút nghĩ ngợi, bá đạo mà cường hãn, một quyền oanh mở đẩy trời nát mây. Kỳ thật tại Quý Ưu sau khi chết không bao lâu, rất nhiều người liền cũng bắt đầu đối với sản vật phong phú không gì sánh được Phong Châu đều nổi tâm tư, Liên Thiên Kiếm Phong cũng giống như nhau. Cho nên bọn hắn từng nhiều lần phái người đến Phong Châu trưng thu qua lương thực, mà mỗi lần đi, bọn hắn đều sẽ nhìn thấy nơi đó có bách tính ôm Quý Ưu tượng nặng nói lẩm bẩm, phảng phất vật kia có thể cho bọn hắn mang đến vô tận cảm giác an toàn. Mà tình huống như vậy còn không chỉ bèn bèn phát sinh ở Phong Châu, từng chịu đựng tuyết hai địa phương khác, hoặc là từng bởi vì giao không nộp thuế phụng mà nhận qua trừng phạt người, đều là như vậy. Bọn hắn đương nhiên là không có khả năng lý giải cảm giác này, chỉ cảm thấy là những phạm nhân này ngu muội. Cho đến hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn đến quyển kia mở tứ phương thân ảnh, mới bản thân cảm nhận được loại cảm giác an toàn kia đi vào đấy từ nơi nào. Câu nguyện phiếu, chương 432, các vị, đã lâu không gặp, 1, chương 432, các vị, đã lâu không gặp, 1, quen. Như tiêu dương nổ tung giống như lửa nóng một quyển hung hăng đập xuống, cường đại trùng kích rung ra đầy trời sóng gió, bàng bạc quyển kình hướng phía một viên hung hăng đánh tới, đem đánh út về phía Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sát cơ đập nát. Giờ phút này, đã lâm vào tuyệt vọng nhan cảnh tường bọn người nhìn xem cái kia như là hung thú giống như vung tay bạo sát mà đến thân ảnh, con ngươi tại rung động ở giữa bỗng nhiên thích chặt. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn không phải không nghĩ tới kỳ tích phát sinh. Có thể lý trí lại nói cho bọn hắn, loại đẳng cấp chiến đấu này lại thế nào khả năng xuất hiện có thể ngăn cơn sóng dữ ngoài ý muốn. Có thể hết lần này tới lần khác, ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin không phải trận chiến đấu này thật phát sinh ngoài ý muốn, mà là cái kia mang đến ngoài ý muốn người. Theo sát cơ bị đánh gãy, đám người tất cả đều không chớp mắt ngưng thần nhìn kỹ, muốn biết người đến là ai. Mà khi cuồng vũ sóng gió bị hung ác quyền kình ầm vang giết mở sau, bọn hắn cuối cùng từ tán đi trong bụi mù nhìn thấy cái kia khí huyết như hồng thân ảnh, chỉ là một chút, tất cả mọi người trong đầu đều ông một tiếng, sau đó cứng ở nguyên địa. Đó là một cái từng để vô số thế gia nhức đầu nhân vật, cũng là thanh vân thiên hạ từ trước tới nay nhất làm cho người cảm thán tồn tại. Từ tu hạ tam cảnh viên mãn nhập tiên tông, cắt giảm thuế phụ, đoạn tờ linh thạch, cùng tiên tông đối kháng không lùi một bước, 7 năm thành tựu thần du chiến lực, uy danh hiển hách. Thế nhưng là người này, hắn rõ ràng tại hơn một năm trước liền đã chết mới đối. Vâng. Lúc này, tận mắt nhìn đến nhị ca bị đánh lui một bên đã sớm chuẩn bị, lúc này liền hướng phía thân ảnh trước mặt hung hăng oanh ra một quyền. Hai quyền tương đối, dưới đó phương đại địa trong nháy mắt bị cái này điên cuồng va chạm lực lượng xé mở một đạo sâu không thấy đáy khe nước, đá vụn đuổi đất phóng lên tận trời. Nhưng ngay lúc cái này khẩn thiết chạm vào nhau thời khắc, một viên đôi mắt trong lúc đống nhiên trở to. Bởi vì cái kia giống như là biển gầm tuôn trào không ngừng nắm đấm tại cùng hắn đối quyền đằng sau cũng không thu thế, mà là từ trực kích đổi thành rủ xuống nắm, giữa tấc vung lấy vi diệu nghiêng độ ẩm vang bên trên đỉnh, mượn nhờ đục thân va chạm man lực hung ác quăng mà đến. Chỉ một thoáng, vô số lôi đỉnh chi lực ở tại quyền diện chạy xiết, hung hăng xông nát quyền kình của hắn, hướng phía hắn tiền tâm ẩm vang đánh tới. Bá thể cương khí một viên nghiêm nghị hét to, quanh thân bắp thịt quần quần bành trướng, sôi trào khí huyết tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một đạo nặng nghề hộ thân khí tượng. Oanh một tiếng, cái kia lửa nóng thốn quyền hung hăng đập vào cái kia chống ra khí kình phía trên, một viên hô hấp trong nháy mắt trì trệ, tại cái này quang giết ở giữa bị đánh toàn thân khí huyết sôi trào, trong chớp mắt tựa như tịch viên một dạng bị hung hăng đập ra ngoài. Nó cường hãn thân thể tại phá toái mặt đất ép qua trăm trượng, những nơi đi qua đại địa băng liệt, bị tẩy ra khói bụi ẩm vang hướng lên bầu trời cuốn ngược. Rầm rầm rầm. Một viên chân trái đạp đất, lấy dẫm sập đại địa phương thức đã ngừng lại thân hình, trong ánh mắt trong nháy mắt dần hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi giao thủ quá mức đột nhiên, không cho phép hắn xúc tích thủ đoạn, chỉ có thuần túy lực lượng đối oanh, nó khảo nghiệm chính là nhục thân cường độ cùng bá đạo. Có thể sau một kích vị này tam hoàng tử mới kinh ngạc phát hiện, bọn hắn mượn nhờ man tộc tân sinh nhục thân mặc dù bá đạo không gì sánh được lại vẫn là rơi xuống hạ phong. Người đến này, rốt cuộc là ai? Bình một tiếng trầm đục, khí tức như rồng gầm hổ khiếu quý ưu ầm vang rơi xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu. Nhan Thư Diệt lúc này chính kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt của hắn, thân thể vài không thể xem xét lung lay. Lúc đó, trường tiệp bị hỗn loạn tiên quang, sắc trời, chiếu sáng, ở tại tái nhợt trên hai gò má bỏ ra nhỏ vụ bóng dáng, theo nàng thở hổn hển có chút rung động, mà móng tay của nàng thì theo nắm chặt nắm đấm tư thế thật sâu xa vào đến trong lòng bàn tay, bóp ra một loạt ngấn sâu. Không hề nghi ngờ, cảnh tượng tương tự từng vô số lần tại trong giấc mộng của nàng xuất hiện qua, mà khi loại sự tình này thật phát sinh thời điểm, nàng nhưng lại khó mà tin được. Cậu tắc kia lại đứng ở trước mặt nàng, tươi sống, sinh động, giống nhau lúc trước. Kỳ thật Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đối với mình bằng phu cũng không có quá nhiều cảm giác xa lạ, bởi vì nàng thường xuyên sẽ đi hắn phần trùng nhìn hắn, duy nhất để nàng cảm thấy xa lạ chính là phần này tươi sống. Khởi tử hoàn sinh, đây là thanh vân sự tình chưa bao giờ có, nàng ý niệm đầu tiên chính là sợ sệt mình tại trong động. Cho nên nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, đôi mắt lóe ra, thật lâu im lặng, sợ sệt hơi động đậy liền sẽ như ở trong động mới tỉnh. "Quý Ưu, thế nào lại là ngươi?" Bốn Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trầm mặc, mà phía trên đại địa phá toái, Tạ Khâu Dương cũng đã nhịn không được hét lên kinh ngạc. Trong thanh âm còn mang theo khó mà khất chế run rẩy, Quý Ưu quay đầu nhìn về phía hắn, đã lâu không gặp, Tạ Khâu điện chủ, ta lại còn sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đúng ra ta cũng chưa chết, chỉ là bởi vì nhục thân quá cường đại mà bị khóa chết thần hồn, bất quá may mắn lão viện trưởng cùng Trần phu tử giúp ta, nghĩ biện pháp để cho ta từ trời trở về. Sư tôn. Tạ Khâu Dương có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Quý Ưu nhẹ gật đầu, lão viện trưởng lúc trước cũng không phi thăng, mà là lấy thân bộ tiên, đi là thiên đạo kéo dài tính mạng. Cái kia lúc trước cùng gia nhân cùng yêu tộc đều nói có kiếm khách tại Đại Hoang Lâm xuất kiếm tương trợ bọn hắn, người kia thật là ngươi? Là ta. Tề Chính Dương lúc này nhìn nhà mình giám chủ một chút sau mở miệng, ngươi cái tên này, vì sao không sớm chút trở về? Quý Ưu nhìn về phía mình hai tay, ta sở dĩ sẽ bị khóa kín thần hồn, cũng là bởi vì tương đối nhục thân mà nói, thần hồn của ta quá yếu, cho nên ta sau khi trở về chỉ có thể thân bùn làm việc, thẳng đến ta liều mạng tu đến thần du cảnh mới chạy tới. Tu đến thần du cảnh mới gấp trở về, vẹn vẹn chín chữ, tất cả mọi người là trong lòng run lên, sau đó liền nhớ tới ban đầu ở trong thành lưu truyền sôi sùng sục nghe đồn. Đầu tiên là cùng gia nhân từ Thanh Châu trốn về, nói gặp được một vị ứng thiên cảnh kiếm khách giúp bọn hắn. Sau đó là tiến về Thanh Châu đi cứu tộc nhân yêu tộc, cũng nói gặp đồng dạng kiếm khách, có thể đối kháng tướng thần. Sau đó là từ U Châu trốn về đến mấy thế gia kia tử đệ, nói nhìn thấy kiếm khách kia tại U Châu biên cảnh một bên tu đạo một bên đổ một thành. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy trong bọn họ tất có người nói lời nói dối, bởi vì tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, người kia thực lực chênh lệch quá lớn. Dù sao cảnh giới càng cao, phá cảnh cũng liền càng khó, có ít người cuối cùng cả đời đều không thể phá vỡ nhất cảnh, trong thời gian ngắn như vậy làm sao lại có thực lực như vậy chênh lệch. Cho tới giờ khắc này, trong sân mọi người mới biết những cái kia thuyết pháp đều là thật. Hắn tại di tộc địa bàn không ngừng ngộ đạo, tại loại này sát cơ tứ phía hoàn cảnh bên dưới khổ tu, trong đó gian khổ đã để người không rét mà run. Mà ngắn ngủi một tháng tu thành thần du, càng khiến người ta khó có thể tin với hắn tiên phú. Thái Ngô nguyên niên đến nay 7 năm ở giữa, Quý Ưu chiến lực một mực tăng lên nhanh chóng, nhưng rất nhiều người đều nói đó là bởi vì hắn đi luyện thể đường tắt, cùng ngộ đạo cảnh không thể đánh đồng. Có thể cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện hắn ngộ đạo tiên phú lại so với hắn luyện thể càng khủng bố hơn. Lúc này Quý Ưu đã quay người nhìn về hướng nhà mình ngạo tiểu quỷ, tại sao cách từ lâu trùng phùng sau nhìn chăm chú sau nhẹ giọng mở miệng, tại sao lại gầy một chút? Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trang không gì sánh được trấn định, chương 432, các vị, đã lâu không gặp, 2, chương 432, các vị, đã lâu không gặp, 2, nhưng thon dài quyển bệnh lên lông mi lại hơi có chút ướt át, nho nhỏ Thiên Thư viện đệ tử, nguyên lai ngươi không chết thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Liên quan gì đến ta? Nhan Thư Diệt hai tròng mắt đỏ, nhưng ngữ khí như cũng lạnh lùng. Quý Ưu nhìn xem chính mình mạnh miệng cô vợ trẻ, trong lòng tự nhủ bực này bạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp phía dưới, muốn cho nàng bổ nhào vào trong ngực đoán chừng cũng là rất khó. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt Nhan Thư Diệt liền bỗng nhiên mở ra trong tay một gấm, đem viên kia tạo hóa đan ném vào trong miệng. Nàng cũng không phải là thấy không rõ tình thế tiểu nữ tử, cho dù trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng nói, cũng vẫn là biết phiền toái nhất chính là trước mắt nguy cơ, cho nên nàng phải nhanh một chút khôi phục. Ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại chết rồi. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không bước xuống ngươi đi chết. Quý Ưu nhìn qua nàng nhẹ giọng mở miệng. Nhan Thư Diệp nghe được hắn nói sẽ không bước xuống chính mình, trong nháy mắt híp mắt làm ra một cái uy nghiêm giám chủ biểu lộ, sau đó đội vàng rơi xuống đất điều tức. Thấy vậy một màn, Quý Ưu quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị di tộc đánh rất trên mặt đất linh giám. Chỉ một thoáng, cái kia linh giám thả ra rào rạt tiên quang, treo tại Nhan Thư Diệp trước người, như là tự động hộ chủ bình thường. Nam dưới đấy mọi người cũng chưa chú ý tới một màn này, mà là quay người nhìn về hướng sau lưng cắt đuổi trải rộng chiến trường. Lúc này, một viên cùng Tịch Viên đã lại lên hư không, cùng đại hoàng tử Phần Nghiệp đứng chung một chỗ, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Quý Ưu, thần sắc lộ ra không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn di tộc là bị thiên đạo chiếu cố chủng tộc, là phương thế giới này sinh ra đến nay, do trời đạo sáng tạo hoàn mỹ nhất chủng tộc. Vô luận là nhục thân cường độ, hay là thần hồn đối với thiên đạo phù hợp, bọn hắn đều hẳn là bao trùm tất cả chủng tộc phía trên. Có thể đối mặt với đối phương phát tán ra khí tức, ba người lại đồng thời cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Trước đoạt thanh khí, Phần Nghiệp khẽ nói một tiếng. Nghe được câu này, một viên cùng Tịch Viên đồng thời gật đầu. Âm vang một tiếng bạo hưởng, ba đạo sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong hư không nổ tung, ba vị di tộc hoàng tử đồng thời xuất thủ, lôi cuốn lấy ngập trời khí lãng. Như ba đạo giao hội dòng lũ giống như thẳng đến bưu ánh thu bọn hắn trong lòng khắc rõ từng bị tiên hiền lấy thanh khí chấn áp quất đủ, đối với thanh khí có gần như bản năng chấp nhất cùng kiếm kỵ, vô luận đối thủ đổi thành ai, bọn hắn mục tiêu thứ nhất vẫn như cũng là thanh khí bản thân. Lúc này, một cô nóng rực như liệt dương khí tức ngang nhiên nổ tung, vì ưu ầm vang dập chân, đem hư không dẫm ra một mảnh nhăn nheo, cả người thẳng hướng vị đại hoàng tử kia Phần Nghiệp. Đối mặt với cái kia đập vào mặt nóng rực khí lãng, Phần Nghiệp đột nhiên huy quyền tiến lên đón, ý đồ là hai vị hoàng đệ trở lại đoạt khí thời cơ. Song quyền đụng nhau sát na, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có bốn bề ba trượng bên trong không khí bỗng nhiên bặm mẻo, khí kình cuốn giao trô bắn ra tinh mịn vết dạng, sau đó mới là một tiếng vang thật lớn, rung động chư thiên. Thấy vậy một màn, đám người có chút mở to hai mắt. Vừa rồi Quý Ưu tới quá mức đột nhiên, mà lại tập kích phía dưới đánh lui hai vị di tộc hoàng tử cũng không thể để đám người rõ ràng nhận thức đến chiến lược của hắn, cho tới giờ khắc này, bọn hắn phát hiện Quý Ưu độc chiến vị này di tộc đại hoàng tử, hai quyền đấm nhau thời khắc lại có thể không chút nào rơi xuống hạ phong. Quý Ưu hiện tại ra sao cảnh giới? Tề Chính Dương khẽ nhếch miệng. Tả Khâu Dương thấy thế hoàn hồn, hắn nói là thần du nào có như vậy, nhưng đối với Chiến Lâm Tiên thần du, có lẽ đây chính là truyền thừa khác biệt trên thực tế, Quý Ưu cũng nói không rõ mình bây giờ cảnh giới. Hắn đầu tiên là nhục thân cùng thần hồn phân biệt gương vỡ thần du, sau đó lại rèn luyện pháp tắc, khiến cho thân hồn dây dưa pháp tắc hợp nhất, chiến lực đang thức tỉnh một khắc này liền đã cực điểm thăng hoa. Đây cũng là người gác đêm đặc hữu viên mãn phương thức, mang tới là không giống với hiện hữu nhận biết năng lực chiến đấu. Ba kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì người gác đêm nhất mạch nếu không có như vậy cực hạn chiến lực, thì như thế nào có thể chịu được di tộc ngàn vạn áp nghiệm. Giờ phút này, đốt đã tại trong lòng bàn tay ngưng tụ giết sạch, như màu mực như lôi đỉnh giữa trời đánh rớt, xé rách không khí tiếng rít đâm vào màng nhĩ. Quý ưu quyền thế chưa thu, biến chiêu đã sinh, trên nắm đấm phong vũ lôi điện dị tượng đống nhiên sụp đổ, tất cả khí kình trong nháy mắt ngưng làm một điểm, lại đang cùng giết sạch chạm nhau sát na ầm vang phong thích, như bài sơn đảo hải mãnh liệt chạy xiết. Bách xuyên quy hải di tộc bản thân liền vô cùng cường đại, càng có thể tá thiên chi lực, cho nên kiếm đạo, quyền thuật trong mắt bọn hắn cũng không phải là đại đạo, cũng không đạt được tinh nghiên. Thế là tại đối mặt cái này giống như biển cả trào lên quyền thế lúc, phần nghiệp đột nhiên kinh hãi. Quanh một tiếng nổ đùng, lẫn nhau va chạm để cho hai người cấp tốc lui lại, đồng thời, Vĩ ưu sau lưng cầm một thanh đạo kiếm, nhỏ trọng sơn đột nhiên ở giữa, vung thả kiếm khí đột nhiên bốc lên, một đạo kiếm khí cường đại hướng về phía dưới hung hăng đè xuống. Nhưng một kiếm này chỗ chém lại không phải phần nghiệp, mà là tinh nguyên. Tại phần nghiệp cùng hắn đối quyền thời khắc, Tịch Nguyên cùng một viên liền công về phía Bưu Ánh Thu, sẽ phải hợp lực đem Thiên Thư chấn áp, nhưng ngay lúc này, đạo kiếm Tiểu Trọng Sơn đem Tịch Nguyên ầm vang bổ lui. Bưu Ánh Thu nguy cơ giải trừ, lúc này đại thủ chỉ lên trời, mang theo Thiên Thư hung hăng ép hướng một viên. Thấy vậy một màn, vô luận là một viên cùng Tịch Nguyên, hay là những cái kia bản thân bị trọng thương bên trên ngũ cảnh viên mãn đều là sắc mặt giật mình. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Quý Ưu vậy mà có thể có cùng Lâm Tiên cảnh sức đánh một trận, càng không nghĩ đến hắn lại còn có dư lực đi tham dự một chỗ khác chiến trường, cái này cường đại lực thống trị làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt. Nhưng ngay lúc này, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đống nhiên tại các đùi thổ lãng bên trong nổ tung, cường đại uy áp hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ thấy từ các đùi bên trong đi ra đốt đã nhưng đổi một trạng thái khác. Hắn lúc này thân hình tăng bọn, giữa cái trán khe hẹp mở ra một cái huyết hồng đôi mắt, nó tóc đen ở giữa cũng mọc ra hai đôi mọc sừng. Thấy vậy một màn, dưới đáy mọi người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bọn hắn biết, di tộc cùng yêu tộc một dạng có thể thay đổi hình thái sinh mệnh, mà loại này thay đổi sẽ cho bọn hắn mang đến càng thêm không có gì sánh kịp chiến lực. Chuyển biến xấu kết thúc trong nháy mắt, chiến lược kéo lên sau phần nghiệp đột nhiên đánh tới, trong tay nắm chặt cuộn cuộn bóng đêm một góc, như lôi đỉnh giống như đánh tới. Hắn không nghĩ tới trước mặt nhân tộc này đang cùng mình trong chiến đấu còn có dư lực mấy nhiêu hoàng đệ đoạt khí, giận dữ ở giữa quyết định thăng hoa chiến lược, muốn triệt để đem nó nghiền ép xé nát. Và anh, cứ việc Quý Ưu sớm có phòng bị, đã ngưng tụ kiếm thức huy kiếm liên tiếp, có thể va chạm sát na, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài cường hoành thân thể đụng nát đại địa, ép sập sườn núi, thiết kiếm trong tay cũng tại một tiếng răng rắc giòn vang bên trong đứt đoạn. Không đợi khói bụi tan hết, đốt đã lại lần nữa giết tới. Trong tay nó cái kia đạo tính hủy diệt hắc quang so lúc trước càng tăng lên 3 phần. Thấy vậy một màn, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Vừa rồi Quý Ưu có thể cùng thứ 5 năm mở trong mắt bọn họ đã là kỳ tích, ai nghĩ đến di tộc hoàng tử sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, chiến lược cực tốc kéo lên, cái kia đập vào mặt uy áp để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy một tia tuyệt vọng. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào chính mình, bọn hắn cảm thấy đối thủ trình độ như vậy cường hóa đủ để chí mạng. Nhưng ngay lúc này, cái kia giết sạch phía dưới, Quý Ưu tại trong lúc nhấc tay nặng hái một thanh đạo kiếm. Hắn như cũng mặt không đổi sắc, tuần hoàn theo Vương giáo tập nói cầm kiếm không thể quá cương quá thật dặn dò, cầm kiếm nhẹ nhàng. Mà biến hóa thì tại phía sau hắn. Theo vạn đạo cường quang ầm vang, Quý Ưu sau lưng triển khai một đạo to lớn quang luân, xoay tròn ở giữa, tinh khiết luân quang bên trong chiếu rọi ra vô tận tiên uy. Ông một tiếng, mắt lạnh kiếm ngân vang tá thiên uy chi lực bay thẳng trời cao, hung hăng chống đỡ đạo này càng cường đại hơn sắc cơ. Ngắn ngủi va chạm thời khắc, nổ tung thổ lãng ở giữa, Quý Ưu lần nữa ngưng tụ kiếm uy ầm vang xuất kiếm, đem phần nghiệp trong tay hắc quang ầm vang chảm phá, xen lẫn thiên uy kiếm khí trực tiếp đè ép hắn nhanh lùi lại trăm trượng. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh cùng giết sạch ở giữa, bạo liệt đại địa không ngừng vẽ lên như là sóng biển bình thường chân xa, như cự long chiếm cứ, lại đang tứ tán trong kình khí hóa thành cuồng loạn phong bạo. Quý Ưu thân ảnh từ đầu đến cuối ổn lập hư không, tay áo đang kích động năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới, cùng khí thế ngập trời phần nghiệp địa vị ngang nhau, một bước cũng không nhường. Thấy vậy một màn, đám người ngạc nhiên giật mình. Đó là thiên tướng gia thân, năm đó ta nhân tộc thất hiển mượn nhờ thiên đạo chi lực, từng tu thành qua thiên tướng gia thân. Nghe thấy lời ấy, đám người đồng tử rung mạnh. Quý Ưu mới vừa nói chính mình đạt được trợ giúp từ trên trời mà về, ngựa khí phong khinh vân đạm, phản phất chỉ là trong chớp mắt sự tình, không có gì tốt nói dài nói dai. Có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới hắn chỗ tỉnh lược chính là cái gì. Hắn vậy mà như lúc trước thái cổ tiên hiền một dạng, đã thân có thiên uy. Đúng vào lúc này, Quý Ưu tốc độ kiếm càng lúc càng nhanh, toàn thân kiếm ý cũng tại càng ngày càng mạnh, cho đến kiếm tâm thông minh. Đạo kiếm tư vô tà hoành. Một đạo thuần túy lạnh thấu xương kiếm khí hung hăng giết ra, lần nữa đem chuyển biến xấu phần nghiệp hung hăng chém lui trăm trượng. Mà lúc này Quý Ưu đột nhiên dậm chân, đầy trời linh kiếm phảng phất bị rót vào sinh mệnh bình thường, vụ vụ bên trong không ngừng lệnh vị trí, mang theo bảng bạc khí kình tạo thành vô số kiếm hoàn hình dạng. Trong một chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang bắn ra bốn phía, tiếp theo chính là một đạo cơ hồ chém vỡ thiên địa kiếm rít đột nhiên dâng lên. Kinh thiên kiếm trận mang theo từ vô tả kiếm ý, ầm vang giết bên dưới, hướng phía phần nghiệp đón đầu chém tới, mãnh liệt kiếm quang chiếu sáng lên hắn khuôn mặt dữ tợn. Vừa rồi còn có thể cùng Vĩ Ưu phân đỉnh chống lại phần nghiệp đạo mắt bị áp chế không cách nào ngẩng đầu, lại toàn thân đều là nứt ra vết thương, thở dốc cũng bắt đầu trở nên càng phát ra nặng nề. Nhìn thấy dạng này chiến sự đi hướng, tất cả mọi người nhịn không được tập trung vào cái kia lửa nóng thân ảnh, trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Kỳ thật tại Quý Ưu xuất hiện trước đó, phần nghiệp mang cho đám người cảm giác gáp bách hay là cực mạnh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn phát hiện Quý Ưu mới là để cho người ta cảm giác gáp bách mạnh nhất cái kia. Nhưng ngay lúc này, Thiên thư bỗng nhiên tại rung động ở giữa phát ra một tiếng rên rỉ. Không có Quý Ưu tương trợ, Vũ Ánh Thu coi như thiên thư nơi tay cũng rất khó ngạnh kháng một đền cùng Tịch Huyền công sát, lúc này bị một quyền đánh trúng, trong miệng phun ra máu tươi bỗng nhiên vẩy trời cao. Sư muội, nguy rồi, 3 chương 433, Quý Ưu cũng là thiên thư chi chủ. 1 chương 433, Quý Ưu cũng là thiên thư chi chủ. 1, Ung Châu Đông Bộ, Dạ Phong Thành. Giữa thiên địa khí lưu cuồng loạn, như thủy triều màu đen giống như di tộc đại quân còn tại không ngừng tiến lên. Bọn hắn đạp nát lưng núi, cắt đứt dòng sông, mang theo làm cho người hít thở không thông hung lệ sát ý, đem chỗ đi qua đều hóa thành đất khô cằn. Trần thị tiên tộc tử đệ hoành đao mà đứng, rộng lớn đao khí như ánh trăng chút xuống, cùng sơn hải các đệ tử xây lên uy nga pháp tường hòa lẫn, tử thủ chiến tuyến, cùng đầy khắp núi đồi di tộc binh tướng ác chiến trắng đêm. Đao quang cùng cương khí điểm va chạm đốt chân trời, pháp chú cùng sát khí đụng nhau hoành minh dung khắp mây xanh. Giờ phút này đại địa sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, lòng sông nước gãy, cháy đen trong thổ nhuộm cắm đầy tàn phá binh khí, phảng phất toàn bộ sơn hà đều tại một đêm này chảy hết tươi mà tại quần quật đêm tối dưới vô tận trong trời cao, công thủ song phương lại là một phen lẫn nhau đổi tình huống. Chỉ gặp rộng lớn thiên uy phía dưới, Trần thị bạch ngọc đạo bia cùng sơn hải các thanh đồng tiên đỉnh hành động ngàn dặm, hủy thiên diệt địa khí kinh ép tới bầu trời đêm gần như bặm mẹo. Lấy, theo sơn hải các trưởng giáo Hoắc Quân kiếm chỉ một chút, trên tiên đỉnh tuyên khắc nghìn vạn đạo văn đồng thời sáng lên. Một tiếng rung khắp cửu tiêu vụ vụ ở giữa, tiên đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành to như núi, mang theo nghiền nát vạn vật khí thế ầm vang đè xuống. Ách Sa Vương Thần cùng Vô Sinh Vương Thần nâng cánh tay cùng nhau khiêng, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị ép xương cốt bạo hưởng. Thân đỉnh lưu truyền đạo văn như que hàn giống như thiêu đốt lấy thân thể của bọn họ, cứ thế bọn hắn quanh thân vết thương liên tiếp nổ tung, yêu dị huyết vụ ở trong trời đêm dâng trào như suối mà tại tiên đỉnh sau một kích, Trần Thị tỷ đệ trong nháy mắt đạp không mà đến, hai người phất tay mạnh lực ép, Bạch Ngọc đạo địa trong nháy mắt hướng bọn họ quán đỉnh mà đi. Bèn, hai vị vương thần sử xuất tất cả bộ liếng, chống đỡ đạo địa, nhưng thân thể lại bị tùy theo mà đến tiên quang động xuyên ra thủng trăm ngàn lỗ. Hoàng tử điện hạ vì sao cho tới bây giờ còn chưa đắc thủ? Vô Sinh Vương Thần toàn thân máu me đầm địa phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Không có ngoại ý muốn gì, nhân tộc đã là nọ mạnh hết à, vô lực hồi thiên, tiếp tục gánh vác chính là. Đây người chống rông Ách Sa gầm nhẹ một tiếng, quyết ý không dung chất vấn, nhưng tới tương phản là trong mắt của hắn kinh nghi bất định cùng ngưng trọng không thôi. Bọn hắn tối nay nhiệm vụ là ngăn chặn hai bên chấp khí người, tại ba vị hoàng tử đạt được linh giám cùng thiên thư trước đó, không thể để cho nhân tộc bất luận một vị nào chấp khí người tiến về Linh Châu trợ giúp. Nếu là theo hai lần trước cục diện tới nói, chuyện này kỳ thật cũng không khó khăn, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, lần này nhân tộc mục nát lâm tiên cảnh tự mình xuất thủ. Loại cường giả đẳng cấp này cầm trong tay thánh khí phát huy, bọn hắn cho dù là hai người liên thủ cũng rất khó gánh vác được, huống chi chung quanh bọn hắn còn lúc nào cũng có thể sẽ có một vị khác bạch ngọc đạo địa mãnh liệt ép mà đến. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể lui. Bởi vì chỉ cần bọn hắn lùi lại, nơi đây nhân tộc liền chắc chắn sẽ tiến về trợ giúp, sát cơ kia liền sẽ rơi xuống ba vị hoàng tử trên thân. Cho nên bọn hắn nhất định phải chờ đợi hoàng tử đoạt khí thành công, mới có thể xuất quân rút lui. Sớm tại nửa canh giờ trước, bọn hắn liền lấy bén nhạy thần niệm cảm giác phát hiện trung bộ trên không linh giám đột nhiên mất uy, mừng rỡ trong lòng, cảm thấy linh giám đã bị đoạt lấy, thắng lợi tất nhiên đang nhìn. Dù sao Linh Châu cái kia hai cái chấp khí người tự thân tu vi không đủ, bây giờ mất đi một khí, một người khác đối với ba vị hoàng tử tới nói căn bản không đủ gây sợ, trong khoảnh khắc liền có thể cầm xuống. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cho dù trung bộ chiến trường trong bầu trời đêm chỉ còn lại có một tôn tiên thư, chiến đấu lại như cũ kéo dài nửa canh giờ, hoàng tử của bọn họ từ đầu đến cuối không có đắc thủ. Một tên nhân tộc bên trên ngũ cảnh viên mãn mà thôi, nhà mình ba vị lâm tiên chiến lược hoàng tử vậy mà không cách nào đem nó khoảnh khắc mất mạng, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng đánh không được thanh khí oanh sát. Vâng! Suy tư thời khắc, một thân áo xanh sơn hải các trưởng giáo lần nữa nhấc chỉ sát đến. Vù vù tiên đỉnh ở tại đầu ngón tay buộc phát ra mãnh liệt bành mình, tách ra như mặt trời đỏ bắn nổ vạn đạo tiên quang. Thấy vậy một màn, Ách Sa cùng Vô Sinh hai người không hẹn mà cùng nâng lên toàn thân khí kình, đột nhiên ở giữa bắt đầu lại lần nữa chuyển biến xấu. Đen kịt sát khí từ trong cơ thể đám bọn hắn phun ra ngoài, huyết nục đang gầm thét bên trong vặn mèo biến hình, sừng phá thể, thiên mục mở ra. Nương theo lấy khí huyết không ngừng mãnh liệt mạnh vang, hai người khí tức điên cuồng kéo lên, sau đó tại tiền quang uy áp bên dưới ngạnh sinh sinh xé mở một đạo kẽ nước, mang theo băng sơn đoạn nhạc chi lực hung hăng đánh tới hướng tiên đỉnh. Thân đỉnh kịch chấn, tiên quang bắn tung tóe. Kỳ thật loại thủ đoạn này bọn hắn lúc trước đã dùng qua một lần, nhưng về sau lại bị hai tôn thánh khí đánh về nguyên hình, nhưng hôm nay không có khả năng rút lui, bọn hắn đành phải thiêu đốt sinh mệnh chi năng một lần nữa mở ra một lần chuyển biến xấu. Mà liên tại lần này đụng nhau đằng sau, cùng bọn hắn cách xa nhau ngàn dặm trung bộ trên bầu trời chiến trường, một trận âm lanh khí lãng vòng thiên bạo mở. Tại cái kia cuồng vũ trong phong bạo, đau khổ chống đỡ nửa canh giờ thiên thư bỗng nhiên đã mất đi uy năng, quang mang thu liễm, như là rơi vào vĩnh dạng. Thấy vậy một màn, Ách Sa cùng Vô Sinh không khỏi lại hỉ. Rốt cục ba vị hoàng tử đã thủ. Hoắc Quân giờ phút này cũng cảm nhận được thiên thư khí tức suy yếu, đôi mắt đột nhiên ngưng trọng. Cứ việc tại cảm nhận được có ba tôn lâm tiên tiến về Linh Châu thời điểm hắn liền đối với loại kết quả này có dự phán, thật là khi thấy thời điểm, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhân tộc lần nữa mất đi hai kiện thánh khí, không đủ sức xoay chuyển đất trời, cái này cũng đại biểu cho di tộc bóng đêm sẽ không bao giờ thối lui, hắn thì mất đi tất cả có thể phi thăng thời cơ. Nhưng ngay lúc này, Ách Sa cùng Vô Sinh nhẹ rằng cười bỗng nhiên cơ dừng, mà Hoắc Quân đôi mắt cũng đột nhiên trợ to. Bởi vì ngay tại thiên thư mất uy đồng thời, một đạo mãnh liệt tiên quang bộc phát ra vô tận uy năng, lần nữa quát tháo hư không. Đó là trước đó liền bị đánh rơi linh giám, giờ phút này theo vạn đạo ánh sáng gào thét thương khung, độc thuộc về uy năng của nó lần nữa gào thét thương khung. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc trước linh giám cũng không đắc thủ, ba vị hoàng tử còn cho cái kia cầm khí người lưu lại cơ hội thở dốc? Vô Sinh Vương Thần trong nháy mắt phát ra một tiếng quát khiếu. Mà Ách Sa thì tại một bên ngưng lại đôi mắt, phát hiện một kiện càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước mất uy một cái chớp mắt thiên tư cũng không hoàn toàn từ không trung rơi xuống, khí tức ngược lại có lên cao xu thế. Ông Linh Kiếm Sơn sở tây, tại bưu ánh thu rơi xuống thời khắc, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ một bộ váy đỏ tung bay mà lên. Nàng ăn vào viên kia tạo hóa đan còn chưa bị hoàn toàn luyện hóa, quanh thân bao quanh mở mịt khí tức như thủy triều chập trùng không ngừng, bên mông dược lực tại toàn thân bên trong chạy xiết va chạm, để nàng bên ngoài thân thỉnh thoảng tiêu tán ra từng sợi tinh thuần hào quang. Nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn là tại cái này nguy nan thời khắc ngăn ở bưu ánh thu trước người. Giờ phút này, trong kính kia tiên quang từ đôi đến đầu, như thiên hà cuốn lược, tại bưu ánh thu trước người ẩm vàng tràn ra, vô cùng tinh chuẩn đón nhận một viên theo sát mà đến, đủ để vỡ nát sơn nhạc, chôn vùi thần hồn đen bị sát quyền. Bởi vì ngay tại bưu ánh thu rơi xuống hư không thời khắc, di tộc nhị hoàng tử liền đã đưa chương 433, vì ưu cũng là thiên thư chi chủ. 2. Chương 433, vì ưu cũng là thiên thư chi chủ. 2. Tay, giữa năm ngón tay quần cuộn bóng đêm giống như thủy triều hướng quyển kia thiên thư ép đi, ý đồ đem nó cướp đi. Có thể để người không nghĩ tới chính là, tại sát khí đen kịt sắp thôn vệ thánh khí sát na, thiên thư bỗng nhiên bắn ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Nó trang sách tự chủ lật qua lật lại, hạo đáng thiên uy như vỡ đê dòng lũ từ trong đó mãnh liệt mà ra, càng đem trói buộc nó bóng đêm mạnh mẽ trấn tan. Cùng lúc đó, rộng lớn một kiếm từ trời xuống, như là ngân hà rủ xuống, trong nháy mắt đốt lên bầu trời đêm. Cùng phân nghiệp đối chiến quý ưu lần nữa tại đụng nhau khoảng cách phân tâm chém ra một kiếm, huy hoàng mãnh liệt, đem dự định hai lần đưa tay tịch viên hung hăng chém lui. Vưu ánh thu lúc này đã hôn mê, mà quang mang kia nở rộ thiên thư lại như cũ đứng ngạo nghễ hư không. Thấy vậy một màn, ba vị di tộc hoàng tử toát ra một tia nan giải nghi hoặc, mà dưới đây đám người càng là chăm chú ngưng lại đôi mắt. Thánh khí đúng vậy thiên đạo một bộ phận, như thiên đạo một dạng, bọn hắn không có khả năng đối với nhân gian nhân quả sinh ra ảnh hưởng, giống như vậy có mãnh liệt chủ quan ý niệm linh hoạt di động, không có chủ nhân lời nói căn bản không có khả năng. Có thể vấn đề ở chỗ Vưu Ánh Thu đã không có ý thức, thiên thư vì sao có thể giống như là chân chính sống lại một dạng tự hành tránh thoát khống chế? Vậy mà không có bị đoạt đi hẳn là thiên thư đã có ý chí của mình. Ồn ào trong tiếng nghị luận, tiếp nhận Vưu Ánh Thu nhan thư diệt hướng phía dưới rơi đi, quanh một tiếng tại khí lãng ở giữa rơi xuống đất. Thấy vậy một màn, Nhan Cảnh Tường và Tả Khâu Dương bọn người tất cả đều chạy tới. Sư muội, Tả Khâu Dương đưa tay bắt lấy Vưu Ánh Thu, thể nội linh khí không ngừng hướng nàng độ nhập. Mà liền tại lúc này, Nhan Thư Diệp toàn thân run lên, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, nguyên bản đã khôi phục mặt đỏ thắm sắc lần nữa trở nên tái nhợt. Thư Diệp, Linh Kiếm Sơn đám người trong nháy mắt lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ. Về phần những người khác thì đều là sắc mặt biến đổi lớn. Rất rõ ràng, tiểu giám chủ mặc dù khôi phục một chút khí kình, có thể xuất thủ cứu Vưu Ánh Thu, nhưng rõ ràng còn chưa tới đầy đủ thời gian giải chiến đấu tình trạng. Mà bây giờ thiếu thiên thư uy năng, duy nhất chiến lược chủ yếu cũng chỉ còn lại có Quý Ưu. Tình huống như vậy, cơ hồ có thể xưng là tử cục. Nhan Thư Diệp lúc này đẩy ra trước mọi người đến đỡ tay, lau đi khỏe miệng máu tươi, đưa mắt nhìn về phía Quý Ưu, ta còn có thể lại cản một lần. Nghe thấy lời ấy, Quý Ưu nhẹ nhàng gật đầu. Và anh, theo một trận khí tức của vũ, di tộc ba vị hoàng tử đột nhiên xuất thủ, như là ba đạo bóng ma khổng lồ từ phía trên đại địa phá toái gào thét mà đến, những nơi đi qua sơn hà bạo liệt. Trong lúc đó, nhị hoàng tử Tịch Nguyên cùng tam hoàng tử một viên cấp tốc chuyển biến xấu, thân hình tăng vọt gấp hai. Ánh sáng phun trào thời khắc, Nhan Thư Diệp đột nhiên phất tay, đem chính mình linh giám ầm vang ép ra, trực tiếp đứng vững tam hoàng tử một viên thế công. Nhưng cùng lúc đó, hai vị khác chuyển biến xấu di tộc hoàng tử đã nắm một góc đêm tối thẳng hướng Quý Ưu. Sớm tại sử xuất kinh tiên kiếm trận thời khắc, Quý Ưu liền đã đổi thành hai tay cầm kiếm tư thái, làm như vậy chẳng những có thể lấy tốt hơn khống chế khổng lồ kiếm trận, đồng thời cũng còn có thể làm kiếm chém thực hiện một tầng thuần túy nhục thân uy năng. Mà giờ khắc này, đối mặt đột nhiên tăng gấp bội cường địch, hắn lại đột nhiên biến thế thành một tay cầm kiếm, tả tốc hướng về phía trước đột nhiên dậm chân, đem trọn tiến hư không giống nhăm nheo, chấn động, cả người đã như mũi tên rời cung đội sông mà ra, quanh thân hừng hực khí tức như dung nham trào lên, oanh minh cùng rực. Chỉ một thoáng, một đạo mát lạnh kiếm khí xông thẳng lên trời, hung hăng chém về phía Tịch Nguyên. Vị này di tộc nhị hoàng tử hai tay giao thoa, quanh thân khí kình bừng bừng phân chấn, mạnh sinh sinh chống đỡ trong kiếm khí lạnh thấu xương sát ý, sát khí ở trong màn đêm bốc lên cuồn vũ, đem nó thân hình nổi bật lên như ma thần lâm thế. Mà cơ hồ tại cùng một giây lát, phần nghiệp chí cường một quyền đã từ cánh bên oanh đến, ngàn vạn giết sạch tại quyền phong ngưng tụ, những nơi đi qua bầu trời như là yếu ớt như lưu ly từng khúc sụp đổ. Quý Ưu đã đem toàn bộ lực lượng chút xuống tại trong kiếm khí dùng để chém lui Tịch Nguyên, giờ phút này cả người đều bại lộ tại cái kia đập bầu trời không ngừng sụp đổ quyền kình phía dưới. Thấy vậy một màn, đám người quá sợ hãi. Quý Ưu hoảng sợ trong tiếng gào thét, chém ra một kiếm, Quý Ưu bỗng nhiên đưa tay trái ra, tại giữa hư không nhẹ nhàng một chiêu. Động tác kia tựa hồ là đang triệu hoán cái gì, lại tựa hồ là muốn cho cái gì tới, để chính diện lộ hoảng sợ đám người nao nao. Không chờ bọn hắn hoàn hồn, vang một tiếng, một cỗ cường đại thiên uy ở trong hư không ầm vang phong thích. Lúc trước trôi nổi tại dưới bầu trời đêm quyển kia thiên thư đang run sợ ở giữa phát ra tới một trận vui sướng vù vù, dường như về tổ chim mệt mỏi điên cuồng run run, bên mông tiên quang trùng thiên thời khắc, thập phương sáng tỏ. Ba đó là nó lúc trước chưa bao giờ hiện ra qua sinh động, cũng là nó lúc trước chưa bao giờ hiện ra qua cường đại. Tiên quang mãnh liệt ở giữa, cái kia thiên thư không có chút nào bài xích rơi xuống Quý Ưu trong tay, liền phảng phất nó vốn là nên bị hắn trưởng khống. Giờ phút này, Quý Ưu đột nhiên quay người, Ngạo Kiêu Quỷ nói nàng có thể lại cản một lần, nghe vào tựa như là đang nói mình còn có dư lực, trên thực tế là nói cho hắn biết, dưới mắt chỉ có một lần cơ hội. Ta mượn ngươi thiên uy. Vậy anh. Treo ở Quỷ Ưu lòng bàn tay Thiên Thư phát ra một trận cao ngạo minh khiếu, thuận theo nắm nâng, ầm vang thẳng hướng Huy Quyền mà đến phần nghiệp. Bàng bạc uy lực cầm vang đè xuống, Di tộc đại hoàng tử quyền thế liền bị hung hăng đánh nát, mà hắn hai cánh tay thì phát ra một trận xương cốt bạo hưởng, sau đó tại bành một tiếng bên trong nổ thành huyết vụ đầy trời. Còn chưa kịp phát ra kêu thảm, Thiên Thư lại lần nữa lật tới mở, như là dòng lũ bình thường tiền quang từ trong đó xung ra, tại Quỷ Ưu đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo sắc kiếm, theo hắn kiếm uy quang phá trời cao. Vang một tiếng, hùng hậu hộ thể cương khí bị nghiền nát. Phần nghiệp đang nhìn khỏe mắt tận nước thời khắc rít lên một tiếng, chợt cảm thấy tim đau xót, trước mắt, cái kia rộng rãi tiên quang đã hung hăng xuyên thấu tiền tâm. Huyết vụ đầy trời nổ tung, Di tộc đại hoàng tử liền như là diều bị đứt dây, trong mắt huyết quang tan hết đồng thời từ không trung ầm vang rơi xuống, phá toái thân thể ầm vang rơi xuống đất, bị tự thân nện lên trầm xa thổ lãng ba phủ. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Vây quanh ở Vưu Ánh Thu bên người đám người tất cả đều đưa mắt nhìn chăm chú, nhìn xem cái kia áo trắng thân ảnh cầm trong tay thiên thư, cuồn cuộn khí tức như là tiên nhân chân thế bình thường, trong ánh mắt toát ra thần sắc khó có thể tin. Loại rung động này so Quý Ưu có thể cùng Di tộc đại hoàng tử chia 5 năm to lớn hơn, gần với chết đi hắn vừa mới hiện thân một khắc này, bảy đại tiên tông sở dĩ siêu nhiên tại thế, cũng là bởi vì bọn hắn có thánh khí nơi tay, đó là siêu việt đỉnh cấp chiến lực tồn tại, là trấn áp thiên hạ thiên đạo thánh vật, phổ thông tu tiên giả coi như muốn gặp đến thánh khí bản thể đều rất khó. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, Quý Ưu vậy mà cũng là thiên thư chi chủ. Thậm chí, thiên thư cùng hắn độ phù hợp, viễn siêu Vưu Ánh Thu. Xôn xao một tiếng, tất cả mọi người mở to hai mắt. Giờ phút này bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao lúc trước thiên thư vô chủ lại có thể so sánh mấy lần trước càng nhanh tránh thoát trói buộc. Bọn hắn coi là Vưu Ánh Thu trọng thương đại biểu cho nhân tộc toàn diện tan tác, chưa từng nghĩ lại là để thiên thư triển khai toàn bộ uy năng. Thu, giết chết một vị di tộc thiên thư còn tại vui sướng kêu to, vui vẻ không thôi. Quý Ưu thấy thế ghé mắt, nhìn xem mà tiếc như là cánh một dạng vây trang sách, trong lòng tự nhủ chính mình mấy lần trước cảm giác quả nhiên không sai, cái này thánh khí quả nhiên là cùng tiệm cầu mở dạng. Hắn trước kia cũng không minh bạch mình cùng thánh khí liên hệ từ đâu mà đến, thẳng đến lần này khởi tử hoàn sinh, hắn từ Thiên Thư Viện lão đại phu trong miệng biết được thiên đạo đem thiên ý ký thác vào trên người hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Thư cảm nhận được khí tức của hắn thời điểm, đại khái sẽ có chủng về tổ giống như cảm giác an toàn. Oanh một tiếng, Quý Ưu lần nữa dậm chân, hư không long ở giữa, nó cầm trong tay thiên thư lần nữa hung hăng thẳng hướng Di tộc nhị hoàng tử Tịch Huyên. Lúc này Tịch Huyên còn tại ngắm nhìn đại ca phá toái thi thể, cái kia đầy trời chưa tán huyết vụ phảng phất động lại suy nghĩ của hắn cùng thời gian bọn hắn thật vất vả trọng thương hai cái chấp khí người, không nghĩ tới thánh khí không có tới tay, đại ca lại chết tại nơi này. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Nhưng vào lúc này, Tịch Huyên bỗng nhiên cảm giác một cỗ khổng lồ uy áp hướng về hai vai của mình mạnh quán, ép tới hắn toàn thân bạo hưởng. Hắn lúc này hoàn hồn, liền gặp nhân tộc này lần nữa mang theo thiên thư đánh tới, đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, lập tức đưa tay nắm chặt một góc rào rạt bóng đêm nên đón. Mà một bên cũng đồng thời phóng xuất ra vô số khí kình, cùng nhị hoàng tử sánh vai với cùng một chỗ, bốn cái tay đưa tới càng cường đại hơn bóng đêm, dung hợp lẫn nhau, hóa thành một mặt chạy xiết lấy mãnh liệt hắc hạ. Ầm ầm. Thần thánh kim quang cùng dung hợp bóng đêm lần nữa ngang nhiên đụng nhau, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Lấy thiên thư làm trung tâm, cuồn bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên không chút kiêng kỵ quyết tán, đem phía dưới vốn là bừa bộn đại địa lần nữa cày bình mấy trượng. Chương 433, Quý Ưu cũng là thiên thư chi chủ. 3, chương 433, Quý Ưu cũng là thiên thư chi chủ. 3, răng rác một tiếng, do hai cái di tộc hoàng tử hợp lực chống lên bóng đêm ầm vang nổ tung, hai người như bị sét đánh, hộ thể hắc ám lực trưởng trong nháy mắt tán loạn, bị hung hăng nện lui trăm trượng, phá bay bóng đêm trong nháy mắt tại trùng quanh bọn họ hóa thành đen đặc sóng gió. Sau đó lại là một kích, ngang qua trường thiên, đánh bóng đêm rung động. Không có cơ hội, thiên thư trong tay hắn quá mạnh. Đáng chết. Ngay tại Quý Ưu lần nữa hội tụ thiên uy chi năng bay lên không thời khắc, hai người gầm thét một tiếng, không chút do dự, cấp tốc hóa thành hai đạo hắc quang hướng phương bắc gào thét rút lui. Sự tình hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, càng mấu chốt chính là, bọn hắn cảm nhận được đông tây hai mặt có vương thần khí tức ngay tại yếu bớt. Loại thế cục này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn khống chế, cái này khát máu chủng tộc, cuối cùng nhớ ra cảm giác sợ hãi. Hỗn loạn thiên quang, sát trời, cùng cùng phong gào thét một chút xíu tan hết, giờ phút này, phá thành mảnh nhỏ chiến trường đột nhiên bình tĩnh, vô số cát bụi thổ lãng bắt đầu rơi xuống xuống đất. Giờ phút này, đám người ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đứng ở dưới thiên thư, thân một vạn đạo hào quang thân ảnh thật lâu im lặng. Hắn vì sao đống nhiên có thể chấp trưởng thiên thư? Hắn muốn là có thể chấp trưởng thiên thư, chỉ là hắn một mực chưa từng đối ngoại nói qua. Trong đám người, Tả Khâu Dương nhẹ giọng mở miệng. Tiên Hiền Thánh Địa nước ra đằng sau, Quý Ưu liền từng thành công chấp trưởng hôn khắc sách. Chuyện này là sư muội đối với hắn nói, thân có người gác đêm truyền thừa giả có thể chấp trưởng thiên thư vốn là bọn hắn trước đó liền biết cái này cũng không có để bọn hắn quá mức kinh ngạc, nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Quý Ưu tại thành công khống chế thiên thư đằng sau chưa bao giờ đối ngoại công khai qua, cũng chưa từng nghĩ tới đem thiên thư chiếm làm của riêng. Bọn hắn đến tiếp sau đã từng nghĩ tới nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có lẽ tại Quý Ưu trong lòng, thánh khí đổi chủ ảnh hưởng quá lớn, mà bảo trì thiên hạ an ổn với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất sự tình, vì thế hắn tình nguyện từ bỏ đạt được thánh khí cơ hội. Nghe thấy lời ấy, trưởng giáo Nhan Trọng cùng Thiên Kiếm Phong ba vị lao tổ sắc mặt liền giật mình. Kỳ thật khi biết Nhan Thư Diệp cùng Quý Ưu kết thành đạo lữ thời điểm, bọn hắn Thiên Kiếm Phong là càng mừng rỡ, bởi vì vậy đại biểu vấn đạo tông sẽ không trở thành Huyền Kiếm Phong ỷ vào. Mà tại Nhan Thư Diệp ôm ấp nữ nhi lên núi thời điểm, bọn hắn thì càng hưng phấn, bởi vì nữ nhi của nàng họ Quý trừ một cái giám chủ mẫu thân, cha nhà ngay cả cái dựa vào đều không có, thì như thế nào có thể kế thừa Linh Kiếm Sơn đại thống? Có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Quý Ưu nguyên lai cũng là chấp khí người, còn là một vị chiến lực đã có thể so với Lâm Tiên chấp khí người. Thân truyền thánh tử xác thực thân phận tôn quý, nhưng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không đủ nhịn. Mà đổi thành một loại phản ứng thì lại đến từ Huyền Kiếm Phong phong chủ, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ phụ thân Nhan Cảnh Tường. Cái kia chết đi Quý Ưu đâu? Coi như hắn không chết, hiện tại lại có thể vì ngươi làm cái gì? Thư Diệp, ngươi khi đó liền chọn sai, về sau nhất định sẽ hối hận. Trải qua vấn đạo tông thân truyền thánh tử Thương Hy Nghiêu Lâm trận bỏ chạy, lại thấy tận mắt Quý Ưu bạo giết mà đến ngăn ở nữ nhi trước mặt, Nhan Cảnh Tường trong đầu tất cả đều là hắn cùng nữ nhi lúc trước đối thoại. Kỳ thật tại Huyền Kiếm Phong nhất mạch bên trong, Nhan Cảnh Tường thực lực cùng trí tuệ cũng không tính là mạnh nhất, Nhan Thư Diệp bị linh giám chọn chủ trước đó, hắn cũng bất quá là cái trong núi trưởng lão mà thôi. Là thẳng đến nữ nhi trở thành giám chủ, Huyền Kiếm Phong trên dưới mới quyết định do hắn tới làm phong chủ, thế là hắn luôn muốn phóng nhãn thiên hạ, mưu tính đại cục, muốn mượn vấn đạo tông chi thế một mực khống chế ở toàn bộ Linh Kiếm Sơn. Cho nên hắn mới không thích Hương Giã Tư tu ra thân Quý Ưu, mà không gì sánh được coi trọng vấn đạo tông thân truyền Thương Hy Nghiêu. Giờ phút này, lúc trước lời nói một câu thành sấm, hắn nói nữ nhi chọn sai người kia thật sống, mà hắn cũng nhìn thấy người kia đến tột cùng có thể làm cái gì. Nghĩ đến chính mình cho tới nay tựa hồ cũng là sai, mà phần này sai lầm rất có thể sẽ hại chết nữ nhi, Nhan Cảnh Tường thân hình giống như là trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi. Phanh một tiếng, Quý Ưu mang theo thiên thư rơi xuống đất, nhìn về phía nhà mình ngạo kiều quỷ, không sao. Nhan Thư Diệp cũng nhìn hắn một cái, muốn há miệng nói cái gì, nhưng phần môi lại lần nữa tràn ra một sợi vết sắc, thẳng tắp ngã về phía sau. Quý Ưu lập tức đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó đột nhiên đặt không, hướng phía Linh Kiếm Sơn phương hướng gào thét mà đi. Gào thét trong gió, Nhan Thư Diệp miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thoáng qua mặt mũi của hắn, sau đó khỏe miệng khẽ mí môi, an tâm mà xa vào đến trong ngủ say. Trung bộ chiến trường khoảng cách Linh Kiếm Sơn vốn là rất gần, lấy Quý Ưu tốc độ, chớp mắt liền đến đỉnh núi. Lúc này Linh Kiếm Sơn đệ tử đều ngửa đầu mà trông, nhìn xem khí tức kia lửa nóng thân ảnh mang theo ôm trong ngực nhà mình dám chủ tiến vào tòa kia vân đỉnh cung quyết, trong nháy mắt lâm vào một trận phức tạp khó tả trong trầm mặc. Câu nguyện phiếu, chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 1, chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 1, ngươi nói là Quý Ưu sống lại. Cái này sao có thể? Thiên chân vạn sát, chúng ta có thể từ đảo cốc quận thoát đi chính là thụ hắn cứu, mới có thể một đường tới chỗ này. Ngươi các ngươi nói đùa cái gì, Thanh Vân chưa từng có qua khởi tử hoàn sinh sự tình. Chiến loạn không ngừng gió đêm thành, vô tận tiên quang, sát trời, còn tại chân trời không ngừng mà bắn tung tóe lấy. Lúc này, từ đào cốc quận rời đi thiên thư cửa biển người, Linh Kiếm Sơn môn nhân cùng các đại thế gia đã có một nửa đã tới chiến tuyến hậu chắc. Mà theo bọn hắn đến, liên quan tới Quý Ưu phục sinh tin tức cũng bắt đầu từ những thế gia kia người trong miệng lưu truyền rộng rãi. Cái gì cầm kiếm mà đến, cái gì đã không phải toàn cảnh, liền ngay cả từ tiền tuyến lui ra thương binh cũng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là đối với thuyết pháp này, đám người mười phần nhất trí không chịu tin tưởng. Loại tình huống này tựa như là lúc trước cùng gia chủ đến, yêu tộc gửi thư một dạng, có thể bị xem như trà dư tiểu hậu mà đề tài câu chuyện, bị người trêu chọc vài câu, làm sao có thể thật sẽ bị người tin tưởng. Huống chi mấy lần trước truyền như vậy xôn xao đều là giả, dưới loại tình huống này lại thế nào khả năng trở thành sự thật. Còn một người ngăn lại trung bộ di tộc đại quân, đây là kết nối lại ngũ cảnh viên mãn đều rất miễn cưỡng sự tình, coi như hắn thật sống lại thế nào khả năng làm đến. Cùng lúc đó, gió đêm thành tây bên cạnh trên tường thành, hỏi dòng họ truyền hoắc hành bên trong đứng chắc tay, gấp chầm chầm cái tiết như là biển động đụng nhau chiến trường, vì ưu khởi tử hoàn sinh, loại lời đồn này đều truyền vô số lần, lần này lại là từ đâu mà lên? Là Trung Châu mấy cái thế gia gia chủ, bọn hắn mang theo trong nhà tử đệ từ hướng đông nam mà đến, vừa vặn bị thủ biên tiểu đội đục vào. Thì ra là như vậy, Lâm Trận bỏ chạy xác thực cần cái thích hợp lấy cớ, cũng khó trách sẽ để cho lời đồn đại lại nổi lên nghe thấy lời ấy, đi theo sau người nó hộ đạo trưởng lao chính thức bái sư bên dưới đệ tử cũng nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, từ đó bộ chiến trường rút lui sau chạy trốn tới tây bộ trận tuyến hậu chắc, cái này đúng vậy chính là Lâm Trận bỏ chạy à, làm việc như vậy, kiếm cớ cũng là bình thường. Dù sao bị người khác cứu, nói đến dù sao cũng so bởi vì sợ hãi mà chạy trốn đêm hai, lại hướng sâu ngấm lại, bọn hắn sở di tìm như vậy sức xẻo lấy cớ đại khái cũng là vì đằng sau chết không đối chứng, ngược lại là tốt tính toán. Các ngươi nói là gì mỗi lần chiến loạn, liền luôn có loại này Quý Ưu phục sinh nghe đồn, chẳng lẽ mọi người trong lòng cũng làm hắn là chúa cứu thế? Chớ nói hắn chết, coi như không chết, lấy hắn thần du chiến lược lại có thể thế nào, loại tộc đàn này trên chiến trường, chết đi thần du còn thiếu á hoác hành bên trong mi tâm nhíu chặt mà nhìn xem cái kia vô biên bóng đêm, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Tại toàn bộ Thanh Vân ở trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn hắn những này thần truyền bản mới hẳn là được chú ý nhất thiên tiêu. Nhưng đến bọn hắn thế hệ này, cơ hồ mọi ánh mắt đều bị Quý Ưu đoạt đi. Như hắn là cái tiên tông thân truyền còn tốt, dù sao sự cường đại của hắn đại biểu là cùng là thân truyền người siêu nhiên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải. Mà bây giờ, hắn rõ ràng đã chết, lại tại loạn thế này dù sao bị người nhắc lên, phản phất hắn một phục sinh là có thể giải quyết hết thảy một dạng, càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn nhất định. Hắn không thể để hắn thật sống một lần, để cho người ta nhìn xem cho dù hắn sống, đối với tộc đàn chi chiến mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đúng vào lúc này, cuồn cuộn đêm tối phía dưới truyền đến một trận nổ thật to. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu, liền gặp vô cùng sắc bén vạn đạo ánh sáng đột nhiên triển khai, như là tỉnh lại Lê Minh bình thường, trong đó Bạch Ngọc đạo địa cùng Thanh Đồng Tiên đỉnh cùng nhau gào thét mà đi. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh sau, ở chân trời nổ tung tầng tầng trong sóng lớn, Ách Sa Vương thần toàn thân nổ tung vô số huyết vụ, chảy tràn máu tươi đã nhuộm đầy toàn bộ cánh tay. Mà liền tại lúc này, cái kia thân ảnh mặc thanh bảo thẳng hướng tại hắn phía bên phải Vô Sinh Vương Thần. Như vậy nguy cơ tình huống dưới, Ách Sa nên toàn lực đi lên, cùng Vô Sinh kề vai chiến đấu, nhưng lúc này hắn vừa mới giơ hai tay lên, trong ánh mắt liền bỗng nhiên tuôn ra một cố khó có thể tin, ngạc nhiên nhìn về phía trung bộ chiến trường. Ông, vô tận trong cung phòng, bao trùm cao thiên hoắc quân chập ngón tay như kiếm, trôi nổi tại đầu ngón tay thanh đồng tiên đỉnh lần nữa phóng đại, rộng lớn khí tức đột nhiên ở chân trời trải rộng ra. Liền như là vô số khổng lồ sơn nhạc từ không trung đánh tới, xuyên qua nặng nề mây tầng một dạng, cái kia to lớn tiên đỉnh tản ra khổng lồ thiên uy, hướng phía Vô Sinh hung hăng giết bên dưới. Oanh một tiếng, phản phất chư thiên đều tại chấn động một dạng, Vô Sinh trong mắt huyết quang bắt đầu ảm đạm. Ung Châu trận chiến đấu này, Ách Sa cùng Vô Sinh hai vị vương thần cơ hồ từ vừa mới bắt đầu ngay tại khổ chống đỡ. Bạch Ngọc kia đạo địa còn dễ nói, chẳng qua là bị hai cái vô cương cảnh điều khiển, bọn hắn thậm chí có thể vô hại chống cự, có thể bị Lâm Tiên cảnh điều khiển tiên đỉnh thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nhìn như mỗi một lần đều có thể ngăn lại, nhưng mỗi một lần ngăn lại lại chắc chắn sẽ bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Lúc đầu trận chiến đấu này, bọn hắn liền không nóng trông thắng, chỉ cần chống đến ba vị hoàng tử thành công đoạt khí, có thể theo thời gian càng kéo càng dài, Vô Sinh vương thần trùng quy vẫn là không chịu nổi. Tiên đỉnh trấn áp phía dưới, vị này vừa mới tân sinh còn không có bao lâu vương thần phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhục thân ầm vang nứt ra. Sau đó hắn tựa như diều bị đứt dây bình thường, hướng phía pha toái đại địa ầm vang rơi xuống. Mà liên tại Vô Sinh vương thần bị tiên đỉnh triệt để diệt sát thời khắc, Ách Sa hóa thành một đạo như là hắc triều dòng lũ, hướng phía cánh bắc đột nhiên bỏ chạy. Thấy vậy một màn, đang muốn lấy đạo bia lần nữa chấn áp hắn Trần Thị tử đệ nao nao, tại trong tiên quang chậm rãi rơi xuống đất, trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Bọn hắn trung quy chỉ là vừa nhập vô cương tu vi, thần niệm năng lực nhận biết không mạnh, cũng không thể cảm nhận được trùng châu chiến trường biến hóa, cho nên đối với Ách Sa bỗng nhiên lẩn trốn cảm thấy không hiểu. Di tộc là hiếu chiến lại khát máu chủng tộc, mấy lần trước công phạt vẫn luôn là không chết không thôi thái độ, vì sao lần này lại trốn được dứt khoát như vậy? Phanh! Ngập trời khí lãng bên trong, Hoắc Quân cũng mang theo thanh đồng tiên đỉnh ầm vang rơi xuống đất, nhục thân mục nát chi khí trở nên so lúc trước càng thêm nồng đậm. Tuy nói có thánh khí nơi tay, nhưng đối diện chúng quy là hai vị lâm tiên cảnh chiến lực. Mãnh liệt chiến đấu làm hắn nhục thân mục nát trở nên càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng hắn lúc này cũng không chú ý tự thân, mà là đưa mắt nhìn về nơi xa, kinh nghi bất định nhìn về phía Trung Châu, trong ánh mắt quang mang một trận lúc sáng lúc tối. Cha. Gió đêm thành tây bên cạnh tường thành, Hoắc Hành bên trong đạp không mà đến, bay về phía phụ thân của mình. Sau người nó sơn hải cửa các người cũng theo đó mà đến, rơi xuống cái kia phía trên đại địa phá toái, vây ở Hoắc Quân cùng yên lặng Trần Thị tỷ đệ chung quanh. Mà liên tại bọn hắn chạy đến đằng sau không bao lâu, từ đó bộ chiến trường trốn chỗ này đám người cũng vây quanh. Đầu tiên là Nhan Xuyên dẫn đầu Linh Kiếm Sơn đệ tử, sau đó là Tào Kình Tùng, Hà Linh Tú cùng Trung Châu Thế Gia bọn người. Hoắc trưởng dạy, Trần Thị hai vị thân truyền. Nhan Xuyên rơi xuống đất, đối mặt Hoắc Quân cùng Trần Thị tỷ đệ ngẩng đầu. Linh Châu phương diện xuất hiện ba cái Lâm Tiên di tộc, chiến lược chắc tuyệt, còn xin ba vị tiến về trợ giúp nhà ta giám chủ cùng Thiên Thư viện càng trưởng giáo. Tào Kình Tùng cũng lập tức tùy theo chắp tay, còn xin Hoắc trưởng dạy dỗ tướng tay trợ. Từ Trung Châu chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 2, chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 2, rời đi về sau, bọn hắn cũng không có sống sót sau hai nạn may mắn, chỉ có đối với nhà mình giám chủ hóa trưởng giáo vô tận lo lắng. Cho nên bọn hắn vẫn luôn ở trong thành chờ lấy di tộc vương thần hoặc chết, hoặc trốn, để bọn hắn có cơ hội mời được bọn hắn tiến về Linh Châu giải vây. Thoại âm rơi xuống, Trần Thị tỷ đệ quay đầu nhìn về hướng Hoắc Quân. Bây giờ nhân tộc đã là vận mệnh thể cộng đồng giống như tồn tại, theo đạo lý tới nói, bọn hắn đem bên này chiến đấu kết thúc về sau, đúng là hẳn là tiến về Linh Châu trợ giúp. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là, Hoắc Quân cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ, thậm chí có chút thờ ơ thấy vậy một màn, Nhan Xuyên cùng Tào Kình Tùng đám người sắc mặt khẽ biến, lần nữa mở miệng nói, "Hoắc trưởng dạy, di tộc chí cao chiến lược gia tăng, ta nhân tộc không có khả năng lại thiếu thốn bất luận một cái nào thanh khí kính xin nghĩ lại a." Nghe thấy lời ấy, Hoắc Quân chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn hắn, Linh Châu chiến đấu đã kết thúc. Cái gì? Đám người tập thể hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên Linh Châu không cái kia hỗn loạn thiên quang, sát trời đã tiêu tán, cái kia nổ thật to âm thanh cũng dần dần lắng lại. Thấy vậy một màn, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Chiến đấu kết thúc vậy liền mang ý nghĩa tất có sinh tử, di tộc bên kia có ba cái lâm tiên, nhân tộc cũng chỉ có thần du cảnh tiểu giám chủ cùng bên trên ngũ cảnh viên mãn. Bọn hắn phát hiện cho dù là chính mình ép buộc chính mình đi hướng phương hướng tốt suy nghĩ, nhưng cũng căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì kết quả tốt. Mà ý nghĩ như vậy không chỉ bọn hắn có, những người khác cũng giống như bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Di tộc lại xuất hiện càng nhiều trí cao chiến lực, như vậy nếu như nhân tộc còn sót lại 5 kiện thánh khí lại mất đi 2 cái, vậy bọn hắn liền thật không còn có hy vọng. Nơi đây chỉ có Hoắc Quân, mang ngưng trọng ánh mắt nhìn về hướng đội vàng chạy tới Hoắc Kim, trung bộ chiến trường bây giờ như thế nào? Chiến đấu lúc bắt đầu ta liền đã phái người tiến đến Linh Châu theo thời gian mà tính hẳn là cũng sắp trở về rồi. Vậy thì chờ một chút đi, ta cũng rất muốn biết Linh Châu đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoắc Quân ngưng lại đôi mắt, nói nhỏ một câu. Mà liền tại hắn vừa dứt lời sau không bao lâu, tới gần Linh Châu phương hướng liền có một đạo linh khí chạy xiết mà đến. Giữa mấy hơi, bị phái đi Linh Châu Sơn Hải các đệ tử liền đội vàng rơi xuống đất, trên mặt còn mang theo kinh ngạc, tựa hồ là bị chuyện gì rung động nội tâm. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến trên người của bọn hắn, nhất là Tào Kình Tùng hòa Nhan Xuyên bọn người, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Linh Châu phương diện như thế nào? Hoắc Kim tiến lên một bước, mở miệng đặt câu hỏi. Tiến về Linh Châu đệ tử nuốt nước miếng sau mở miệng, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cùng càng trưởng giáo thụ thương hôn mê, nhưng thánh khí không bị cướp đi. Di tộc ba vị hoàng tử chết một cái, chạy trốn 2 cái. Nghe thấy lời ấy, Hoắc Quân đột nhiên meo lại đôi mắt. Quả nhiên, giết chết Vô Sinh Vương Thần một khắc này hắn cũng không có cảm giác sai, tiến về Linh Châu ba cái di tộc Lâm Tiên bên trong thật vẫn lạc một cái, hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất một cái kia. Cũng chính là có nguyên nhân là như thế, vị kia tên là Ách Sa Vương Thần mới có thể không chút nào do dự quay đầu chạy trốn. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ vốn chính là ngăn chặn chấp khí người, mãi cho đến Linh Châu cái kia ba cái đoạt khí thành công, mà nhiệm vụ thất bại đằng sau bọn hắn liền không có kiên trì lý do. Có thể vấn đề ở chỗ chiến lược yếu kém Linh Châu, làm sao lại chẳng những giữ vững thánh khí, còn giết chết một vị Lâm Tiên đâu? Hoang hành bên trong, Trần Thị Tử Đệ, Tào Kinh Tùng, Nhan Xuyên, Hà Linh Tú, Trung Châu thế gia môn người, mọi người ở đây cũng đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận xấu nhất tin tức, lại không nghĩ rằng kết quả vậy mà lại là như vậy. Là ai đã giết di tộc hoàng tử? Vân vân. Đây có gì không thể nói? Vì sao ấp há đúng? Đệ tử kia sợ hãi ngẩng đầu, về phó trưởng giáo lời nói, là Quy Ưu, hắn lại còn sống quanh một tiếng, Tào Kinh Tùng cùng Nhan Xuyên phóng lên tận trời, không nói hai lời lập tức liền hướng phía Linh Kiếm Sơn phương hướng bay đi, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư còn có Lục Gia Tỷ bội thấy thế cũng lập tức phi thân lên, đi theo bọn hắn mà đi. Thật là Quy Ưu, hắn thật đi. Một mặc dù bọn hắn trong lòng còn có rất nhiều không hiểu, nhưng chí mạng nhất vấn đề nếu giải quyết, bọn hắn quyết định hay là tới trước Linh Kiếm Sơn, xác nhận tất cả mọi người không có việc gì lại làm mặt hỏi thăm. Mà lúc này, lưu tại trong sân đám người mắt nhìn lấy bọn hắn xâm nhập vô tận trong bóng đêm, lúc này mới kịp phản ứng câu nói kia đại biểu cho cái gì, đồng tử một trận rung mạnh. Ngươi nói cái gì, Quý Ưu lại còn sống? Là, hắn sống, lúc đó Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục được nữa, thế là linh giám bị di tộc trấn áp, mắt thấy sát cơ đón đầu, Quý Ưu bỗng nhiên liền xuất hiện, huy quyền đánh lùi di tộc hai vị hoàng tử. Cái kia đáp lời đệ tử nhớ lại lúc trước hình ảnh, nói bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nói sau đó hắn liền giết di tộc đại hoàng tử, kết thúc chiến cuộc, bây giờ đã mang theo tiểu giám chủ trở về Linh Kiếm Sơn, hắn hiện tại là chiến lực gì? Làm sao có thể giết Lâm Tiên? Hoắc Quân nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Lúc trước cha hỏi đều là Hoắc Kim chủ đạo, duy chỉ có câu này, là vị này Sơn Hải các trưởng giáo đột nhiên đặt câu hỏi. Bởi vì cho dù là hắn loại này đương đại mạnh nhất, nghe được tin tức này cũng rất khiếp sợ. Tu vi của hắn đệ tử không biết, nhưng đệ tử nhìn thấy hắn có thể một mình chống đỡ một cái Lâm Tiên không rơi vào thế hạ phong. Cái kia đáp lời đệ tử nhấp hạ miệng sừng, mặt khác, hắn còn có thể khống chế thiên thư, một kích cuối cùng chính là cầm trong tay thiên thư đem cái kia di tộc hoàng tử mất mạng chỉ là một câu, rất nhỏ thậm chí có chút phát run, nhưng ở đám người bên thai lại phảng phất thổi lên đầy trời lôi minh. Hoắc Quân đôi mắt rung động, hắn có thể khống chế thanh khí. Bẩm trưởng giáo lời nói là thật, thiên thư viện càng trưởng giáo trọng thương đằng sau, Quý Ưu bỗng nhiên nhận lấy thiên thư, tất cả mọi người bị dọa, chẳng biết tại sao, thiên thư ở tại trong tay còn bạo phát ra to lớn hơn uy năng, trực tiếp đánh giết di tộc hoàng tử, đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hương luôn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phá toái đại địa trong nháy mắt lâm vào vô tận trầm mặc, tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng vang lên độc chiến Lâm Tiên chấp trưởng thiên thư thanh âm. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Trong gió đêm, Hoắc Hành bên trong đôi mắt rung động. Hắn rất chán ghét tất cả mọi người đem Quý Ưu hắn khi chúa cứu thế một dạng, thỉnh thoảng liền muốn lấy ra nói hai câu, nhưng hắn không nghĩ tới, Quý Ưu hết lần này tới lần khác thật như là chúa cứu thế bình thường trở về. Linh Châu một trận chiến, thánh khí không bị cướp đi, ngược lại có một vị di tộc hoàng tử bị hắn đánh giết. Có thể càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là Quý Ưu có thể chấp trưởng thánh khí. Cứ việc thân là thân truyền, trên người bọn họ chú ý cùng quang hoàn một lần bị Quý Ưu đoạt đi, nhưng trên thực tế, bọn hắn những người này ở đây đối mặt Quý Ưu thời điểm vẫn luôn duy trì cảm giác ưu việt. Đó là một loại về mặt thân phận cảm giác ưu việt, tựa như là hỏi đạo tông phó trưởng giáo thương hội không nói như vậy, cho dù hắn thiên phú lại chắc tuyệt, đến cùng cũng bất quá một cái viên mãn đại năng, mà bọn hắn lại là quân lâm thiên hạ chấp khí người. Nhưng giờ phút này, trên người hắn loại kia cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Quý Ưu giống như hắn cũng có thể chấp khí, lại cường đại không cần thánh khí cũng có thể chiến lâm thiên. Đồng dạng bị khiếp sợ, còn có những cái kia lưu tại nguyên địa Trung Châu thế gia môn người. Rời đi đảo cốc quận thời điểm, nhờ hẳn chính thai nghe được Quý Ưu hứa hẹn Nhan Xuyên nói hắn sẽ đi giúp Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, nhưng trên thực tế câu nói này cũng không có gây nên quá nhiều chú ý một cái thần du cảnh, tại Lâm Tiên cùng thánh khí trên chiến trường có thể có gì làm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Quý Ưu thật đi, cũng xuất thủ kết thúc cả nhân tộc gian nan nhất chiến đấu. Trong gió đêm, lưu tại nguyên địa Trung Châu thế gia môn người bỗng nhiên cất bước, sau đó liền không hẹn mà cùng hướng phía Linh Châu phương hướng cực tốc trở về. Bọn hắn những người này là thực tế nhất một nhóm, nguyên bản liền định lấy đi vào Ung Châu đằng sau liền lưu lại không đi, dù sao nơi này là có Lâm Tiên chấp khí người trấn giữ, xa so với Linh Châu an toàn một chút. Nhưng khi bọn hắn nghe được Quý Ưu có thể chiến Lâm Tiên, lại có thể chấp trưởng thánh khí đằng sau, bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là lại hồi Linh Châu. Vội vã trong tiếng bước chân, Khâu Hàn Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, trong não một mực tái diễn chấp trưởng thiên thư độc chiến Lâm Tiên chữ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng vào lúc này, bình một tiếng trầm đục, nàng cũng cảm giác bả vai bị va vào một phát, cả người đều phía bên phải lảo đảo một chút. Đợi nàng lấy lại tinh thần, liền gặp Triệu Vân Duyệt cũng lảo đảo lấy nhìn nàng một cái. Vừa rồi chính là nàng, bởi vì thất thần cùng mình đụng vào nhau, mà đồng dạng, vị này Trường Lạc quận chúa thần sắc tới một dạng hoảng hốt. Chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 3, chương 434, Linh Châu chiến đấu kết thúc. 3, cùng lúc đó, Dạ Phong thành Tây Nam thành sừng, nguyên gió đêm quận phúc tưởng tử lâu. Theo đại chiến có một kết thúc, khẩn trương thế cục trong nháy mắt im bặt mà dừng, sau đó, các loại thương binh bắt đầu bị lục tục ngo ngoe đưa tới. Lúc này Nguyên Thải Vi chính bản thân chỗ tiểu lâu trong hậu viện, lấy đan quang hóa đan, là những này người bị thương không ngừng tiến hành chữa trị. Đây thật ra là rất hao phí công phu sự tình, không thua kém một chút nào một trận chiến đấu tiêu hao, cho nên thời gian không bao lâu, sắc mặt của nàng liền bắt đầu dần dần tái nhợt, cái trán cũng bắt đầu có mồ hôi không ngừng toát ra. "Sư muội, nghỉ ngơi một chút đi." Văn Bân lúc này từ trong tay áo móc ra một cái cẩm mạt đưa tới. Cái kia trên khăn gấm thêu lên tên của nàng, bên cạnh còn thêu lên một gốc dược sư thải vi hình, nhìn qua tràn đầy tâm tư. Bất quá nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một trận đội vã tiếng bước chân, hấp dẫn Nguyên Thải Vi chú ý không bao lâu, Nguyên Thần liền vội trùng trùng chạy tới cửa ra vào, mang theo chất phác biểu lộ run rẩy mở miệng: "A tỷ, ngươi đến một chút." "Thế nào?" "Có đại sự, thiên đại sự tình, A tỷ ngươi mau tới." Nguyên Hải Vi cảm thấy có chút không hiểu, nhưng vẫn là cầm trong tay đan hạp buông xuống, cất bước hướng phía đệ đệ đi tới. Lúc này, mắt thấy khăn tay của mình cũng không bị đo lấy, Văn Bân tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, mi tâm hơi nhíu lên. Đứng ở tại bên người Nguyên Băng Thanh thấy thế nhấp hạ miệng: "Sư Minh không cần phải gấp, từ từ sẽ đến cũng được. Đều đã hơn một năm quang cảnh còn có thể làm sao chậm. Cái này vừa lúc có thể chứng minh Thải Vi A tỷ tình thâm nghĩa trọng không phải." Văn Bân nghe tiếng không đáp, mà là cúi đầu nhìn xem khăn tay của mình khẽ cười một tiếng: "Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Sư Minh như vậy ví von thật có chút không tốt lắm." Nghe nói lời ấy, Nguyên Băng Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Đem Nguyên Thải Vi so sánh Minh Nguyệt là rất chuẩn xác, nhưng phía sau dùng cống danh ví von người kia thì để nàng cảm giác được mãnh liệt khó chịu. Văn Bân tự nhiên cũng rõ ràng nàng nói chính là nửa câu sau, nhưng không có đổi giọng ý tứ, mà là lãnh đạm loay hoay trong tay cầm mạt, tính toán đợi Nguyên Thải Vi sau khi trở về lại đưa cho nàng một lần. Tượng đất cũng có 3 phần thổ tính, tâm ý bị nhiều lần không nhìn hắn cũng có mấy phần ý buồn bực, quyết định cho dù là cơ bức, cũng phải nhìn rõ ràng sư muội đến cùng ra sao thái độ. Nguyên Băng Thanh rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được Văn Bân cảm xúc bên trong đống nhiên thêm ra phần kia âm u, không khỏi muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Văn Bân lấy ánh mắt sắc bén ngăn lại. Nàng vị sư minh này mặc dù không có chiến lực, nhưng lúc này cũng bạo phát ra một cỗ uy hiếp, để Nguyên Băng Thanh đem nói giấu ở trong miệng. Bất quá vượt quá hai người dự kiến chính là, Nguyên Hải Vi cũng không trở về đến, đồng thời ngay cả Nguyên Thần cũng không thấy bóng dáng. Hoang mang bên trong, Văn Bân cùng Nguyên Băng Thanh không khỏi cất bước đi tới tiền viện. Trong tiền viện cũng có tổn thương hoạn, bất quá đều là một chút thương thế hơi nhẹ, còn có năng lực tự hành luyện hóa đan dược người, bọn hắn lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng 10 trò chuyện. Văn Bân đi ra ngoài là vì tìm Nguyên Thải Vi, nhưng còn chưa bốn phía dò xét liền nghe đến bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, thân hình trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. "Nghe nói không, Quý Ưu lại còn sống?" "Sống? Nói đùa cái gì? Là phó trưởng giáo phái đi người mang về tin tức, hắn tại Linh Châu trung bộ chiến trường hiện thân, nghe nói chiến lực có thể so với Lâm Tiên, cứu được tiểu giám chủ, sau đó lại từ Vưu Ánh Thu trong tay chấp trưởng thiên thư, giết di tộc một vị hoàng tử." Tỷ phu sống Nguyên Băng Thanh sau khi nghe xong đột nhiên mở to hai mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng bên người Văn Bân. Giờ phút này, Văn Bân cái kia ba phần thổ tính đống nhiên tiêu tán, bàn tay khẽ run, sau đó vô ý thức đưa khăn tay một lần nữa thăm dò trở về trong ngực. Cùng lúc đó, liên quan tới trung bộ chiến trường chuyện xảy ra tiếp tục lưu truyền. Nghe nói việc này không một người không ánh mắt ngạc nhiên, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc tại thế gian này lại thật có khởi tử hoàn sinh sự tình, sau đó là bởi vì hắn có thể chấp trưởng thiên thư mà kinh ngạc. Hắn tại sao có thể chấp trưởng thiên thư đâu? Hắn cũng không phải thiên thư viện thân truyền. Kỳ thật liên quan tới chuyện này ta trước đó tại Thịnh Kinh ngược lại là nghe nói qua một cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Bọn hắn nói Quý Ưu cảm ứng thiên thư cùng mặt khác thiên thư viện đệ tử là khác biệt. Còn có loại sự tình này? Ta còn gạt ngươi sao? Nghe nói năm đó còn có người hỏi qua hắn làm sao cảm ứng thiên thư, câu trả lời của hắn là hắn đêm hôm đó hắn cũng không có cảm ứng thiên thư. Đây là ý gì? Hắn nói là thiên thư đến đây cảm ứng hắn. Câu nguyện phiếu họ chương 435, Lưỡng Nghi Hoàn Tinh Đan, 1, chương 435, Lưỡng Nghi Hoàn Tinh Đan, 1, Linh Kiếm Sơn bên trên. Theo một trận kinh phong gào thét, trước sơn môn đại trận hộ sơn bị chậm rãi giải trừ. Lúc đó, những cái kia ở trên chiến trường thụ thương bên trên ngũ cảnh viên mãn tất cả đều tiến vào nhìn tiên đài, sau đó bị lưu thủ đệ tử tiếp dẫn, tiến về điều tức chữa trị. Mà tại Huyền Kiếm Phong đính vân đỉnh trong cung điện, hai bóng người chính ngồi đối diện nhau. Từ chiến trường sau khi trở về, Quý Ưu vẫn tại lấy hùng hậu linh khí du tẩu nhan thư diệp toàn thân, thời gian không bao lâu, Nạo Kiêu Quỷ liền thức tỉnh, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt không máu, nhìn qua hết sức yếu ớt. Nhưng nàng ánh mắt rất sáng, tại linh khí bị độ nhập thể nội trong quá trình nhìn chằm chằm vào Quý Ưu, hoàng hốt xuất thần, mà nàng cái kia tuyết trắng ngọc túc thì tại váy khinh động, phấn nộn ngón chân miết lên lại hơi của tròn. Không phải là mộng, nàng cầu tật lại còn sống. Liền thật sự rõ ràng ngồi tại trước mắt của nàng, so tại trên chiến trường hỗn loạn nhìn còn muốn rõ ràng. Nhìn một chút, tiểu giám chủ đỗng nhiên há to miệng, tựa hồ muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ lại đem môi đỏ nhấp ở, không nói một lời. Lúc này Quý Ưu đem linh khí ở tại thể nội vận chuyển hồi lâu, ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, thế nào? Một mặt đần độn bộ dáng. Tiểu giám chủ nghe tiếng hoàn hồn, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, bản giám chủ hồi lâu chưa từng gặp ngươi, cũng đã gần không nhớ ra được bộ dáng của ngươi, bởi vì có loại cảm giác xa lạ mới có thể cẩn thận nhìn một cái mà thôi. Ngươi không phải thường xuyên đi cánh bắc tiểu viện kia nhìn ta? Ta nhìn cống lộ thiên bên trong còn có cua xong đổ sạch lá trà. Đó là Nguyên Thải Vi đi. Nhan Thư Diệp nghiêm trang trả lời một câu, lại có chút không xác định mà nhìn xem Quý Ưu, ngươi thật sống à? Quý Ưu nhìn xem nàng xinh đẹp đôi mắt mở miệng, yên tâm đi, vốn là không chết, chỉ là thần hồn bị khóa ở trong nhục thân, ngũ giác bị tức đoạn, cùng thế gian này tách ra liên hệ, về sau bị lão viện trưởng cùng Trần Phu Tử tỉnh lại, thần hồn quay về nhục thân liền tốt. May mắn không có đem ngươi chôn này cũng không giả, ngươi nếu là đem ta chôn, ta còn phải đào mộ phần, mà lại lúc đi ra không nhất định có thể tìm được quần áo, đến tời chuồn đi cứu ngươi. Nhan Thư Diệp lanh khốc một chút, sau đó liền nghĩ tới trên chiến trường hình ảnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm, cùng cái kia Di tộc hoàng tử giao đấu lúc, ngươi rõ ràng có thể sử dụng linh giám vì sao một mực kéo lấy. Quý Ưu đứng dậy rót chén trà, Di tộc quỷ kế đa đoan, nếu bọn họ chợt đổi mục tiêu thẳng hướng ngươi, ta chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn lại, nguy hiểm như vậy ta đảm đường không nổi, thật vất vả trở về, cũng không thể không có phu nhân. Nhan Thư Diệp nghe được phu nhân hai chữ gương mặt đỏ lên, ánh mắt tượng trưng lạnh một chút, nhưng khéo léo không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nói một câu nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử, quá mức xử trí theo cảm tính. Quý Ưu nghe xong một chút cũng không tức giận, xa cách từ lâu trùng phùng sau trông thấy nàng một mình đối mặt Di tộc, trong lòng của hắn tràn đầy thua thiệt, làm gì đều muốn thuận nàng. Lúc này hắn bưng chén trà một lần nữa đi trở về giường bên cạnh, đem cái chén đưa tới bên mồm của nàng. Thấy thế, Nhan Thư Diệp liếc qua cửa ra vào. Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi vẫn luôn trong điện, nhìn thấy giám chủ trông lại, thế là mười phần hiểu chuyện rời đến ngoài điện, làm bộ cái gì cũng không thấy, đồng thời lẫn nhau liếc nhau một cái. Giám chủ lúc nói chuyện, tiếng nói giống như có chút kỳ quái. Ân, vừa mịn vừa mềm, cảm giác muốn nũng nịu lại không dám dáng vẻ. Hai người bọn họ tuy nói là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tỷ nữ, nhưng trên thực tế cũng là tại Thịnh Kinh Luận Đạo Hội xong cùng mọi người cùng nhau biết chuyện này. Trước đó, Thúy Nhi thậm chí còn một lần cho là nhà mình giám chủ ghét nhất chính là Quý Ưu, cũng là có chút hậu chi hậu giác. Cho nên bọn họ cũng không có gặp qua Quý Ưu cùng nhà mình giám chủ thực tế ở chung, coi như biết đằng sau, cũng nghĩ không ra nhà mình cái này cao lãnh tiên tử giám chủ sẽ làm như thế nào cùng tướng công ở chung. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới phát giác nguyên lai nhà mình giám chủ cũng có như thế đáng yêu yêu đớt một mặt, ánh mắt mặc dù tận lực trang lạnh, nhưng lại một mực kề cận đối phương, trong đó còn có chút bọn hắn chưa từng thấy qua ánh sáng. Lúc này, nhìn thấy hai vị tỷ nữ mười phần hiểu chuyện ra đại điện, tiểu giám chủ phấn nộn ngón chân có chút quặn mình một chút, sau đó khéo léo há mồm uống một ngụm Quý Ưu nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của nàng, để ly xuống sau mở miệng, ta trên đường tới đã gặp Tào giáo tập bọn hắn thải vi cùng Nguyên Thần đâu, bọn hắn không có sao chứ? Không có việc gì, tiên hiền thánh địa một chuyện sau, ta liền đem bọn hắn dẫn tới Linh Kiếm Sơn, bây giờ bọn hắn đi Ung Châu, là người bị thương trị liệu, ngoài ra còn có Khâu Như bọn hắn một nhà, bây giờ cũng ở trên núi. Cái kia Công Thành cùng Ngụy Nhị đâu? Bọn hắn ta còn không có tìm được. Quý Ưu cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt biến hoa ở giữa mở miệng, chẳng lẽ từ Di tộc khôi phục cho tới bây giờ mới thôi, bọn hắn vẫn luôn không có tin tức. Nhan Thư Diệp nhẹ gật đầu, xác thực không có tin tức, bất quá ta nghĩ bọn hắn hẳn là cùng một chỗ vậy liền sẽ không có chuyện gì. Vì sao bọn hắn cùng một chỗ liền không sao? Năm đó Sơ Kiến Nhị hồi nhỏ ta cho nàng một cái vòng tay, cái kia nhưng thật ra là một kiện pháp khí hộ thân, bên trong có ta một đạo kiếm ý, như gặp phải nguy hiểm kiếm ý kia liền sẽ được phóng thích, ta liền có thể cảm giác đến, nhưng trước mắt mà nói vòng tay kia cũng không bị sử dụng. Nghe được câu này, Quý Ưu thoáng cảm thấy một tia an tâm. Tại tất cả người quen biết bên trong, hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là Khung Thành cùng Ngụy Nhị, dù sao bọn hắn là không có chút nào tu vi trong người phàm nhân, tại loại đại kiếp này phía dưới là vô năng nhất ra sức. Bất quá nếu Ngụy Nhị vòng tay cũng không bị sử dụng, vậy đã nói rõ nàng không có lọt vào nguy hiểm, Khung Thành hẳn là sẽ không một mình bước xuống nàng một người, vậy đã nói rõ hai người hẳn là đều vô sự. Nghĩ như vậy đến sẽ không có cái vấn đề lớn gì, có lẽ bọn hắn chỉ là bị Di tộc tạm thời làm nô lệ nhốt đứng lên. Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Ưu ánh mắt bốn phía dao động, đột nhiên bị đại điện sườn tây tràng cảnh hấp dẫn. Cái chỗ kia tới gần cửa sổ, bày biện mấy chiếc áo hành, mà hắn sở dĩ bị hấp dẫn chú ý là bởi vì phía trên phơi đồ vật rất hiếm lạ. Đó là một loại rất nhỏ chăn mền, khối lập phương hình dạng, dài cũng liền một thước hai, nho nhỏ còn đồng thời bày mấy kiện. Nhỏ như vậy chăn mền, dùng để trang trải cái rốn sao? Quý Ưu có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, liền gặp Nhan Thư Diệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên như hổ rình mồi đứng lên, ánh mắt hung ác giống con tiểu lão hổ. Hắn nao nao, trong lòng tự nhủ không phải cũng không phải là tôi, làm sao đông nhiên giống như là muốn đâm chết ta cũng như thế. Đúng vào lúc này, ngoài đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Nhan Cảnh Tường mang theo Đan Tông trưởng lão Đan Dương Tử đi đến. Đan Dương Tử cùng Đan Tông trưởng giáo, cùng mấy vị trưởng lão vốn là tại Linh Châu, đại chiến lúc bắt đầu đợi liền bị Linh Kiếm Sơn đám người hộ tống rời đi, bây giờ trưởng giáo Nguyên Lê cực kỳ hắn mấy vị trưởng lão ngay tại dưới núi là càng ánh thu bọn người trấn trị, hắn thì theo Nhan Cảnh Tường chạy đến nơi đây. Trên đường tới hắn đã nghe nói Quý Ưu phục sinh tin tức, cũng nghe nói tay hắn cầm tiên thư đánh chết Di tộc hoàng tử sự tình, lúc này gặp lại không khỏi dường như đã có mấy lời. Một cái ngay cả trời cũng thu không đi người, thật sự là ngàn năm không gặp. Như vậy xem ra, bọn hắn đang tông trên dưới ánh mắt tốt nhất dĩ nhiên thẳng đến đều là Nguyên Thần. Quý công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đan Dương Tử nhẹ nhàng mở miệng. Quý Ưu chắp tay, Đan Dương Tử trưởng lão, hứa cửu không thấy. Trời xanh có mắt ta, thật sự là trời xanh có mắt. Đan Dương Tử trưởng lão nói quá lời. Quý chương 435, Lưỡng Nghi Hoàn Tinh Đan, 2, chương 435, Lưỡng Nghi Hoàn Tinh Đan, 2, Ưu nói dứt lời liền quay đầu nhìn về hướng Nhan Cảnh Tường, sau đó xông rất nhỏ vi hành lễ. Nhan Cảnh Tường nhìn xem chính mình người con rể này, chần chờ một cái chớp mắt sau cũng chắp tay hoàn lễ cúi đầu, ngươi có thể có thụ thương. Quý Ưu lắc đầu, không ngại. Nhan Cảnh Tường nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía nữ nhi, Thư Diệp, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít. Có linh giám hộ thần, thân thể chưa từng bị thương nặng, chỉ là ta sau khi tỉnh lại nếm thử mấy lần, phát hiện ta đã vô pháp vận chuyển linh khí. Vậy thì thật là tốt, gọi Đan Dương Tử trưởng lão vì ngươi xem một chút đi. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng gật đầu, phiền phức trưởng lão. Giám chủ vì nhân tộc lực chiến Di tộc, đây là chúng ta nên làm. Đan Dương Tử nói đi, trong tay mãnh liệt ra vô tận đan quang, đem Nhan Thư Diệp bao phủ. Mà theo đan quang này ở tại trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, vị này Đan Tông trưởng lão mi tâm cũng bắt đầu dần dần nhíu lại. Nhan Cảnh Tường hòa Quý Ưu biểu lộ lập tức trở nên nghiêm trọng, thế nào? Giám chủ linh nguyên bị vô ích nghiêm trọng, đã có héo rút chi tướng, nhìn cách là thường tới căn bản. Cái kia muốn làm sao? Đan Dương Tử nghe tiếng đem đan quang chậm rãi thu hồi, linh nguyên vốn là người tu hành căn cơ, bây giờ chỉ có thể nếm thử lấy dược vật điều dưỡng, bổ về bị vô ích những cái kia, vấn đề là lần này sau đại chiến, chúng ta chuẩn bị đan dược cơ hồ đều dùng hết. Nhan Cảnh Tường nghe tiếng đứng thẳng lưng lên, cái này ngược lại là không ngại, Linh Kiếm Sơn đan khố bên trong có một ít phòng đan dược, chính là không biết cần gì phẩm loại, một bổ khí dưỡng nguyên đan dược lại cần đại lượng. Ta đi tìm đi. Quý Ưu nghe tiếng mở miệng. Đan Dương Tử nhìn về phía hắn, công tử có thể nhận biết những đan dược kia. Trước đó tiến về Tuyết vực thời điểm, Thải Vi đã cho ta một phần đồ phổ, liên quan tới bổ khí đan dược ta cơ bản đều có thể nhận biết. Quý Ưu nói dứt lời sau nhìn về phía Nhan Thư Diệp, ta đi một chút liền về. Nhan Thư Diệp không quá thói quen tại trước mặt người khác cùng hắn biểu hiện thân mật, thế là bày ra cái mặt không thay đổi bộ dáng, đa tạ quý công tử. Nhan Cảnh Tường có chút kỳ quái mà nhìn xem nữ nhi, trong lòng tự đủ hai người này ngay cả hài tử đều sinh, làm sao còn có chút không quen dáng vẻ. Hô Huyền Kiếm Phong đỉnh gió lốc đột nhiên nổi lên, Quý Ưu ngự không xuống núi, hướng phía nhìn tiên đài sườn tây Linh Kiếm Sơn đan khố mà đi. Lúc này nhìn trên tiên đài tất cả đều là lần lượt trở về Linh Kiếm Sơn đệ tử, bọn hắn trong trận chiến này cũng đều bị thương không nhẹ, ngay tại nơi đây lấy đan điều tức, lúc này gặp khí tức của hắn lửa nóng mà đến, tất cả đều nhịn không được hướng hai bên tối lui. Thậm chí, liền không ngớt kiếm phong chủ mạch Nhan thị tộc người cùng tranh quyền phái một đám trưởng lão đệ tử đều vì nó nhường ra nửa bước. Một cái chiến lực có thể so với Lâm Tiên, lại có thể khống chế thánh khí người, loại tồn tại này đã không phải bọn hắn có thể vô lễ. Dĩ vãng bọn hắn nhất phòng bị chính là Vấn Đạo Tông, sợ nhất Huyền Kiếm Phong thật cùng tung ra, cho nên cảm thấy Quý Ưu xuất hiện vừa đúng, để cho người ta mừng rỡ. Nhưng đến bây giờ bọn hắn mới ý thức tới, hắn mới là Huyền Kiếm Phong tương lai chỗ dựa lớn nhất. Quý Ưu thấy thế rơi xuống đất, sau đó đi vào đàn khố bên trong. Lớn như vậy trong cố phòng, không khí lưu thông mười phần chậm chạp, đến mức đối diện chính là mùi thuốc nồng nặc sông bám mũi. Ngưng Mỹ Đan, Quy Nguyên Đan, Hoàn Khí Đan, Triều Tịch Đan, còn Linh Đan. Quý Ưu ánh mắt từ đan trên kệ vội vàng đảo qua, đem tất cả có bổ đủ hiệu dụng đan dược tất cả lấy nửa phần bỏ vào trong túi. Bất quá thu, hắn liền chợt nhìn thấy một loạt hộp gấm, trên đó viết lưỡng nghi hoàn tinh đan. Bởi vì thế gia liên hợp tập tục một mực tại Thanh Vân thịnh hành đến 10 phần cường thịnh, cho nên tiên tông bên trong đạo lữ số lượng rất nhiều, song tu đan dược cũng cung không đủ cầu, cho nên Linh Kiếm Sơn kho thuốc bên trong tự nhiên sẽ có loại đan dược này. Lúc này Quý Ưu thoáng dừng bước, nhớ tới cái kia hai đóa hoa nở mới nguyên chi dạng. Chúng ta đan tông chi thuật coi trọng âm dương lưỡng nghi tự thành vạn vật mà nói, lưỡng nghi hoàn tinh đan có thể sôi sục nam tử thể nội thịnh dương, gặp nữ tử âm nguyên liền sẽ lẫn nhau giao hội. Cả hai hợp nhất, hóa thành tinh khí trả lại, có thể ôn dưỡng linh nguyên. Quý Ưu nào trong biển chợt nhớ tới Nguyên Thải Vi giải thích. Căn cứ Nguyên Thải Vi thuyết pháp, loại thuốc này thuộc về song tu dược vật, cũng không quy thành loại bổ khí dưỡng nguyên một loại bên trong, nhưng nếu là dùng tốt, kỳ thật hiệu quả sẽ viễn siêu những cái kia dưỡng nguyên đồ vật, bởi vì âm dương nhị khí vốn là cấu thành thiên địa này cơ bản. Nghĩ tới đây, Quý Ưu đưa tay đem bình ngọc kia giữ tại ở trong tay, bất động thanh sắc thu vào trong lòng. Sau nửa ngày, Quý Ưu từ đan khố rời đi, quay về Huyền Kiếm Phong sau đem những cái kia thông thường đan dược giao cho Nhan Tư Diệp, trước tuyển một viên ăn vào, sau đó do Đan Dương Tử lấy đan thuật vì đó thôi hóa, đem dược lực đưa vào linh nguyên. Phương thức như vậy, ta cần bao lâu mới có thể khôi phục? Cái này khó nói, dù sao liền xem như trước mắt còn không có có thể tiếp tu bổ linh nguyên trực tiếp thủ đoạn, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, ở trong quá trình này, giám chủ không thể lại đem linh nguyên hao tổn không. Nhan Tư Diệp nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên hơi có chút nghiêm trọng. Di tộc còn tại nhìn chằm chằm, mà nàng linh nguyên lại không biết lúc nào có thể khôi phục, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Quý Ưu lúc này nhìn về phía Đan Dương Tử, nhưng còn có càng nhanh biện pháp. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đan Dương Tử trưởng lão có thể có đạo lữ. Đan Dương Tử nao nao, không rõ hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là mở miệng nói, lão hủ cả đời phụng dưỡng đan đạo, đợi cho nhớ tới việc này liền đã bị đã chậm. Quý Ưu gật gật đầu, trong lòng tự nhủ trách không được hắn nghĩ không ra hóa đan kết thúc về sau, Đan Dương Tử đối với nó dặn dò một chút chú ý hạng mục, sau đó liền bị Nhan Cảnh Tường đưa tiến núi. Lúc này Nhan Thư Diệp bắt đầu nếm thử điều động linh khí, nhiều lần không có kết quả đằng sau không khỏi khẽ thở dài một cái, liền gặp Quý Ưu đang ngồi ở trên giường nhìn xem nàng, thế là lộ ra một cái cao lạnh ánh mắt. Quý Ưu lúc này từ trong ngực lấy ra một cái đan hạt, uống thuốc. Không phải vừa ăn xong, cái này một viên sẽ tốt hơn một chút. Nhan Thư Diệp nao nao, đưa tay tiếp nhận viên đan dược kia, nửa tin nửa ngờ liền muốn hướng trong miệng đưa. Nhưng vừa mới đưa đến bên miệng, nàng đã nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc, thế là dương mắt liếc nhìn cái kia đan hạt bên trên giấy niêm phong, khi thấy lưỡng nghi hoàn tình đan nằm chữ sau, suy nghĩ của nàng trong nháy mắt bị lôi trở lại cái kia anh âm thanh cả đêm ngày đông, ánh mắt đột nhiên híp mắt gấp. Quý Ưu thấy thế hé miệng, nghĩ thầm nói tất cả mọi người vợ chồng, song tu nếu có thể tốt hơn tu bổ linh nguyên, tự nhiên là phải dùng loại này làm. Đồng thời, hắn còn dự định tốt nếu như ngạo kiều quỷ mở miệng tự tuyệt liền đánh nàng cái mông. Chưa từng nghĩ một giây sau, Nhan Thư cũng không động thanh sắc rời đi đôi mắt, giống như là không nhìn thấy một dạng mở miệng. Đây là thuốc gì? Quý Ưu nao nao, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, dùng rất tốt thuốc. Di tộc chi hỏa mặc dù tạm thời gián đoạn, nhưng nhân tộc muốn chuyển bại thành thắng còn rất gian nan. Bản giám chủ yếu cấp tốc khôi phục linh nguyên mới là. Giám chủ nói rất đúng. Nhan Thư Diệp gương mặt từng đỏ, đem đan dược trong tay đưa vào trong miệng. Không bao lâu, một cỗ khô nóng cảm giác liền bắt đầu dọc theo toàn thân của nàng hiện hiện, hương hắn cũng bắt đầu từ nó trên trán toát ra, làm nàng hô hấp bắt đầu dần dần tăng thêm, đôi mắt như là có thủy quang lấp lóe một dạng. Nhưng nàng không hề động, chỉ là mắt lom lom nhìn xem Quý Ưu bỏ lên trên giường của mình. Trong chớp mắt, theo quần áo bị quăng ra hồng trướng bên ngoài, trên giường Nhan Thư Diệp đảo mắt liền biến thành bạch bạch nộn nộn một cái, hai cái tuyết trắng chân chân nhượng lên thật cao lấy, bị lửa nóng ôm vào trong ngực. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trước kia liền rất ưa thích chịu ôm, lúc này quay về cảm giác quen thuộc kia, lập tức có một loại trời sập xuống cũng sẽ không lại sợ an lòng. "Cậu tặc, ngươi gạt ta, đây không phải bổ khí đan dược." Nhan Thư Diệp ánh mắt oánh nhuận ngàn vạn hô một tiếng. "Ngươi ăn trước đó rõ ràng liền thấy." "Ta không nhìn thấy." Nhan Thư Diệp anh rảo biện lấy, đột nhiên mi tâm nhíu một cái, tuyết trắng ngọc túc trong nháy mắt chăm chú kéo căng. Nóng hổi cùng chật hẹp xa cách từ lâu trùng phùng ở giữa, Quý Ưu một trận kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị Nhan Thư Diệp đập một cái. Tám cùng lúc đó, lưỡng nghi hoàn tinh đan dược lực bắt đầu mạnh mẽ tăng ra, lực lượng mãnh liệt tiến vào trong cơ thể của nàng, bắt đầu không ngừng phun trào. Âm dương hợp cùng nhị khí tại giao hội ở giữa cấp tốc kết hợp, hóa thành từng sợi tinh khí không ngừng mà va chạm tiến vào nó linh nguyên chỗ sâu. Cái kia nguyên bản bởi vì cực độ nghiền ép mà héo rút linh nguyên trong nháy mắt bắt đầu tràn đầy, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, tại vụ vụ bên trong bị không ngừng mà tu bổ. Lúc này tiểu giám chủ rất rõ ràng cũng cảm giác được linh nguyên lửa nóng, cắn chặt môi, tại sóc này bên trong nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc nam tử, trong ánh mắt làm bắn ra rất nhiều ý khuất, lại tràn ra rất nhiều vui sướng. Đó là nàng góp nhặt hơn một năm bị khuất, là nàng đã mất đi tướng công lại không thể đối ngoại bộc lộ yếu đuối, tại cái này gặp lại thời khắc trong nháy mắt ngược dòng thành sông. Kẹt 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 kẹt, lửa nóng linh nguyên một trận nhảy lên không ngừng. Bị dược lực tẩm bổ Nhan Thư Diệp cắn chặt môi, ánh mắt trở nên càng phát ra mê ly, nhịn không được bắt đầu anh lên tướng công. Anh chứ anh lấy, nàng cảm giác được một cỗ hô hấp phun đến gương mặt của mình, đồng thời một cái thanh âm trầm thấp ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Vừa vặn thừa dịp lúc này sinh một cái Quý Ưu vừa mới nói xong, đầu vai liền vừa hung ác chịu một quyền, không khỏi nheo mắt lại, trong lòng tự nhủ ta lại nói sai cái gì. Tiểu giám chủ hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nhìn xem hắn, tướng công hai chữ trong nháy mắt biến thành cậu tặc, trong thanh âm tựa hồ mang theo tràn đầy hoảng khí. Chương 436, Quý Tư, Têu Thúc Thúc, 1, chương 436, Quý Tư, Têu Thúc Thúc, 1, càng trưởng giáo, cảm giác thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Linh Kiếm Sơn dưới núi trong phòng khách, theo Đan Tông đám người hợp lực đi đan, bưu ánh thu cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thấy vậy một màn, đám người lập tức vây lại, nhịn không được lo lắng hỏi đến hắn tình huống. Hoàng hốt một trận đằng sau, bưu ánh thu ý thức dần dần thanh tỉnh, sau khi hít sâu một hơi khắc chế đau xót đứng dậy, ta còn tốt, tiểu giám chủ thế nào, Quý Ưu đâu? Đan Dương Tử lúc này đã trở lại dưới núi, Văn Thính hỏi thăm sau mở miệng, Quý Ưu vì dùng thiên tư chi lực giết một vị di tộc hoàng tử, cũng không thụ thương, về phần tiểu giám chủ, nàng linh nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ đã không cách nào vận dụng linh khí. Vật kia bộ tình hình chiến đấu như thế nào? Đông Tây hai cái chiến trường chiến sự vừa mới kết thúc, hẳn là rất nhanh liền sẽ có chiến báo đưa đến. Một Vưu Ánh Thu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đan Dương Tử, giám chủ đại nhân đã thức chưa, ta muốn đi thăm viếng một chút. Cùng di tộc ba vị hoàng tử lúc chiến đấu, nàng bởi vì muốn cứu sư huynh suýt nữa gặp phải hỏa sát thân, bởi vậy làm hại tiểu giám chủ linh nguyên cố kiệt, trong nội tâm nàng là bất an. Càng mấu chốt chính là, chính mình thụ thương không quan hệ, dù sao nàng biết Quý Ưu có thể khống chế thiên thư, nhưng Nhan Thư Diệp thụ thương, tại trong nhận biết của nàng linh giám liền không cách nào sử dụng. Nghe được cái này âm thanh hỏi thăm, đám người quay đầu nhìn về hướng phụ trách nơi đây Linh Kiếm Sơn đệ tử. Hồi bẩm Vưu điện chủ lời nói, giám chủ Tẩm Cung vừa mới có mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, nói Quý công tử ngay tại làm giám chủ chữa thương, tạm không tiếp kiến. Vưu điện chủ như muốn đi lời nói, ta có thể thông báo một tiếng. Quý Ưu sẽ trị thương. Nói thì nói như vậy, mặt khác ta cũng không biết. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái kỳ tài a, vậy mà cái gì cũng biết. Tả Khâu Dương trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia cảm thán. Chỉ có Đan Dương Tử nghe đến lời này nao nao, trong lòng tự nhủ ta vừa là tiểu giám chủ hóa đan chữa thương, làm sao mới xuống tới không đến nửa canh giờ bọn hắn liền lại trị lên. Cùng lúc đó, vân đỉnh trong cung điện mưa gió còn tại đan sen, toàn bộ đại điện đều tại phốc phốc rung động. Thụ trị Nhan Thư Diệp tay bắt mép giường, cắn chặt môi, trong miệng không ngừng mà nhớ tới cầu tặc hai chữ, nhưng thanh âm lại càng ngày càng tiểu khóc. Kỳ thật tu đạo một chuyện là rất vô vị, nhất là một mình tu đạo. Dù sao thiên đạo không có làm người ý thức, có thể cho phép cảm giác của ngươi, cho phép ngươi nhìn rõ, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi sinh ra giao lưu. Quý Ưu ngủ say một năm, trong lúc đó nhìn thấy tất cả đều là huyễn cảnh, như ở trong mộng mới tỉnh đằng sau thật vất vả theo thiên đạo mà về, lại nhất định phải đợi tại bóng đêm nồng nặc nhất địa phương nhanh chóng hướng về cảnh. Đối với Nhan Thư Diệp mười phần tưởng niệm, loại kia tưởng niệm không cách nào chỉ dựa vào kể ra biểu đạt, dù sao ngôn ngữ quá mức dễ hiểu. Đương nhiên, tại ngay sau đó trong loại cảm giác này, hắn cũng có thể từ ngạo kiểu quỷ thể ấm bên trong cảm nhận được cùng mình giống nhau tưởng niệm phản hồi mà đến. Lúc này, lưỡng nghi hoàn tinh đan dược lực không ngừng mà phát tán, trí cường dương khí không ngừng dâng trào, cùng âm khí lẫn nhau giao hòa, tại dược lực dẫn dắt phía dưới biến thành vô tận tinh khí trả lại. Sau đó, những tinh khí này từ chỗ nối tiếp bành trướng đến Nhan Thư Diệp hạ đan điện, cũng bị lần lượt đưa vào nhất là lượng nóng chỗ sâu. Rất nhiều không có. Tốt tốt cái đầu của ngươi, nho nhỏ trai lơ ân. Nguyên lai dược lực còn chưa đủ a. Bị bổ dưỡng linh nguyên nương theo lấy một trận phốc phốc âm thanh, lập tức phát ra kịch liệt tiêu run. Tiểu giám chủ nhân đều choáng váng, mê ly trong mắt vượng tràn đầy đều là hại đủng, hoàn toàn không có trên chiến trường tư thế hiên ngang cùng cao ngạo. Ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe được dường tiếng kêu vân đỉnh cung khuyết bên ngoài. Thúy Nhi ngồi xổm ở trước đại điện sân thượng trước lặng lẽ mở miệng, sau đó đầu vai chuyển đến xoạch một tiếng. Nó phía bên phải, sắc mặt đỏ thấu Hạnh Nhi đánh nàng một chút, gọi nàng không nên nói lung tung, còn dường tiếng kêu, ngươi là thái cổ trưởng quản ví von thần á. Trên thực tế lúc này trong đại điện cũng không có bất kỳ thanh âm gì, bởi vì Nhan Tư Diệp tại chịu không được dược tính phát tác muốn gọi thời điểm liền đã phất tay bố cấm chế, các nàng nghe được cũng chỉ có vừa mới bắt đầu một đoạn kia kẹt kẹt âm thanh. Nhưng các nàng là có thể đoán được bên trong đang làm gì, não bổ ra hình ảnh không gì sánh được náo nhiệt. Các nàng là tiếp nhận đinh lao, từ nhỏ đi theo Nhan Tư Diệp bên người, sớm thành thói quen nhà mình giám chủ uy nghiêm, kính trọng đồng thời nội tâm còn có không ít e ngại, chưa từng nghĩ đến nhà mình giám chủ sẽ có một ngày sẽ chịu khi dễ. Hơn một canh giờ về sau, trong phòng đống nhiên chuyển đến thanh âm, ngay cả gió nhẹ xuyên qua cửa sổ rất nhỏ tiếng gió cũng quay về rồi, trong lúc mơ hồ thậm chí còn mang theo một trận tiếng thở dốc. Chỉ là tu đạo, không hề làm gì, thật nhàm chán a. Thở dốc dần dần đều đằng sau, Nhan Thư Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, vẫn còn mang theo run nhẹ nhẹ âm cuối. Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi sau khi nghe xong trong lòng tự nhủ giám chủ đừng diễn, chúng ta cũng không phải không hiểu, làm xong liền làm xong, không cần thiết tận lực nói chuyện lớn tiếng làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Có lẽ là giám chủ nói xong câu này đằng sau không có đạt được đáp lại, để trong điện yên tĩnh có chút quỷ dị, bọn hắn rất nhanh nghe được giám chủ đông nhiên trong điện quát lớn một tiếng. Nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Vừa dứt lời chính là đùng một tiếng nhẹ vang lên, giống như là cái gì ngạo nghệ lưỡn lên đổ vật bị vỗ một cái một dạng. Ngay sau đó, giường kia liền lại phát ra vui sướng kêu to. Không đợi Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi nghe cẩn thận, trong đại điện lần nữa dâng lên cấm chế, đã cách trở âm thanh lan truyền, ngay cả gió nhẹ thanh âm biến mất vô tung vô ảnh. Lại chỉ lên. Hai người thấp đỏ thấu khuôn mặt nhỏ, yên lặng ở trong lòng đếm lấy thời gian. Lại là hơn một canh giờ sau, gió nhẹ truyền qua cửa sổ khe hở thanh âm dần dần trở về, mà cái kia mang theo khắc chế tiếng thở dốc cũng đột nhiên xuất hiện. Chỉ là lần này, các nàng phát hiện nhà mình giám chủ không dám nói thêm nữa, nhưng các nàng cũng không dám đi vào, chỉ dám ở bên ngoài tiếp tục ngồi chờ lấy, trong lòng tự nhủ giám chủ cùng cô ra trước đó may mắn không cùng một chỗ, không phải vậy nhà mình giám chủ một ngày này đến muộn đoán chừng quần lót đều mặc không lên. Lúc này Nhan Thư Diệp đang ngồi ở quý ưu trên đùi thở hào hẹn, hương hãn lâm ly đằng sau, nàng toàn thân đều là thủy quang một mảnh, hai cái cánh tay ngọc vòng quanh quý ưu cái cổ, trên lông mi còn có nước đọng chưa khô. Cậu tặc tựa như là Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi nói như vậy, nàng lần này xác thực không dám nói đi ra, chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng, cũng kẹp hắn một chút. Quý ưu ngược lại là hiển thị rõ một cái đại phu tận chức tận trách, êm ái ôm nàng, cảm thụ được nàng không ngừng chập trùng hô hấp, cùng giữa hai người hình cầu tròn tròn rẹn rẹn. Ta cảm giác ngươi linh nguyên hẳn là có chỗ khôi phục, chính ngươi cảm thấy thế nào? Trong lúc thở dốc Nhan Thư Diệp mở mịt mở mắt, trong lòng tự đủ cái gì linh nguyên. Choáng váng nửa ngày, nàng mới chợt nhớ tới cái này tựa như là từ vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào linh nguyên trị liệu, thế là đột nhiên meo mắt lại, lại khôi phục giám chủ lãnh nạo, thẳng lên eo thon lạnh lùng nhìn Quý Ưu một chút. Đối với, đây là trị liệu. Nhan Thư Diệp ba một tiếng đứng dậy, phối hợp đi đến trà trước án, nghiêm trang ngồi xuống, bắt đầu điều động linh khí. Ngươi nói, chờ một lúc muốn hay không gọi giám chủ hòa cô ra dùng cơm. Cửa ra vào Hạnh Nhi nghe được một trận tiếng bước chân, nhịn không được dùng nhỏ bé thanh âm hỏi một câu. Thúy Nhi híp mắt nhìn về phía Hạnh Nhi, giám chủ hẳn là ăn no rồi mới là. Thúy Nhi ngươi tốt tao a nói bậy, ta là có chuyện nói chương 436, quý tư, tiêu thúc thúc, 2, chương 436, quý tư, tiêu thúc thúc, 2, thẳng. Ngươi rõ ràng là tao nói vô kỵ đang lúc hai người xì xào bàn tán tranh luận lúc, đối diện, một trận chợt nổi lên sóng gió đánh tới, đưa các nàng tóc dài gào thét thổi lên. Hai người hơi sững sờ, ngẩng đầu ở giữa, chỉ thấy vô tận linh khí bắt đầu ở huyền kiếm phong đính tụ tập, theo nồng độ đề cao bắt đầu hiện hiện nhàn nhạt màu lam. Thấy vậy một màn, hai người không khỏi đứng dậy, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, liền phát giác được nhà mình giám chủ kiếm ý ngay tại trong gào thét không ngừng kéo lên. Giám chủ tốt một chút. Gặp ủy, nguyên lai cái kia thật là trị liệu. Đan Dương Tử đến đây cho tiểu giám chủ trần trị thời điểm các nàng cũng tại, biết giám chủ linh nguyên bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Nhất là rời đi thời điểm, Đan Dương Tử tại phong chủ truy vấn bên dưới còn cho ra một nửa năm có thể khôi phục đáp án, cũng bị các nàng nghe được. Có thể các nàng không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua hơn 2 canh giờ, giám chủ linh nguyên liền đã có thể vận chuyển tự nhiên. Lúc này trong đại điện, Nhan Thư Diệp kéo căng ở khuôn mặt nhỏ. Nàng nghe Nguyên Thải Vi nói qua, lưỡng nghi hoàn tinh đan kỳ thật cũng không phải là một loại có trực tiếp tác dụng dược vật, nó lớn nhất công hiệu là dẫn dắt dương khí dung hợp tâm khí, chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể bị thuộc là song tu đan dược. Nói một cách khác, loại đan dược này đối với linh nguyên bản thân cũng không có công hiệu, dựa vào là tinh khiết là năng lực cá nhân. Dương khí càng là cường thịnh, càng là mãnh liệt, cho càng nhiều, có thể dung hợp tâm khí cũng càng nhiều, chỗ trả lại tinh khí liền sẽ càng thêm bằng bạc. Cho nên chỉ từ tốc độ khôi phục đến xem, liền có thể chứng minh vừa rồi cậu tặc nhiều hung, mà nàng đến cỡ nào hại buộc. Nghĩ tới đây, Nhan Thư Diệp quay đầu nhìn về hướng chính mình giường phượng, cái kia trên giường đã là rối bời một đoàn, đệm giường vẽ lấy một mảnh khổng lồ địa đồ, từ đầu giường lan tràn đến cuối giường. Nhìn đến đây, Nhan Thư Diệp đột nhiên cầm lên trà trên bàn bộ đoàn, hướng phía ngay tại thưởng thức bộ kia ẩm ướt địa đồ Quý Ưu hung hăng đã đánh qua. Phanh một tiếng, bị đập trúng đầu vai Quý Ưu đột nhiên thu hồi ánh mắt, hai xem mũi mũi nhìn miệng nhìn tâm, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, sau đó bước bước đau nhức bà bay. Chữa trị kết thúc, xác định linh nguyên đã có thể vận chuyển bình thường, Nhan Thư Diệp vừa mới thu hồi khí tức, bưu ánh thu bọn người liền tới đến đỉnh núi thăm viếng. Đan Dương Tử cũng cùng đi theo còn thuận tiện là Nhan Thư Diệp kiểm tra một chút khôi phục tình huống. Mà khi Đan Quang nhập thể một sát na, hắn nhìn về phía Quý Ưu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kỳ thật từ hắn cho tiểu giám chủ hóa đan đến hắn lại đến, trong lúc đó cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi nửa ngày, nhưng hắn phát hiện giám chủ thương thế vậy mà khôi phục tám thành. Khoáng thế kỳ tài Đan Dương Tử trưởng lão quá khen, ta chỉ là thân thể hơi tốt mà thôi. Quý Ưu vội vàng quát tay, khiêm tốn nói thẳng, lại làm cho Nhan Thư Diệp nghe xong càng thêm nhìn chằm chằm. Đợi cho đưa tiễn mấy người đằng sau, tiến đến tặng người Nhan Thư Diệp trở lại tập cung, đã nhìn thấy Quý Ưu còn tại xoa bà bay. Bà vai hắn cũng không phải bị bồ đoàn nện đau mà là lúc trước nói muốn sống một cái thời điểm bị ngạo kiều quỷ đánh. Kỳ thật trước kia hai người sinh sôi không ngừng thời điểm, ngạo kiều quỷ cũng sẽ đánh nàng, tỉ như không nhịn được thời điểm, hoặc là muốn vẽ địa đồ thời điểm. Nhưng những cái kia nắm đấm tất cả đều mềm mại vô lực, càng giống là nũng nịu. Duy chỉ có lần này nắm đấm, đánh thật sự là không gì sánh được rắn chắc, thậm chí còn dùng tới nàng vừa mới khôi phục linh khí. Nha đầu này, thật không muốn sinh a. Thế nhưng là không nên a, Quý Ưu nhặt lên một cái bày ra tại Nhan Thư Diệp đầu giường giày đầu hổ, trong lòng tự nhủ nha đầu này rõ ràng là muốn sinh một cái. Nhan Thư Diệp nhìn xem tay hắn cầm lấy giày đầu hổ sau một mặt mờ mịt thất thần, liền biết hắn khả năng tại đoán tại sao mình đánh hắn. Buồn cậu. Hai Quý Ưu trong mắt hơi híp, doa đến Nhan Thư Diệp lập tức nâng lên trong tay linh giám, tiểu tiểu thiên thư viện đệ tử không được vô lễ. Quý Ưu đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, ta chỗ nào đần? Đần ngươi chính là đần không tự biết. Cô ra. Ngay tại hai người đấu võ mồm thời điểm, một tiếng khẽ gọi để cho hai người thanh âm líu lo mà tới, lúc này, Quý Ưu nhịn không được quay đầu. Lúc đó, Trác Uyển Thu cùng Đinh Dao đang đứng ở ngoài cửa, quần áo bị hương hãn thấm ướt, một cái đều là hai mắt đẫm lệ mông lung trong ngực còn ôm một cái tã lót. Vì không để cho giám chủ huyết mạch người đang ở hiện cảnh, các nàng tại Đông Lĩnh Sơn mạch bị công phá một chớp mắt kia liền mang theo Quý Tư rời chiến trường, trốn đến cực kỳ vắng vẻ hoang dã trong núi rừng, thẳng đến gặp chiến sự đình chỉ mới một đường hướng trở về. Trở về dọc theo con đường này, các nàng lo lắng nhà mình giám chủ an nguy thế là gặp được người liền nghe ngóng Linh Châu tình hình chiến đấu. Mà để các nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, các nàng không nhưng nghe nói nhà mình giám chủ không có việc gì, còn nghe nói nhà mình cô gia khởi tử hoàn sinh. Bởi vì lúc trước đã nghe qua quá nhiều tương tự lời đồn đại, các nàng ngay từ đầu là không có tùy tiện tin tưởng, thẳng đến bọn hắn vừa mới lên núi, hỏi đệ tử trong tông mới xác nhận, nhà mình cô gia thật trở về. Nhan Thư Diệp lúc này cũng nhìn thấy bọn hắn, cùng cũng nhìn thấy nữ nhi, chân chân hơi cổ tròn, có chút khẩn trương nhìn về phía Quý Ưu, nàng biết cầu tặc nên biết sắp biết trong lòng bỗng nhiên bắt đầu thấp vọng. Lúc này Quý Ưu ánh mắt bị cái kia tã lót hấp dẫn, nhìn chăm chú, nghi hoặc, vô ý thức liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Mà khi hắn đi tới cửa trước, gặp được cái kia ngủ say bé gái lúc, ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Bé gái kia dáng dấp hết sức xinh đẹp, miệng mũi cực kỳ giống chính mình, nhưng lại có cùng ngạo kiều quỷ một dạng mắt phượng cùng thần thái, để hắn có chút hoảng hốt. Nhìn một chút, đang ngủ say Quý Tư cũng bỗng nhiên tỉnh lại. Không có người gọi nàng cũng không có người đụng nàng, nhưng nàng chính là như vậy hợp thời nghi tỉnh, phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, sau đó mở to ngập nước mắt to tò mò nhìn nam tử trước mắt. Sau nửa ngày, Quý Tư bỗng nhiên phát ra một trận ý ý ỉa nha nha thanh âm, sau đó nhẹ nhàng đối với hắn vươn tay nhỏ, ở giữa không trung bung một chút. Người thân ở giữa vẫn luôn là có không hiểu cảm ứng, loại cảm ứng này bắt nguồn từ nơi nào không người biết được, nhưng lại có thể làm cho huyết mạch tương liên người trong nháy mắt liền cảm ứng được, liền như là hiện tại một dạng. Cô gia, tiểu tiểu thư nhận ra cha đâu? Đinh Dao ngậm lấy nước mắt khẽ đọc một tiếng. Mà khi Quý Ưu nghe được câu này, trái tim đều phảng phất để loạt nhảy bố, sau đó bắt đầu thình thịch bồn chồn. Ngạo kiêu quỷ tranh này cái gì? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền? Làm sao mập chút? Một năm không thấy, tại sao lại gầy gò những này chăn nhỏ là làm cái gì? Đóng cái rốn. Buồn cậu. Quý Ưu trong nao ông một tiếng, quay đầu liền hướng phía trong đại điện Nhan Thư Diệp nhìn lại. Mình tại Tiên Hiền Thánh Địa sông cảnh lúc gặp nàng một mặt kia không phải nàng mập, là trong bụng nàng đã có chính mình đứa con yêu, đây là nữ nhi của mình. Hắn đã nói, vừa rồi trận kia cửa vào nhu không phải là ảo giác, chính mình thừa dịp ngạo kiều quỷ không chú ý toát thanh kia tuyệt đối là ăn vào chút gì. 11 Nhan Thư Diệp lúc này đã đi tới sau lưng của hai người, làm bộ chấn định mà nhìn xem Quý Ưu, nhưng ánh mắt nhưng so với chị thương lúc còn muốn ánh nhuận. Cậu tặc, ta cho ngươi sinh cái nữ nhi. Đây chính là nàng bị Quý Ưu ôm trở về đại điện sau mở miệng liền muốn nói cho hắn biết câu nói đầu tiên, lại bởi vì dám chủ uy nghiêm mà không thể nghĩ kỹ làm sao mở miệng. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Quý Ưu mang theo kinh ngạc thần sắc nhìn về phía nhà mình ngạo kiều quỷ Nhan Thư Diệp cũng không trả lời, mà là bất động thanh sắc đem nữ nhi tiếp vào trong ngực. Tư Nhi, mau gọi thúc thúc. Đinh Dao, Trác Uyển Thu. Thoại âm rơi xuống, tiểu giám chủ liền nghe đến bộ một tiếng, ngạo nghệ ưỡn lên mông chuyển đến đau đớn để nàng trong nháy mắt nheo mắt lại. Cậu tặc, phối hợp chết hơn một năm, nữ nhi tinh khiết dựa vào ta chính mình sinh ra tới bảo ngươi thúc thúc đều là tiện nghi ngươi. Nhan Thư Diệp mặc dù ngoài miệng như thế lẩm bẩm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng linh hoạt đem nữ nhi đưa đến trong ngực của hắn, khoe miệng nhịn không được có chút giơ lên, hiển nhiên có chút kiêu ngạo. Tiểu tiểu Quý Tư tiến trong ngực của hắn, hai cái tay nhỏ tay liền bắt đầu gậy nhà mình cha báo, ánh mắt không gì sánh được lấp lóe, để Quý Ưu phảng phất thấy được một cái tiểu tiểu Nhan Thư Diệp mở dạng. Cô ra, tiểu tiểu thư gọi Quý Tư, là giám chủ cho lấy. Tưởng niệm nghĩ a, danh tự này ngược lại là so mẫu thân ngươi miệng muốn thẳng thắn một chút. Quý Ưu nhìn xem trong tã lót nữ nhi, lời mới vừa nói xong cũng hơi sững sờ, trong nháy mắt nhớ tới hắn huy quyền từ thân thể trói buộc bên trong giết trở lại lúc nghe được cái tên đó nguyên lai, Tư Nhi là nữ nhi của ta danh tự. Tiểu tiểu Quý Tư bao nhiêu tháng lớn, tại trường kỳ buôn ba bên trong một mực không được tốt ngủ, nhìn cha đằng sau lại rất nhanh thiết đi, nhìn Quý Ưu tâm đều hóa, lập tức rón rén ôm vào trong điện. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu biết đây là một nhà ba người khó được đoàn tụ thời gian, thế là cũng không đi theo vào, mà là lưu tại trước điện dài bãi phía trên. Lúc đó trong đại điện chỉ còn lại có Nhan Tư Diệp cùng Quý Ưu, tụ cùng một chỗ nhìn xem hai người bọn họ tiểu tiểu nữ nhi. Mang bầu chuyện lớn như vậy, ngươi đi Tiên Hiền Thánh Địa thời điểm làm sao không có nói với ta? Bản giám chủ mang bầu sự tình, cần gì hướng ngươi cái này tiểu tiểu thiên thư viện đệ tử nói. Quý Ưu thấy thế ngẩng đầu, ta cảm giác ngươi linh nguyên còn không có triệt để khôi phục. Nhan Thư Diệp trong ánh mắt toát ra một tia hài đùng, lập tức đổi giọng, ta viết thư cho ngươi thời điểm vẽ cho ngươi xem là chính ngươi không có phát hiện, lại nói, coi như ngươi biết thì như thế nào, còn có thể để cho mình không chết đi một năm a. Quý Ưu nao nao, lúc này mới ý thức được Thanh Vân là không có khởi tử hoàn sinh tỷ lệ, chết chính là chết, bụi về với bụi, đất về với đất. Nàng không nghĩ tới hắn có thể còn sống trở về, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố cho hắn sinh ra nữ nhi, còn để nữ nhi theo hắn dòng họ. Nha đầu này vốn là như vậy, ngoài miệng cùng trên mặt đều là lạnh như băng, lại mỗi lần đều để Quý Ưu cảm giác nàng ưa thích không gì sánh được nhiệt liệt. Nghĩ tới đây, Quý Ưu không khỏi chăm chú nhìn chăm chú hắn. Nhan Thư Diệp dương mắt liền thấy ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ có chút hù dọa, trong lòng tự đủ quần lót của ta hôm nay giống như muốn mặc không lên. Bất quá tốt liền tốt tại thời gian không bao lâu, trước điện dài bãi liền lại vang lên một trận thanh âm huyên náo, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thư, Ôn Chính Tâm còn có Lục Gia tỷ muội đều chạy tới, đánh gây muốn tiếp tục tiến hành quá trình trị liệu. Cùng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu một dạng, bọn hắn cũng là ngựa không dừng vó chạy tới. Cùng lúc đó, Linh Kiếm trước sơn môn Vân Vũ Sơn trên đường, một cái thân ảnh hiểu điệu cũng tại leo núi mà đến, tuy bị nước mắt hóa son phấn, nhưng lại đầy mắt đều là vui sướng. Mà trước người của nàng lại có một thiếu niên, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy tỷ phu hai chữ. Câu nguyện phiếu, chương 437, vẫn là phải có tỷ muội. Một, chương 437, vẫn là phải có tỷ muội. Một, cho nên ngươi lấy được luyện thể phương thức chính là người gác đêm truyền thừa. Không sai, người gác đêm cùng Thiên Thư Viện đồng xuất nhất mạch, đi là hồn thể song tu đường đi, đời trước người gác đêm chính là lão viện trưởng sư đệ, đồng thời cũng cùng Linh Kiếm Sơn đời trước trưởng giáo là bạn tri kỷ, về sau vị này Linh Kiếm Sơn trưởng giáo liền thay tên sửa họ, đến Phong Châu làm một tên phụ tử. Vân Đính cung điện trên trời trước dài bãi bàn trà trước, từ Ung Châu chạy tới năm người cùng nhau bưng chén trà, lặng lặng nghe được Quý Ưu giảng thuật, cảm giác giống như là được mở ra tầm mắt một dạng, nhất là Tào Kình Tùng, hắn năm đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Châu vậy mà lại có một cái tiên tông trưởng giáo tồn tại, cũng không nghĩ ra chính mình nhặt về đi cái kia tiện nghi đồ đệ sớm có nhiều như vậy con mắt gấp chằm chằm. Vậy ngươi bây giờ ra sao cảnh giới? Tào Kình Tùng không khỏi tò mò hỏi một câu. Cái này ta cũng nói không ra cái 1 2 3, nhưng khi tuyệt thế tội phạm hẳn là dư sải như di tộc kiếp số có thể bình an vượt qua, thiên hạ thế gia cùng tiền tông liền thật có phúc. Đây thật là thiên hạ chi phúc à? Tào Kình Tùng một bên cảm khái một bên bất động thanh sắc đem tiền cái túi hướng chỗ sâu thăm dò, một mực nhét vào nách phía sau mới hơi cảm giác an tâm, sau đó lại nhỏ giọng mở miệng nói như vậy, lao trưởng giáo hắn thật lấy thân bộ thiên. Ân, ta lúc đó gặp hắn thời điểm, hắn cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Vậy mà lại có loại sự tình này. Bọn hắn vẫn cho là Thanh Vân rất an ổn, lại không nghĩ rằng loại này an ổn nhưng thật ra là giả tượng, hơn 1000 năm này đến, di tộc báo thù lợi kiếm vẫn luôn treo tại trên đầu của bọn hắn, chưa bao giờ có gián đoạn. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, ngày thường không để ý tới tông vụ lão viện trưởng vậy mà nắm cử đi trăm năm thanh thiên, mới miễn cưỡng duy trì thế gian này an ổn. Tiểu giám chủ giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh, một bên nhã nhặn uống trà, một bên lặng lặng nghe, như là một cái ngồi xem hết thảy đại phòng, bất động thanh sắc. Cho chuyện đi, cho chuyện một đêm cho phải đây. Cầu tắc phục sinh đằng sau, cường độ thân thể trở nên càng thêm đáng sợ, không phải bình thường tiểu thủy hổ có thể gánh vác được, chính nàng còn tổng nhịn không được mạnh miệng cho hắn gia tăng tốc độ đánh, lúc trước bị chân thật trị nửa ngày, đến bây giờ đều là ma sợ Quý Ưu quá về sớm phòng. Đúng vào lúc này, trên đường núi bỗng nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân run rập, ngay sau đó một trận mang theo run rẩy tỷ phu âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem mọi người ánh mắt dẫn tới. Lúc đó Nguyên Thần đang đứng tại trên đường núi ngắm nhìn thân ảnh của hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung. Bất quá không đợi Quý Ưu mở miệng, một trận làn gió thơm liền vượt lên trước đập vào mặt. Từ Ung Châu đến Linh Châu, ngàn dặm xa xôi, Nguyên Thải Vi rốt cục chạy tới Linh Kiếm Sơn. Nàng gái kia một thân xanh nhạt sắc váy ngắn đã nhìn không ra nguyên bản trong vắt màu sắc, đầu vai cùng ống tay áo dính lấy sâu cạn không đồng nhất bùn đất, váy chỗ tức thì bị dọc đường đùi gai rạch ra mấy đạo dài nhỏ lỗ hổng. Cũng có thể ngự không Tào Kình Tùng bọn người so sánh, nàng tới càng thêm gian nan, nhưng lại cũng không có kém bọn hắn bao nhiêu thời gian, đủ thấy đoạn đường này là như thế nào mưa gió đi gấp. Nàng khẽ gọi một tiếng công tử, sau đó bay nào đi lên, thả người đầu nhập vào Quý Ưu trong ngực, hai tay chăm chú vòng quanh cổ của hắn, trong miệng truyền ra một trận giọng nghẹn nào. Đàn tông chi nữ cảm xúc từ trước đến nay khắc chế ẩn nhẫn, ngày thường liên tướng công cũng không thể gọi, bây giờ tại trước mắt bao người nào vào ngực mình, có thể nghĩ nó cảm xúc cỡ nào kịch liệt. Quý Ưu thì rất dễ dàng liền cảm nhận được nàng bây giờ gầy gò, nhịn không được đưa tay đem Nguyên Thải Vi chăm chú ôm vào trong ngực. Công tử không sao, ta đây không phải xuống a, đừng khóc. Quý Ưu nhẹ nhàng luốt luốt mái tóc của nàng. Không có khóc, Thải Vi là cao hứng. Nguyên Thải Vi giọng mũi dày đặc, tựa ở Quý Ưu đầu vai lau nước mắt, nhưng chưa từng nghĩ lệ kia châu bắt đầu càng ngày càng nhiều, đảo mắt liền trở nên cùng cái mèo mướp giống như. Nguyên Thần cũng bị loại tâm tình này trùng kích càng thêm rung động, không nhịn được hai mắt đấm lệ mông lung vươn tay ra, lảo đảo muôn ôm ôm, kết quả bị Quý Ưu đưa tay chống đỡ cái chán. Kết quả là, vị này đan tông thân truyền khóc càng thảm hơn. Ta là bên ngoài. Hán Dương nhanh múa vuốt muốn mở ra tỷ phu tay, kết quả là bị gãy một cái cốt đầu, khóc lập tức so chết tỷ phu thời điểm còn thê thảm hơn. Lúc này Tào Kình Tùng bọn người yên lặng đứng người lên, vòng qua bọn hắn hướng phía dưới núi đi đến. Nên biết bọn hắn đã biết về sau như còn muốn trò chuyện cái gì, có rất nhiều cơ hội, hiện tại thời gian nên lưu cho càng cần hơn người của hắn. Mặt khác, hắn chạy nạn thời điểm đem vàng bạc đồ châu báu đều mang tại trên thân, giờ phút này tất cả đều thăm dò tại trong ngực, ở chỗ này lưu quá lâu cũng có chút không quá an toàn. Mẹ nó, nghiệt đồ này cũng quá tà môn, ta luôn cảm thấy tiền tài của ta đều là cho hắn tích lũy. Về phần Lục Hàm Yên, nàng kỳ thật cũng muốn lưu lại ôm một cái, sau đó bởi vì không cẩn thận bị đánh mông cái gì, nhưng là tại tiểu giám chủ trước mặt nàng cũng không dám lỗ mãng, đành phải lặng lẽ sờ sờ theo sát Hạ Sơn. Nhưng để vị này Lục Gia Nhị tiểu thư không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn chân trước vừa mới rời đi, lãnh đạo Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng để chén trà xuống, lặng lẽ hướng phía chính mình cung khuyết đi đến. Đến tỷ muội từ Quý Ưu trước đây hiền thánh địa xảy ra chuyện đằng sau, nàng cùng Nguyên Thải Vi vẫn sống nương tựa lẫn nhau, tỷ muội ở giữa dần dần tình thâm, mấu chốt nhất là, nàng biết Nguyên Thải Vi một năm này trô góp nhặt đau xót muốn so chính mình càng nhiều. Dù sao nàng có cái nữ nhi, xem như cho nàng hơn phân nửa hy vọng cùng tình cảm ký thác, nhưng Nguyên Thải Vi là thật không có dựa cứng rắn chịu một năm, cho nên đem cậu tặc lưu cho nàng một hồi một lát vẫn là có thể. Mấu chốt nhất, nàng biết mặc tối nay không lên quần lót do người khác. Yên lặng như tờ vào buổi tối, theo chung quanh dần dần im mắng, trước điện dài bãi bên trong chỉ còn lại có Quý Ưu cùng Nguyên Thải Vi, liền ngay cả Nguyên Thần cũng vì cho tỷ phu lưu lại không gian lặng lẽ rời đi. Trong gió nhẹ, bị ôm vòng eo đàn tông chi nữ lông mi khẽ run, môi đỏ khẽ mở, bị thiêu động đầu lưỡi, nàng ngay từ đầu còn rất hàm xúc, chỉ là ngây ngốc thụ lấy, nhưng không bao lâu liền học được nhón chân lên, vòng lấy Quý Ưu cái cổ bắt đầu nhẹ nhàng nên hợp. Mới thời gian một năm làm sao lại gầy nhiều như vậy? Trên chiến trường cứu chữa thương binh, có chút quá mệt mỏi, ăn cũng không quá có thể tại thích hợp canh giờ, liền gầy một chút. Nguyên Thải Vi nhẹ giọng đáp trả. Nàng gầy gò là từ Quý Ưu chết đi một khắc này bắt đầu, nhưng nàng không nguyện ý đem này hóa thành áp lực quan tại Quý Ưu trên thân, chỉ nói là bởi vì chiến sự nguyên nhân. Lúc này Nguyên Thải Vi bỗng nhiên chú ý tới bốn phía, bọn hắn người đâu đi? Giám chủ tỷ tỷ đâu? Chạy trốn. Đan tông chi nữ nào nào, trong lòng tự nhủ nhà ta giám chủ tỷ tỷ không sợ trời không sợ đất, chạy trốn một từ lúc nào có thể sử dụng ở trên người nàng. Linh Kiếm Sơn làm nhất phương Nam Đại Châu, bị bóng đêm ăn mòn không tính quá mức nghiêm trọng, còn có thể hơi nhìn thấy điểm sắc trời. Có thể đợi đến vào buổi tối thời điểm, cùng di tộc bóng đêm điệp ra sắc trời liền âm u đến cực điểm. Hoàng hôn như mực, tầng tầng nhuộm dần lấy Linh Kiếm Sơn dài bãi. Tại lửa đèn này mới lên thời gian, vân đỉnh cung khuyết trong tây sương truyền đến một trận kéo kẹt thanh âm. Nguyên Thải Vi khóa chặt mi tâm, anh cứng rắn sát bên. Cùng Nhan Tư Diệp một dạng, Nguyên Thải Vi gặp lại hắn lúc cũng có thật nhiều lời muốn nói, bao quát hơn một năm nay tâm tình, cùng nàng chương 437, vẫn là phải có tỉ muội. 2, chương 437, vẫn là phải có tỉ muội. 2, là như thế nào từ trong bi thương sống lại bất quá Nguyên Thải Vi không có chính mình tỉ muội như vậy ngạo kiểu, phát ra từ nội tâm nỉ non mười phần động lòng người, thì thâm anh ở giữa ôm nhau, hôn, xa cách từ lâu trùng phùng cảm hợp, hết thảy đều tự nhiên nước chảy thành sông. Ánh đến có chút ngại gọn, chiếu sáng chính là một đôi bị nhấc ở giữa không trùng chân ngọc, tại dưới ánh lửa lóe ra như là sứ trắng một dạng lượng sắc, như là biển động bên trong thuyền cô độc bị lắc lư, tiếp tục hồi lâu. Không biết chịu mấy trăm bên dưới, ngơ ngơ ngác ngác Nguyên Thải Vi bỗng nhiên dừng lại, thế là tội nghiệp mở to mắt, liền gặp Quý Ưu ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra một nhóm nghi hoặc. Suýt hư có cái xem bệnh tới. Quý Ưu kinh động. Cái kia tướng công ngừng một chút, ta đi xem bệnh. Là tìm ta xem bệnh. Lúc này ngoài cửa trong hắc ám có một tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt mang theo con mèo một dạng hiếu kỳ biểu lộ ghé vào cánh cửa trước đó, trên mặt toát ra một loại thay tỉ bội hại đùng nhưng lại có chút tự tin biểu lộ. Nhìn như vậy đến, hay là chính mình tương đối lợi hại. Bất quá nghe nàng liền phát hiện trong phòng thanh âm im bặt mà dừng, sau đó liền có một cỗ lửa nóng khí tức từ sau cửa cấp tốc tới gần. Một cỗ cảm giác không ổn trong nháy mắt xông lên trong lòng của nàng, làm nàng quay người liền muốn rời khỏi, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng cửa phòng liền bỗng nhiên bị kéo ra đêm hôm khuya khoắt, làm bộn vô sự đi ngang qua tiên tử bị bắt hiện hình. Tỷ tỷ là người tốt. Không, ta không phải, ở trong đó là có hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Trên giường mềm mại, Nhan Thư Diệp ra vẻ chấn định nheo lại đôi mắt, ý đồ lấy giám chủ uy nghiêm trước mặt cậu tặc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị kiếm khí thấu thể, đột nhiên căng thẳng chân, thẳng đến thiên minh. Sáng sớm hôm sau, thiên quang, sát trời, mơ hồ hiện lộ. Bởi vì di tộc bóng đêm ảnh hưởng, cho dù là đến trời nắng ban ngày canh giờ, lại như cũng không có ánh dạng đông xuất hiện, loại tình huống này dẫn đến toàn bộ Huyền Kiếm Phong đều mười phần âm u, bất quá Nhan Thư Diệp hay là tuần hoàn theo thói quen sớm tỉnh lại, rủi rủi con mắt liền thấy cậu tặc đã tỉnh. Chính là bởi vì động tác của nàng quay đầu mà đến, lặng lặng nhìn chính mình. Trong nháy mắt, nàng gái kia đần độn biểu lộ liền trở nên sắc bén đứng lên, huy quyền hướng phía hắn lung lay, một mặt uy hiếp gọi hắn không được lúc đích, sau đó bước ra mà lên, ôm lấy quần áo tuyết tuyết trắng đất chống từ tây xương vội vàng thoát đi. Quá có thể bụng, hôm qua mới bị thương, hôm nay đều tốt hơn cái kia nguyên bản bị vô ích nghiêm trọng linh nguyên thậm chí đầy đều nhanh yếu dần xuất lai. Nhan Thư Diệp hít mắt, nhanh nhẹn thông suốt sau khi đi phương tắm rửa. Đợi cho trở ra, Nguyên Hải Vi cũng đã xuất hiện ở phòng trước, nàng đang bưng chén trà, không nói một lời uống nước. Nhưng gương mặt sớm đã không có ngày xưa tái nhợt, ngược lại lộ ra thủy nhuận động lòng người, ngay cả khỏe mắt đều mang một chút đỏ phấn. Về phần Quý Ưu, nàng đứng tại sườn tây trưng bày bình sứ địa phương, nhìn chằm chằm một cái bày ra ở phía trên chất gỗ bài vị nhìn hồi lâu. Bài vị kia bên trên viết là vong phu Quý Ưu thành tiên tri thần vị, nhất bút nhất họa đều khắc mười phần tinh tế. Cái này có phải hay không nên vứt bỏ? Cái kia cũng không phải bản giám chủ sao, dường như làm chủ dương vứt bỏ. Không phải ngươi, đó là Thải Vi. Nguyên Thải Vi nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, ta tại chính mình nơi đó. Quý Ưu nghe xong nao nao, không phải là của các ngươi còn có thể là ai? Nhan Thư Diệp đôi mắt đột nhiên lãnh nạo, trong lòng tự nhủ chính ngươi treo chọc ai ngươi còn không rõ ràng lắm á, bất quá trong lúc thoáng qua nàng liền nghĩ tới hôm qua nhiều người lực lượng tiểu nhân gặp phải, suy tư một lát sau nhẹ giọng mở miệng, là cái kia đôi giải. Phong Dương, di tộc khôi phục thời điểm ta đã 10 tháng hoài thai, suy yếu không gì sánh được, thoát đi tiên hiền thánh địa thời điểm suýt nữa bị di tộc truy sát đến tuyệt cảnh, là nàng xuất thủ cứu ta, đem ta một đường hộ tống đến địa phương an toàn. Quý Ưu nghe đến lời này nao nao, hoàn toàn không nghĩ tới giữa bọn hắn còn sẽ có loại này gặp nhau. Hắn tối hôm qua liền đã nghe Tào Kình Tùng bọn hắn nói qua di tộc khôi phục trước một cái trước mắt, yêu tộc cùng nhân tộc hay là cực độ đối địch trạng thái, cũng trước đây tiên hiền thánh địa là đoạt khí vận đánh thiên băng địa liệt. Cho dù là di tộc đống nhiên khôi phục, giết đến hai tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng yêu tộc cũng không thể lại đối với một tên nhân tộc xuất thủ tương trợ, nhất là người kia vẫn là có thể quyết định nhân tộc đi hướng tiểu giám chủ. Nhưng nghe đến là Phong Dương xuất thủ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nha đầu kia vi phạm tộc đàn ý nguyện, tất nhiên là bởi vì hắn cùng Ngạo Kiều Quỷ quan hệ trong đó. Quý Ưu suy nghĩ sau một hồi hắn ngẩng đầu, nàng vậy mà có thể nhận được ngươi. Nàng duy nhất một lần đến đây thịnh kinh, cái gì cũng không làm, lại đặc biệt đi gặp ngươi, như thế nào lại chưa nghe nói qua ngươi cùng ta chuyện xấu? Quý Ưu nhìn thoáng qua nàng, trong lòng tự đủ, ngươi tối hôm qua còn anh gọi tướng công đâu, kết quả mặc vào váy liền lại thành chuyện xấu. Nhan Thư Diệp đi vào Nguyên Thải Vi chỗ trước bàn ngồi xuống, bất động thanh sắc nhẹ giọng mở miệng, Phong Dương là cái không sai nữ tử, ngươi cái này tiểu tiểu thiên thư viện đệ tử ngược lại là vô cùng có phúc khí. Quý Ưu nghe được Nhan Thư Diệp đối với Phong Dương ca ngợi có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự đủ cái này cũng không giống như nhỏ giấm tinh năng nói lời. Phải biết 5 năm trước mới nguyên, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nghe công tâu cửu cái kia Sa Điêu người viết sách truyện ký, một mực nhớ kỹ cái đuôi sự tình, chơi bài đều không cho vẽ cái đuôi, coi như nhìn thấy cái trèo tường đầu con mèo đều sù lông. Bất quá rất nghĩ đến, Quý Ưu đống nhiên liền nghĩ minh bạch Nhan Thư Diệp khi đó máu ghen tràn đầy, tựa như là bởi vì hắn còn không có phát hiện chính mình cực kỳ cải bắp sự thật. Nguyên Hải Vi lúc này cũng thoáng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nhà mình tỷ tỷ, liền gặp nhà mình tỷ tỷ cũng đang nhìn mình. Đúng vậy, các nàng còn cần một cái tỉ muội. Đúng vào lúc này, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu bước nhanh đi tới trong đại điện, tay cầm một phong giấy viết thư đưa tới, giám chủ, dưới núi chiến báo. Nhan Thư Diệp đứng dậy tiếp nhận giấy viết thư, dương tin đọc thẩm, sau đó lông mi khẽ run lên. Quý Ưu lúc này cũng đi tới, tình huống như thế nào? Ngoại trừ ngươi giết chết cái kia di tộc đại hoàng tử bên ngoài, đông tây hai cái chiến trường cũng tất cả chết một cái di tộc vương thần. Xem ra tiên tông trưởng giáo Trung Quy vẫn là chiến lược kinh người, cho dù là bọn họ đã đến cực hạn. Nhan Thư Diệp đem tin xếp lại, quay đầu nhìn về hướng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, đi triệu tập Tam Phong môn người cùng Thiên Thư Viện môn nhân, còn có Trung Châu cùng Linh Châu các đại thế gia môn nhân nhìn tới tiên đài tập hợp, ta cùng Vưu Điện chủ giờ ngọ tiền hội đến. Hai người nghe lệnh lập tức chắp tay, cận tuân giám chủ ngự lệnh đưa mắt nhìn hai người vội vàng sau khi rời đi. Nhan Thư Diệp lấy lại tinh thần nghiêm trang nhìn về phía Vưu, tiểu tiểu Thiên Thư Viện đệ tử nghe lệnh. Gặp hắn meo mắt lại, Nhan Thư Diệp hại bột một đâu đâu, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mở miệng, người đi đầu một bước, tiến về Thanh Châu. Quý Ưu phát hiện nàng nói là chính sự, không khỏi lộ ra một cái mê hoặc ánh mắt, để cho ta đi Thanh Châu làm cái gì? Chúng ta không cách nào xác định di tộc có thể hay không còn có tân sinh Lâm Tiên, cho nên ngồi chờ chết là ngu xuẩn nhất. Trước đó chiến đấu vốn là vì giảm bớt đối phương Lâm Tiên số lượng lại tiến hành phản công, khai chiến trước đó, yêu tộc thì đáp ứng cùng chúng ta đồng minh, chúng ta phụ trách đánh giết tối thiểu nhất hai cái Lâm Tiên, mà bọn hắn thì phụ trách tại di tộc rút quân lúc từ phía sau cắt đứt di tộc đường đi. Quý Ưu sắc mặt hơi đổi, có thể di tộc Lâm Tiên số lượng đống nhiên tăng nhiều, cho dù chết 3 cái còn có 5 cái, yêu tộc gánh không được. Cho nên ngươi muốn trước đi một bước, trợ giúp bọn hắn, ta sẽ triệu tập trong núi đệ tử, liên hợp mặt khác tiên tông cấp tốc vượt qua, trợ giúp yêu tộc đánh về Thành Châu đi. Nguyên lai ngươi là như thế kế hoạch. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, nhất định phải thừa thắng xông lên. Nguyên Hải Vi lúc này đứng dậy, công tử lần này đi nhất định phải cẩn thận một chút. Quý Ưu giơ ra hai tay, đồng thời nắm hai cái gương mặt xinh đẹp, các ngươi cũng muốn coi chừng, ta đi xem một chút nữ nhi liền đi. Quý Tư mỗi ngày ngủ thời gian muốn so tỉnh thời gian dài hơn, lúc này đang bị Thúy Nhi cùng Hạnh Nhi dỗ dành. Quý Ưu đi vào trong đại điện, đùa lấy nàng không an phận tay nhỏ, sau đó tại trên mặt nàng hôn một mặt nước bọt, lúc này mới đứng dậy rời đi, về tới tiền điện. Nhan Thư Diệp còn tại tiền điện chờ hắn, gặp hắn trở về sau đem bài vị cưỡng ép nhét vào trong tay của hắn. Quý Ưu khỏe miệng co giật một chút, trong lòng tự nhủ ta mỗi lần đều là rất ôn nhu, các ngươi đến cùng có bao nhiêu hại đúng ta, lại liều mạng muốn đem ta đưa ra ngoài, khiến cho ta cảm giác mình đều không giống cái người đứng đắn. Hắn đưa tay tiếp nhận khối kia bài vị, sau đó khẽ hôn hai người. Quay người liền đi ra Vân Đỉnh cung điện trên trời, tại chu thân khí kình bắn ra ở giữa gào thét trùng thiên. Đưa mắt nhìn nhà mình tướng công rời đi, Nguyên Hải Vi nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, tỷ tỷ không ăn dấm à? Hay là có một chút? Nhan Thư Diệp nhỏ giọng so tài một chút lấy. Trong tính cách của nàng chính là cái nhỏ dấm tinh tới, nhưng thân là có năng lực nhìn trung toàn cục tiểu giám chủ, nàng biết rất rõ người hẳn là rõ ràng năng lực của mình. Không có tỉ muội, nàng sẽ chết mất. Vì ưu sau khi đi thời gian không bao lâu, giám chủ ngự lệnh liền bắt đầu bị chuyển ra ngoài, không bao lâu Linh Kiếm Sơn đệ tử cùng Tiên Thư Viện đệ tử liền tất cả đều tụ tập tại nhìn tiên đài, theo sát phía sau thì là Trung Châu thế gia cùng Linh Châu thế gia tất cả người tu hành. Trải qua cả một ngày điều tức cùng tu dưỡng, bọn hắn phần lớn người đã miễn cưỡng khôi phục chiến lực, nhưng còn không biết như vậy đội vã chạy đến vì sao, giữa lẫn nhau tự nhiên sẽ sinh ra giao lưu. Bất quá không chờ bọn hắn giao lưu ra cái 1, 2, 3, 4, 5, phương bắc bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ầm vang to lớn nổ đùng, làm cả Linh Kiếm Sơn cũng bắt đầu một trận run rẩy. Đám người lập tức ngưng lại tâm thần miệng, quay đầu nhìn về phía phương bắc bầu trời, chỉ thấy đêm tối quần quần phía dưới vô tận loạn lưu bắt đầu bốn phía trào lên, nhấc lên cuồng liệt phong bạo, trong nháy mắt vượt qua Linh Châu biên cảnh, hướng phía nơi đây quần quần mà đến. Có thể lại thắng một lần a? Huyền Kiếm Phong Nhan Thư Diệp nóng nhìn Thanh Châu phương hướng, trong lòng có chút không chắc. Di tộc mặc dù chết ba cái trí cường chiến lực, nhưng số lượng cùng nhân tộc như cũ cung cấp, mấu chốt nhất là cuối cùng còn có một vị di tộc thánh hoàng, càng là một tòa phảng phất càng bất quá núi lớn. Đi nơi khác triển khai của họ, trong vòng 3 ngày, hội kiến khe hở cắm châm tìm thời gian đổi mới như có không ổn định, xin hãy tha lỗi họ. Chương 438, Hoang Yêu Tổ Huyết, 1, chương 438, Hoang Yêu Tổ Huyết, 1, Ngọc Hành Sơn mạch cánh bắc, Đại Hoang rừng đông bộ Thanh Châu nam bộ cao nguyên. Đen Nghị Thiên Đạo giờ phút này liền như là không ngừng chập trùng thân thể cự long, tại liên miên bất tuyệt trong tiếng oanh minh cuồng loạn chạy xiết, quay cuồng ô vân cùng bản bẹo quang ngấn xé lẫn, làm cho cả chân trời đều bị đun sôi một dạng. Mà tại cái này quần quần trời tối phía dưới, vô số yêu tộc binh tướng ngồi cưỡi lấy khổng lồ dữ tợn yêu thú, như là vỡ đêm mà ra sóng biển màu đen giống như đạp vỡ liên miên lưng núi, lôi cuốn lấy trùng thiên yêu khí, đang cùng từ phương nam ba châu rút về di tộc đại quân giết cùng một chỗ. Phản phất phương hướng khác nhau, khác biệt nhiệt độ, màu sắc khác nhau hải lưu bình thường, hai cái thủy triều xung kích lẫn nhau phía trước nhất, vô số huyết vụ trong nháy mắt nổ tung, mùi tanh theo gió rót đầy toàn bộ bình nguyên. Đây là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ kế hoạch, tên là phản công. Khi lấy được yêu đế cho phép phía dưới, bọn hắn coi là thật tại Ba Châu đại chiến kết thúc về sau là song quân ngàn dặm, nơi này chỗ công kích mà đến. Lúc này, dẫn đầu công kích 12 vị ngự tiền yêu tướng đột nhiên bay lên không, như là 12 trôi nóng rực đao nhọn đột nhiên giết bên dưới, muốn đem trước mặt di tộc đại quân xé mở đánh tan. Đây là bọn hắn yêu tộc thường dùng chiến thuật, ban đầu ở Tiên Hiền Thánh Địa tiến đánh nhân tộc thời điểm cũng là như thế. Dù sao trên chiến trường, cảnh giới cao người thường thường có quyết định chiến cuộc đi hướng năng lực. Di tộc cường đại là viễn siêu yêu tộc cho nên theo bọn hắn nghĩ, nếu có thể lấy tốc độ như tia chớp thành công xé mở di tộc liên miên đại thế, liền có khả năng lấy cái giá thấp nhất phát huy lớn nhất hiệu quả. Có thể di tộc từ trước đến nay khát máu, lại xảy ra đến cường đại, làm sao lại như là trên thất thịt cá mặc người chém giết. Theo cái này 12 vị ngự tiền yêu tướng hung hăng giết bên dưới, xông vào trận đầu những cái kia di tộc trong nháy mắt rít lên một tiếng, cấp tốc hoàn thành chuyển biến xấu, sừng mắt cùng kêu lên, mang theo nồng đậm sát khí hung hăng nên đón tiếp lấy. Giờ phút này, bầu trời phảng phất bị chia làm hai tầng, thượng tầng là yêu khí tung hoành 12 yêu tướng, tầng dưới là sát khí trùng thiên, chuyển biến xấu di tộc, chạm vào nhau thời khắc cầm vang nổ ra như là thiên lôi bình thường tiếng vang. Vâng. Khí lãng cuồng bạo bên trong, 12 vị yêu tướng chu thân yêu quang bùng lên, kiệt lực vọt tới trước, lại tại những cái kia chuyển biến xấu di tộc phản công bên dưới như đụng tường sát, thân hình kịch chấn ở giữa bị hung hăng tung bay. Mà tại những này cấp tốc chuyển biến xấu di tộc binh sĩ đằng sau, vô số khí tức kinh khủng từ di tộc đại quân hậu chắc gào thét mà lên. Mấy đạo bóng đen xé rách trường không, tiếp theo một cái chớp mắt, di tộc tướng thần đã mang theo trời long đất lở chi thế ngang nhiên giết tới bọn họ. Bọn hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia bay ngược yêu tướng, vẹn vẹn đưa tay, hư nắm, ầm vang ở giữa, run rẩy hư không ở giữa, một đạo cô đọng đến cực hạn chùm sáng màu đen liền đã tạo ra, vô thanh vô tức, lại phát sau mà đến trước, ầm vang thẳng chém. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo trước đại trận tới yêu vương đằng không mà lên, hung hăng cản lại một kích này, nhưng cũng bị đánh nhanh lùi lại 10 dặm, ầm vang nghiền nát liên miên chân núi. Nhưng đi theo cái kia 12 vị ngự tiền yêu tướng sau lưng yêu tộc binh sĩ, nhưng không có may mắn như vậy. Tại không có ngự tiền yêu tướng tại phía trước gáp trận đằng sau, những cái kia cùng bọn hắn đối diện di tộc binh sĩ thì bắt đầu mãnh liệt công kích. Trong chớp mắt, yêu tộc tập kích bất ngờ khí thế bị ngạnh sinh sinh chặn đứt. Ngọc Hành Sơn mạch chạm gác cao phía trên, Gia Hàn khỏe mắt một trận cuồng loạn, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin, bị nhân tộc tiêu hao lâu như vậy, di tộc sớm nên mỏi mệt không chịu nổi, chúng ta thừa dịp thế núi tập kích bất ngờ, lại còn là không cách nào ngăn lại những bại quân này. Cổ Xuyên nghe tiếng ngưng mắt, di tộc dù sao cũng là bị thiên đạo chiếu cố chủng tộc, thái cổ sau chiến đấu, chúng ta thường nói thương thiên bất công, vứt bỏ yêu tộc độc sủng nhân tộc, nhưng trên thực tế, di tộc tồn tại mới là lớn nhất bất công. Dạng này sẽ chết mất rất nhiều tộc nhân. Chiến tranh luôn luôn muốn chết người, nhưng hôm nay chúng ta đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, bằng không đợi di tộc thánh hoàng coi là thật đem thiên đạo luyện hóa, chúng ta liền ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Phong Dương, Cổ Xuyên yêu vương thanh âm vừa mới rơi xuống, Dạ Hàn liền bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong tầm mắt, một đạo nhũ đỏ bạc lưu quang từ vách núi vượt không mà ra. Phong Dương cầm trong tay trường thương giết vào hỗn loạn chiến cuộc, bàng bạc yêu lực ở tại váy tung bay thời khắc gào thét trải rộng ra. Ông một tiếng, theo hàn mang bắn tung tóe ngân thương phát ra đột nhiên bù bù, bén nhọn trường thương vượt qua một vị tuổi trẻ yêu tộc binh sĩ, hung hăng đâm thủng bay nhào mà đến di tộc. Sau đó nàng rơi xuống đất lại nổi lên, lấy yêu lực thu hồi trường thương quét ngang mà đi. Liên như là Dạ Hàn một dạng, đối mặt bị hung hăng ép về tộc đàn đại quân, nhìn xem những cái kia bị không ngừng thu hoạch được sinh mệnh tộc nhân, Phong Dương căn bản không có khả năng còn có quan chiến tâm thái. Thấy vậy một màn, Cổ Xuyên yêu vương đột nhiên rút ra hoành đạp đất mặt trường đao, giết đi. Chúng ta muốn đem di tộc kéo tới nhân tộc trợ giúp đến. Chỉ mong nhân tộc có thể tin Dạ Hàn đột nhiên rút ra bên hông hắc kim cổ đao, vang một tiếng dẫm sập vách núi, giết khắp mà đi. Cùng lúc đó, vị yêu vương ngăn lại cản những cái kia tướng thần lần nữa phi thân đánh tới. Thân ảnh của bọn nó phảng phất dung nhập bốn bề vạn bèo tia sáng cùng quay cùng sát khí, vương thả, vang lãnh, mang theo thuần túy khát máu ý chí, khổng lồ uy áp như là thực chất biển động giống như theo bọn chúng trên thân bạo phát đi ra, hung hăng ép hướng bốn phương tám hướng. Vô số công kích phía trước yêu tộc toàn thân run rẩy, tính cả bọn hắn dưới hông cuồng bạo yêu thú đều phát ra một trận thống khổ nghẹn ngào. Thể nội lao nhanh yêu khí trong nháy mắt đã mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng tại kinh mạch yêu đan bên trong tán loạn, nghịch sông. Không chờ những yêu tộc này binh sĩ có đầy đủ thời gian vận đủ yêu lực phản kháng, vô số đạo giết sạch liền hoành không mà đến, như là sao băng, vỡ tinh, mà rơi, bọn hắn chỉ có thể nhìn đạt được không khí ba động, liền trong nháy mắt bạo thể mà chết. Bành! Một tiếng vang nhỏ, lúc trước bị di tộc tướng thần đánh lui yêu vương bọn họ lướt nhau, cùng nhau mở ra trong tay sắc bình. Trong chốc lát, vốn là mùi tanh khắp nơi Thanh Châu bình nguyên đã tuôn ra một cỗ càng thêm dày đặc lại cổ lão ngọc canh. Không hẹn mà cùng, bọn hắn toàn bộ yêu hóa, sau đó đem trong bình đỏ tươi chất lỏng đổ vào trong miệng nuốt xuống, dược dịch vào cổ họng, bàng bạc mà cuồng dã lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn ầm vang bộc phát. Vậy tộc bốn vị yêu vương phát ra trầm thấp tê mình, quanh thân lân phiến kịch liệt ma sát, phát ra rợn người tiếng vang, mỗi một phiến lân giáp đều đang điên cuồng tăng sinh, biến hình, biên giới trở nên sắc bén như lao. Lưng nó bộ, khuỷu tay khớp nối các loại chỗ càng là đâm ra vô số cây giữ tợn có thứ, hàn quang lấp lóe, mà lông tộc ba vị yêu vương thì phát ra một trận thống khổ gào thét. Vốn là khôi ngô thân hình như là thổi hơi giống như tiếp tục bành trướng thêm, cơ bắp sôi sục một nước, đem bao trùm bên ngoài thần cứng rắn lông tóc đều chống chuẩn bị dựng thẳng. Cùng giá khí kình không bị khống chế từ trong cơ thể của bọn hắn tán phát ra, Trảo tộc, Vũ tộc, Giang tộc, còn lại mấy vị yêu vương tất cả đều bắt đầu không ngừng biến dạng, trong nháy mắt cũng đã không còn lúc trước bộ dáng. Tổ huyết, Gia Hàn chém giết trước mặt Di tộc, quay người nhìn xem một màn này, trong đồng tử thẳng đứng hiện lên một tia hàn quang. Theo như truyền thuyết tại so thái cổ còn chương 438, Hoang yêu tổ huyết 2, chương 438, Hoang yêu tổ huyết 2, phải xa xưa hơn đại hoang thời đại, thời điểm đó yêu tộc cùng hiện tại cũng không giống nhau, những cái kia bị bọn hắn xưng là hoang yêu tổ tiên linh trí chưa mở, không phân rõ thiện ác, nhưng lại vô cùng cường đại. Linh trí khai hóa đằng sau, yêu tộc liền dần dần khai hóa thủy biến, trở nên càng thêm thông minh, nhưng lại kém xa trước đó cường đại như vậy. Yêu tộc từng có học giả, ý đồ tìm tới song toàn chi pháp, làm sao cố gắng hồi lâu cũng không gặp thành quả, bất quá bọn hắn lại luyện hóa ra một loại tổ huyết. Uống vào tổ huyết người, có thể vô hạn phản tổ, thu hoạch được tới gần tại đại hoang thời đại chiến lực. Có thể vấn đề ở chỗ, loại này phản tổ cũng không phải là không có đại giới. Loại này tổ huyết liền như là độc dược, tồn tại thể nội sẽ vô hạn rút ngắn tuổi thọ của bọn hắn, mà lại thời gian càng dài, bọn hắn phản tổ liền sẽ càng lợi hại, có thể biến trở về tới tỷ lệ cũng liền càng nhỏ, cuối cùng nếu là vượt qua điểm giới hạn, liền sẽ cũng không còn cách nào thức tỉnh. Trong kinh ngạc, Gia Hàn liếc thấy một bóng người, cũng mở ra trong tay mình sát bình. Đó là Trảo tộc yêu vương Trảo Huyền, là cũng không ngủ say qua một vị đương đại yêu vương, cũng là yêu hoàng con chi sư sư phụ, không cần. Trảo Huyền quay đầu nhìn về phía Gia Hàn, coi như thật có thể đánh bại Di tộc, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu cũng sẽ không lắng lại, cho nên chúng ta không thể chết quá nhiều người, chết ít một chút, dù là cuối cùng vẫn là đi xa tuyết vực, chúng ta luôn có thể khôi phục lại. Gia Hàn nắm chặt trường đao, tộc đàn không có khả năng mất đi quá nhiều yêu vương không, tộc đàn mất đi chúng ta những yêu này vương, sống sót tộc nhân bên trong sẽ còn xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn cái yêu vương. Trảo Huyền ngẩng đầu ngóng nhìn một chút bầu trời tối tăm, chỉ mong thiên đạo lần này có thể nhìn thấy, chúng ta yêu tộc làm cái gì? Sư phụ, kêu cái gì? Vi sư cũng không phải nhất định sẽ chết. Trảo Huyền quát chói tai một tiếng, sau đó đem trong bình tộc huyết uống một hơi cạn sạch. Khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời, hoàn thành yêu hóa Trảo Huyền thân thể tại mọi người nhìn soi mói phát sinh bản chất thủy biến. Đó là siêu việt bình thường yêu hóa hướng về viễn cổ thủy tổ hình thái ngược dòng tìm hiểu cùng trở về, bàng bạc lực lượng hóa thành thực chất khí lang hướng bốn phía điên cuồng gào thét quét sạch. Đến tận đây, tất cả ăn vào tổ huyết bắt đầu phản tổ yêu vương bọn họ giận dữ hết lên, dung chuyển trời đất yêu khí nối thành một mảnh, như là vỡ đê dòng lũ, lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng đem những cái kia tàn bạo tướng thần giết lùi vài dặm. Cùng lúc đó, tại cái kia quần quận trong đêm tối, một đạo khổng lồ mà huyền ảo thân ảnh ngay tại không ngừng ghé qua, đương kim yêu đế lấy màu hoàng kim mắt dọc cảm thấy lấy thiên cơ, không ngừng đánh giá sát khí mãnh liệt từ phương. Đúng vào lúc này, theo một trận sát khí chập chờn, quần quận đêm tối một góc đột nhiên phát sinh cùng loại ba động biến dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chần chờ chút nào yêu đế đột nhiên ra quyền. Một quyền kia cũng không nhắc lên bất kỳ sóng gió, cũng không bạo phát ra cỡ nào rộng lớn khí tức, nhưng quyền chạy mà đi lúc lại như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, mang theo vô thượng ý chí ầm vang đánh ra ngoài. Quyền phong những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt lõm một cái hố cực lớn, tại ngưng liên thành rực rỡ yêu khí màu vàng nóng bên trong hung hăng nện xuyên bóng đêm kia một góc. Vâng. Cái kia nổ tung dưới bóng đêm, toàn thân thương tích hai bóng người bay ngược mà ra, cương khí hộ thân như là bị núi cao ép qua, ầm vang nổ tung. Xương cốt bạo hưởng bên trong, Ách Sa cùng Họa Ương hiện hình, thở hồng hộc nhìn xem yêu đế. Bọn hắn là trước hết nhất từ phương Nam Ba Châu rút lui, so với cái kia triệt thoái phía sau đại quân càng nhanh, nhưng đi đến Thanh Châu liền cảnh nội, bọn hắn liền cảm nhận được yêu đế khí tức ngồi một mình trời tối. Bị thánh khí gây thương tích bọn hắn vốn không ý tái chiến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Năm đó thái cổ chi chiến lúc tựa hồ cũng là hình ảnh như vậy, các ngươi yêu tộc ra sức cùng tộc ta chém giết, chiến tử vô số tộc nhân, đất khô cằn phía trên, cơ hồ đều là các ngươi tộc đàn thi thể. Ách Sa tại thở dốc ở giữa nhẹ giọng mở miệng, cho nên khi ta chưa tỉnh lại, ta nhìn thấy các ngươi lại bị chạy tới trời đông giá rét tuyết vực, trên thực tế là rất kinh ngạc nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại hợp tác yêu tộc thật là không có trí nhớ a. Yêu đế, ngươi coi thật cam lòng để tộc nhân dẫm lên vết xe đổ, hay là suy tính một chút thay cái minh hiếu? Từng là Man Hoàng Họa Ương cũng không nhịn được mở miệng, nhân tộc làm nô, ngươi ta hai tộc cùng tồn tại như thế nào? Phải biết, tộc ta Thánh Hoàng luyện hóa thiên đạo đằng sau liền có thể ngôn xuất phát thủy, cũng có năng lực để tuyết vực ấm áp như xuân, làm ngươi phong anh. Đất phong hai chữ còn chỉ nói một nửa, yêu đế đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồng thời một đạo quyền kình lần nữa ầm vang đánh tới. Theo sát mà tới chính là một đạo gần như khai thiên quyền kình, bàng bạc lực lượng ép tới hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng chấn minh. Quyền ý kia lao nhanh gào thét, khí kình lại quỷ dị từ bốn phương tám hướng đồng thời bạo tới, phản phất cả phiến thiên địa đều tại hướng vào phía trong sụp đổ, để ép. Thân ở trong đó Họa Ương đột nhiên ngưng mắt, lại nhất thời khó mà phân biệt tất sát nhất kích này chân chính hướng. Oanh một tiếng, thập phương toàn quyền kình giống như nước sông chảy ngược, lại thật từ bốn phương tám hướng mà đến, Họa Ương phốc thử phun ra một ngụm lao huyết, nhưng vào lúc này, một bên Ách Sa phi thân mà đến, hai tay kết ấn. Giữa ngón tay gào thét hắc quang tại đầu ngón tay ngưng tụ thành thực chất phong mang, mang theo xé rách hư không rời bằng, thẳng đến Họa Ương bên trái đứng không. Làm người ngoài cuộc, hắn so thân ở trong cục Họa Ương càng có thể thấy rõ ba động, thấy rõ yêu đế tại cực tốc ra quyền bên trong che giấu khí tức, cùng khóe miệng của hắn vệt kia trào phúng. Quanh một tiếng nổ đùng, cái kia sắc bén khe hở hung hăng cắt vào đối phương quyền kình, tại giao tiếp lúc cầm vang mở ra, ý đồ cưỡng ép bị lệch tập sát yêu đế. Xuống một cái chớp mắt, mang theo vô song ý chí yêu hoàng quyền trái ầm vang đè xuống, mà yêu đế hoàng kim đồng bên trong đã là sát ý như biển. Năm đó yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ phản kháng Di tộc lúc, muốn cũng không phải là lâu dài chiến quả, ngược lại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần muốn sống sót. Bởi vì bọn hắn tao ngộ mấy ngàn năm bị nô dịch, bị làm huyết thực hắc ám, đó là bọn họ yêu tộc trong lịch sử máu tanh nhất không nhịn xem một tờ, lít nha lít nhít đều biết đầy ăn người. bọn hắn cùng nhân tộc như thế nào đối lập, đều chỉ bất quá là tộc đàn chi tranh ngươi tới ta đi, nhưng đối với lấy vạn tộc làm thức ăn di tộc tới nói, đồ ăn, làm sao lại là minh hữu? Phúc! Đen kịt giết sạch lại bị lực lượng cuồng bạo đảo ngược đập nát, như là băng liệt như lưu ly tứ tán bắn tung tóe. Ách Sa hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này chọc kích, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, giữa trời nổ tung một đoàn chói mắt huyết vụ. Hắn cái kia vốn là thủng trăm ngàn lỗ trên người, giờ phút này vết dạng điên cuồng lan tràn, thâm thúy vết rách cùng vốn có chỗ chống lẫn nhau xen lẫn, phản phất một kiện gần như triệt để phá toái đồ sứ, lại suýt nữa bị một quyền này trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu đế phất tay áo, dầm chân ở giữa, sáng chói yêu lực màu vàng ầm vang mở ra, như là nở rộ nhật luân ầm vang chấn bên dưới, y đồ đem Ách Sa mất mạng. Nhưng mà ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt sát na, hai bên trái phải cuồn cuộn đêm tối như là tích xúc vạn cổ lôi đình, lấy xé rách thương khung chi thế, cực tốc đánh tới chớp nhoáng. Nhân tộc trợ giúp đến cùng khi nào mới có thể đến? Hoành đoạn sơn mạch trước bên cạnh hỗn loạn trong cuộc chiến, vũ tộc thiếu tộc trưởng Vũ Lăng không khỏi gầm thét một tiếng. Gia Hàn nghe vậy cũng ngưng lại đôi mắt, sầu lo nặng nề mà nhìn về phía trước, gần như tròn mắt tận nước. Sư phụ của hắn vừa rồi giận dữ xuất thủ, đẫm máu mà chiến, giết chết một vị tướng thần, làm trong hỗn chiến mạnh nhất chiến lực, mất đi một vị tướng thần di tộc quân đội cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy tình thế mãnh liệt, bị yêu tộc đại quân hung hăng ngăn chặn. Đây là một chuyện tốt, có thể vấn đề ở chỗ sư phụ hắn còn tại không ngừng phản tổ, lực lượng liên tục tăng lên đồng thời, khí tức cuồng bạo đã không che giấu được. Tiếp tục như vậy nữa, sư phụ hắn liền rốt cuộc tìm không trở về bản thân. Mà trừ Trảo Huyền yêu vương bên ngoài, mặt khác yêu vương cũng tại phản tổ trên đường đi càng ngày càng xa, nhất là Long tộc ba vị kia yêu vương, thậm chí đã tứ chi chạm đất, thú tiếng như lôi. Giờ phút này, một cô manh liệt bi vẫn cùng âm trầm tại yêu tộc trong đại quân đầy mắt. Loại này bi vẫn cùng âm trầm cũng không phải là bởi vì đối thủ cường đại cùng đáng sợ, mà là bắt nguồn từ nhân tộc trợ giúp chậm chạp không đến. Bọn hắn cùng nhân tộc ở giữa vốn cũng không có cái gì tín nhiệm cơ sở, sở dĩ có thể đặt thành liên minh, vốn là bởi vì hai tộc ở vào cùng một hoàn cảnh phía dưới, là có chút bất đắc dĩ, cho nên tín nhiệm sụp đổ cũng là cực kỳ tùy tiện. Nhưng đáng sợ hơn chính là, lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Nổ thật to âm thanh bên trong, một trận bay phất phới tiếng vang triệt tứ phương. Yêu tộc đám người ngẩng đầu, liền gặp yêu đế bệ hạ từ không trung bay ngược mà đến, đồng thời bốn phương tám hướng đều có hủy thiên diệt địa khí tức quanh sát mà tới. Ách Sa vương thần, hai họa vương thần, tam hoàng tử một uyên, nhị hoàng tử tịch uyên, tư nhân chấn thủ tứ phương, đem kim đồng sáng lên yêu đế đoàn đoàn vây quanh. Bốn cái lâm tiên chiến lực, làm sao còn có bốn cái? Gia Hàn sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng kinh hô. Không, là năm cái. Chưa uống vào tộc huyết cổ xuyên yêu vương đôi mắt rung mạnh, trường đao trong tay của ngâm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, cái kia quần quận đêm tối phía dưới chỗ cao quả nhiên lại có một bóng người thoáng hiện. Đó là Tịch Nguyên tọa hạ vương thần Ảm Thực, tại di tộc đại hoàng tử lãnh binh thẳng hướng nhân tộc lúc, vì thủ hộ tế đàn kiến tạo, Ảm Thực bị lưu tại Thành Châu Bắc Bộ tòa trấn. Hắn vốn cho rằng có đại hoàng tử cực kỳ tọa hạ hai đại vương thần liên thủ, lại thêm thai họa cùng Ách Sa, muốn đoạt khí lại cực kỳ đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn chậm chạp chưa về, mới ý thức tới khả năng xảy ra chuyện, thế là vượt qua trời mà đến. Đáng sợ nhất là, bởi vì chưa từng tham dự trước một trận chiến đấu, vị này Ảm Thực vương thần hay là trạng thái đỉnh phong. Phu hoàng. Phong Dương cầm thương giết lùi trước mặt mãnh liệt di tộc, nhìn lên trong bầu trời cái kia bị vây công thân ảnh, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Một màn này trực tiếp để di tộc sĩ khí đại chấn, liền ngay cả những cái kia tướng thần cũng không nói hai lời trực tiếp chuyển biến xấu, mang theo khí tức khổng lồ, lần nữa hướng phía yêu tộc đại quân mãnh liệt công kích. Nhưng mà vô luận là những cái kia ra sức giết địch yêu tộc, hay là những cái kia chuyển biến xấu tàn bạo tướng thần, hoặc là Cổ Xuyên, Gia Hàn, Ngự Tiền thần tướng, bộ tộc thế tử, cũng không từng phát giác. Linh Châu Bắc cảnh bên ngoài, cách xa trăm dặm trạm gác cao phía trên, kéo dài nghìn dặm di tộc đại quân hậu phương dị biến nảy sinh. Lấy ngàn mà tính di tộc binh sĩ không hẹn mà cùng mở to con mắt màu đỏ tươi mắt, đột nhiên ở giữa cùng nhau quay đầu, lại không có dấu hiệu nào bỏ phía trước chiến cuộc, hướng phía phương hướng ngược nhau đạp không đánh tới. Nhưng mà, nên đón bọn hắn là vô số đạo réo rắt cao vút kiếm ngân vang, như là phượng minh cửu thiên, vang tận mây xanh. Kiếm quang lên chỗ, những cái kia nhào vào trước nhất di tộc thậm chí ngay cả kêu rên đều không thể hoàn chỉnh phát ra, liền tại răng khắp nơi kiếm khí lăng lệ bên trong bạo thành từng đoàn thê diễm huyết vụ, trong gió thê lương nở rộ. Nóng rực, buông thả, phản phất có thể thiêu cháy tất cả khí tức đập vào mặt, đem đậm đặc sát khí thiêu đốt đến hỗn loạn trào lên, như là băng tuyết gặp dương. Quý ưu thân ảnh liền tại mảnh này bước lên trong hỗn loạn, mang theo thiết kiếm một đường hướng bắc đi ngang qua. Chương 439, chỉ một tên nhân tộc. Một, chương 439, chỉ một tên nhân tộc. Một, đạo kiếm tiểu trọng sơn. Chấn động ở giữa, một trận mãnh liệt đều run vang vọng chân trời. Giết vào di tộc trong đại quân Quý ưu lấy kiếm đạo ầm vang đè xuống, kiếm đạo chân ý ầm vang bộc phát, tại hắn phía trước cày ra một đầu do huyết đục cùng tiêu diên lắc thành chân không. Ngay sau đó, vung thả kiếm khí phóng lên tận trời, lại đúng như một tòa sơn nhạc nguy nga giống như ngưng tụ thành hình, mang theo không thể kháng cự vạn quân chi lực, hướng phía dưới mãnh liệt địch chiều ngang nhiên rẽ rơi. Cùng liệt khí bạo vòng quanh cắt đuổi cùng huyết vụ, xoay tròn thành khổng lồ cự long, từ Quý ưu hai cánh gào thét dâng trào. Ngay sau đó là một tiếng như là sao băng vỡ tinh, rơi giống như bạo hưởng, cả tòa trạm gác cao xuống dốc đến đất bằng ở giữa 10 dặm ở giữa, tất cả di tộc đều bị rét phá cứng rắn thân thể. Liên miên bất tuyệt xương cốt sụp đổ âm thanh cùng huyết nhục xé rách âm thanh rót thành một mảnh rợn người tử vong giao hưởng, máu đen như là bị đè nén thật lâu suối phun, từ vô số di tộc chiến sĩ thể nội điên cuồng phun ra ngoài, ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy. Bành! Bình tĩnh rơi xuống đất âm thanh bên trong, uy ưu khí tức bàng bạc đè xuống, sau đó tại đỏ tươi phía trên đại địa nóng nhìn phương bắc. Chỉ gặp cái kia trên bầu trời, năm đạo vị di tộc lầm tiên bên trong ba đạo thân ảnh đã ầm vang xuất thủ, mãnh liệt giết sạch như là mưa to nghiêng rơi, hướng phía cái kia như cũ đứng lặng tại đám mây, hoàng kim mắt dọc băng lãnh quan sát yêu đế vây giết mà đi. Lúc đó yêu đế đột nhiên huy quyền, hoàng kim mắt dọc như cùng ở tại rào rạt thiêu đốt bình thường, mang bảng bạc yêu lực thiết quyền hung hăng đón ba người bọn họ đánh ra. Kịch liệt bạo hưởng bên trong, yêu đế bị oanh nhiên đánh lui, mà mãnh liệt giết đánh rơi sau đó lại kéo dài không cần, còn tại hung ác làm hao mòn lấy trên thân nó yêu lực. Dựa theo ngạo tiểu quỷ thuyết pháp, di tộc còn lại lâm tiên hẳn là tại năm cái tà hưu, không nghĩ tới lần này năm cái vậy mà đều tới. Chuyên môn nói yêu đế nhất mạch có thể chiến lâm tiên, nhưng số lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Một cái vô hại thì cũng thôi đi, cái kia hai cái hoàng tử trước đó tại Linh Châu tựa hồ cũng không có bị làm bị thương căn bản. Quỷ ưu gấp đuổi một đường, một lát không ngừng, thoáng qua vượt qua cả một cái đại châu cũng là bởi vì hắn cảm thấy yêu tộc tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng tình cảnh này vậy mà lại nguy hiểm như thế. Năm đối một, đây là nhân tộc lâm tiên thủ năm thánh khí cũng không dám chính diện đón lấy thế cục. Mà đang lúc hắn bị bầu trời chiến đấu hấp dẫn thời điểm, di tộc trong đại quân, vô số khí tức cường đại bắt đầu bay lên. Đó là mấy tên đứng hàng tướng thần phía dưới di tộc chiến tướng, bọn hắn tại Quỷ ưu lần thứ nhất xuất kiếm thời điểm liền phát hiện phía sau có người tập kích, giờ phút này tất cả đều quay người phi nước đại, mang theo di tộc binh sĩ không chút nghĩ ngợi hướng về sau đánh giết mà đi. Từ xa nhìn lại, cái kia bay lên không di tộc liền như là một cỗ bị bỗng nhiên nhấc lên hải triều, cao tới trăm trượng, hướng phía ngẩng đầu ngóng nhìn Quỷ ưu hung hăng che mất xuống tới, như là cuồng bạo sóng biển muốn nuốt hết một chiếc thuyền cô độc. Mà liền tại thủy triều kia sắp đập đất bằng mặt thời điểm, một đạo mãnh liệt kiếm quang đột nhiên nở rộ, phảng phất bổ ra bóng đêm bình minh, ngạnh sinh sinh xé mở cái này phô thiên cái địa hắc ám triều dâng. Vô số giữ tận thân ảnh tại chạm đến kiếm quang trong nháy mắt liền cứng ngắc, vỡ vụn, mà không bị kiếm khí trực tiếp chạm đến cũng bị ầm vang đánh bay, xương cốt bạo hưởng ở giữa toàn thân nứt ra. Quỷ ưu thân ảnh liền từ trong lỗ hổng kia xông lên mà ra, trường kiếm trong tay vụ vụ không chỉ, hướng bác sát nhập vào càng sâu chỗ sâu. Cổ Đức, Cổ Trạch, Giang Liệt, Giang Hương, Mực Sói, còn có Mao Dung, các ngươi nhanh đi tương trợ bệ hạ. Nơi này lưu cho chúng ta kéo lấy. Hôn chiến tiền tuyến, cầm đao linh quân Cổ Xuyên phát ra một tiếng quát lớn. Vừa dứt lời, nóng nảy yêu lực tựa như là sôi trào bình thường, sáu bóng người gào thét trùng thiên, hướng phía trong bầu trời vương thần đánh giết mà đi. Bọn hắn không nghĩ tới di tộc còn có năm vị lâm tiên, dưới loại tình huống này, trông thấy nhà mình yêu đế bệ hạ hiểm tượng hoàn sinh, bọn hắn tự nhiên trong lòng như có lửa đốt, ý đồ phá cục. Mà cái kia đằng không mà lên sáu người thì là uống vào tổ huyết sau phản tổ nhanh nhất yêu vương, đã cường đại đến một cái 10 phần cực hạn trình độ, đánh giết không ít di tộc còn chém giết ba vị tướng thần, trước mắt cũng chỉ có bọn hắn có năng lực là yêu đế bệ hạ tranh thủ mảy may, kiên trì đến nhân tộc trợ giúp đến. Thế nhưng là nhân tộc trợ giúp đến cùng khi nào đến, lại có hay không thật sẽ đến, ai cũng không có một cái nào khẳng định đáp án. Mà liên tại cái này sáu vị yêu vương bay lên không thời khắc, hoành đoạn sơn mạch tiền tuyến di tộc lấy không gì sánh được cao sĩ khí bắt đầu hướng về phía trước đẩy ngang. Lộng lẫy yêu khí cùng âm độc sát khí trên không trung kịch liệt đụng nhau, chôn bụi, tiếng nổ đùng bằng liên miên bất tuyệt, toàn bộ chiến trường phảng phất một cái cự đại mà hỗn loạn vòng xoáy, không ngừng thôn phệ nguyên bản tươi sống sinh mệnh. Yêu tộc bắt đầu liên tục bại lui, do tổ hóa yêu vương giết chết mặc 10 dặm giao giới bản lại bị bọn hắn lấy không để ý tính mệnh phương thức hung hăng đè ép trở về. Ông, một đạo hàn quang xé rách quần quần bụi bặm, như rơi băng ngục sát ý trong nháy mắt đâm xuyên kịch chiến sóng nhiệt. Phong Dương cầm trong tay trường thương mà ra, bàng bạc yêu lực hóa thành mắt trần có thể thấy tối màu đỏ khí lưu, quấn quanh thân thương, gào thét trào lên. Mũi chân điểm nhẹ ở giữa, nàng eo thon kia đột nhiên bật mèo, lăng không nhanh quay ngược trở lại, tay áo tung bay như điểm, thế tựa như tia chớp thẳng hướng cái kia đè xuống di tộc, nhưng cuối cùng đem toàn thân yêu lực đều bức đến sôi trào, lấy nàng lực lượng một người lại như cũng không cách nào dùng chuyển đại quân kia dòng lũ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Phong Dương dưới chân ngọc bạch dày chiến ầm vang dẫm nhập đại địa, thải ra hai đạo ngân sâu, cả người lại bị cự lực này nạnh sinh sinh phổ biến mười dặm, những nơi đi qua đất đá bắn bay. Nàng nghiến chặt hàm răng, thân thương rung động không chỉ, kết lực chống lại, cuối cùng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này toàn bộ yêu tộc toàn tuyến cơ hồ đều là cảnh tượng như vậy, liền như là tức bị sông phá đê, bị va chạm không tách ra nước, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền rốt cuộc thủ không được trào lên nước sông. Sự cân bằng này cải biến kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao bị trường liền mang ý nghĩa này tiêu, yêu tộc mạnh nhất 6 cái yêu vương rời đi vùng chiến trường này, nguyên bản cân bằng cục diện tự nhiên sẽ xuất hiện bị đánh phá dấu hiệu. Vâng. Trận tuyến trung ương nhất, theo một đoàn cuồng bạo sát khí dâng trào mà đến, hơn 10 vị chuyển biến xấu tướng thần dùng hết toàn thân khí kình, liên thủ kềm chế còn lại yêu vương, cứ thế kinh thiên động địa thú giống sen lẫn phẫn nộ chi ý không ngừng gào thét. Thừa dịp này khoảng cách, giống như thủy triều di tộc binh sĩ mặt lộ dữ tợn, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, hướng phía yêu tộc đại quân trận liệt hung hăng trùng sát mà đi. Kiên trì hồi lâu, cái kia phá toái không chịu nổi đê rốt cục bị xung phá. Mà tại vỡ đê cùng thời khắc đó, một vị di tộc tướng thần thân ảnh đằng không mà lên, trong tay bắt đầu tụ tập được một đoàn bạo liệt giết sạch. Đứng mũi chịu sào chính là cầm trong tay trường đao, bởi vì hung ác thi lực mà đầu vai run rẩy dạ hàn, cùng Nha Sơn, Vũ Lăng cùng tứ tộc tộc trưởng. Đồng thời còn có tay cầm trường thương, trong ánh mắt hiện lên một tia khổ sở Phong Dương. Nàng là tộc nhân khổ sở, là còn chưa thành hôn ca ca khổ sở, vì mình phụ hoàng khổ sở, cũng vì chính mình khổ sở. Đại Hoang Diện Mạo dừng nhận đằng sau, nàng kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi lấy cùng hắn gặp lại một mặt. Chương 439, chỉ một tên nhân tộc. 2, chương 439, chỉ một tên nhân tộc. 2. Ý nghĩ từ não hải mà qua chỉ cần rất ngắn một cái chớp mắt, cũng chính là cái này chớp mắt một lát, cái kia giết sạch đã cực tốc bành trướng, đứng lặng cao thiên thượng tướng thần đột nhiên híp mắt gấp huyết hồng đôi mắt. Nhưng lại tại giờ phút này, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được kiếm khí sắc bén, từ đau đớn lan tràn đến mất đi ý thức, vị này tướng thần thậm chí chưa kịp chớp mắt liền ầm vang nổ thành một mảnh huyết vụ. Sa Thiên chi thượng, một đạo cực nóng tới cực điểm khí tức như là ngủ say núi lửa ầm vang bộc phát, ầm vang cuốn tới. Tại cố khí tức này áp bách dưới, bốn bề quần quần sát khí lại như cùng bị bàn tay vô hình bỗng nhiên đè cho bằng, phát ra suy suy gào hét, tạm thời tránh lui. Mà tại cái kia khí tức cực nóng đầu mượn, một đạo thân ảnh áo trắng tại cực tốc ở giữa mặc gió ngàn dặm, không gian ở sau lưng nó và mèo mơ hồ phản phất đem ngàn dặm khoảng cách áp xúc tại một cái chớp mắt, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc cầm vang ép đến. Phong Dương đã đang thiêu đốt yêu lực dự định cầm thương kiêng, nhưng vừa dương mắt liền gặp được cái kia tướng thần bỗng nhiên bạo thể, đôi mắt trong nháy mắt trợn to tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cũng cảm giác khuôn mặt của mình bị nhẹ nhàng bóp hai lần, cái kia ấm áp xúc cảm cùng trong động tác mang tới ôn nhu để nàng hoảng hốt một cái chớp mắt, xinh đẹp đôi mắt trong nháy mắt mở mịt. Lúc này yêu tộc trận tuyến trước, theo anh một tiếng vang trầm, Phong Dương tại trong thoáng chốc liếc thấy đạo thân ảnh kia nóng rực rơi xuống đất. Là nhân tộc. Quá tốt rồi, là nhân tộc trợ giúp đến. Đạo kiếm khí kia từ sau mà đến, cường đại đến bay thẳng trời cao, tự nhiên bị một đám yêu tộc đều thấy được trong mắt, thế là mang theo ngạc nhiên tiếng hô lập tức ở yêu tộc trận tuyến trước vang lên. Yêu hoàng tử Dạ Hàn tinh thần cũng trong nháy mắt phấn chấn, phản phất thấy được hy vọng, nhưng cùng lúc lại phẫn nộ tại nhân tộc tới quá trễ, thế là mang theo ánh mắt sắc bén đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy vậy đến người thời điểm, trong đầu của hắn lại giống như là có lôi minh nổ tung một dạng, sững sờ một cái chớp mắt, khó có thể tin biểu lộ trong nháy mắt lên mặt. Dạ Hàn từng nhiều lần đi sứ qua nhân tộc, đối với cái này cơ hồ mỗi lần đều sẽ đụng phải người tự nhiên nhớ kỹ. Huống chi, đây là để muội muội một mực hồn khiên mộng nhiều hồi lâu, thậm chí quyết định cho hắn trung thân không gả lông vàng. Nhưng vấn đề là hắn hẳn là tại hơn một năm trước kia chết mới đối, lúc đó tin tức này lưu truyền sôi sùng sục cơ hồ không ai không biết. Nhất là Linh Kiếm Sơn cùng Tiên Thư Viện còn từng tại Phong Châu cho hắn làm qua tế điện, mà U Châu tiếp giáp Phong Châu, tự nhiên là điều tra đến ngay lúc đó hết thảy. Vị này yêu hoàng con làm sao cũng không nghĩ ra, một cái người đã chết, giờ phút này nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của mình. Quý Ưu, ngươi còn sống? Quý Ưu bay đầu nhìn về phía Dạ Hàn, cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể gật đầu ra hiệu, nói một tiếng đã lâu không gặp. Yêu tộc cùng nhân tộc lập trường khác biệt, tiếp xúc đến đồng dạng tin tức có thể sẽ sinh ra khác biệt ý nghĩ, hắn có thể trở về dính đến rất nhiều nhân vật bí ẩn, nhiều lời sai nhiều, nói ít thiếu sai, không nói liền không sai. Dạ Hàn cũng không rõ ràng hắn là có ý gì, nhưng không có vội vã truy vấn, mà là vô ý thức quay đầu nhìn về hướng muội muội của mình. Bởi vì hắn cảm thấy muội muội hẳn là sẽ so với chính mình kinh ngạc hơn, thậm chí có thể sẽ kinh ngạc đến thất thố, dù sao, nàng người ưa thích khởi tử hoàn sinh. Có thể khiến hắn không nghĩ tới muội muội chỉ là gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt chỉ có vui sướng cùng an ổn, lại không chút nào bởi vì hắn khởi tử hoàn sinh kinh ngạc. Đúng vào lúc này, Vũ tộc thiếu tộc trưởng Vũ Lăng phát ra một tiếng run rẩy quái thiếu. Những nhân tộc khác đâu? Không phải đã nói có nhân tộc Tiên Tông liên thủ trợ giúp, làm sao chỉ có một mình hắn? Gia Hàn bị thanh âm này cấp tốc gọi trở về tâm thần, lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Ưu lúc đến phương hướng, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi lớn. Hắn bởi vì Quý Ưu khởi tử hoàn sinh quá mức chấn kinh, cũng không có tới được đến về sau nhìn, lúc này mới phát hiện, trong tưởng tượng giống như thủy triều tộc đại quân cũng không có xuất hiện. Lúc này tiền tuyến tộc đàn các tướng sĩ còn tại cùng di tộc binh sĩ liều chết chém giết, cũng không có biến hóa chút nào. Nhân tộc, chỉ hắn một cái. Trong nháy mắt, thấy rõ sự thật này, tất cả yêu tộc đều loạn cả lên. Chư vị đừng nội, nhân tộc cũng không phải là chỉ ta một cái. Quý Ưu nhìn thấy phản ứng của mọi người sau lập tức mở miệng, di tộc chí cường chiến lực đống nhiên tăng nhiều, cho nên phương Nam ba châu chiến đấu đánh so trong tưởng tượng thảm liệt, ta nhân tộc đại quân điều tức thời gian dài chút, nhưng cũng tại cực tốc đến đây, ta chỉ là đi đầu một bước cái kia, mọi người kiên trì một chút nữa là có thể. Kiên trì bao lâu? Một chén trà, một nén nhang hay là mấy canh giờ? Chỉ có một mình ngươi, có thể giúp chúng ta cái gì? Trong đám người, Vũ Lăng phát ra run rẩy chất vấn. Bọn hắn vốn là không kiên trì nổi, kết quả lại chỉ chờ tới một cái biện minh, đôi này trước mắt chiến cuộc mà nói căn bản là chuyện vô bổ, càng mấu chốt chính là mặt đất đã thủ không được trên trời chiến trường càng là cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ của bọn hắn đang bị 5 cái lâm tiên vây công, là 5 cái lâm tiên. Như nhân tộc chỉ có thể tới một cái, bọn hắn muốn cũng là lâm tiên cảnh, là chấp khí người, dạng này liền có thể vì bọn họ bệ hạ giải vây. Cái kia 6 vị yêu vương cũng có thể trở về trợ giúp nơi đầy chiến trường. Nhưng vào lúc này, một trận bạo hưởng bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, 6 vị yêu vương bên trong 3 vị giờ phút này đang bị một đạo tràn trề quyền kình hung hăng đánh bay, da thịt nổ tung, đẫm máu trời cao, lập tức như là sao băng, vỡ tinh, giống như rơi thẳng xuống, đập ầm ầm tiến hoành đoạn sơn mạch, đem trọn phiến vách núi đâm đến chia 5 x 7. Mà cái kia ra quyền vẹn vẹn chỉ là thân có trọng thương thai họa vương thần. Cùng lúc đó, mặt khác 3 vị yêu vương cũng tại cùng Ách Sa vương thần trong chiến đấu bị lấy lôi đỉnh màu đen đánh rất dãy núi. Theo như là đánh xuyên qua thiên kích thiết quyền oanh một tiếng rơi xuống, độc chiến 3 người yêu đế bị tam hoàng tử một đen hung hăng đánh lui, khí kình tấu thể, để khoe miệng của hắn trong nháy mắt tràn ra một tia máu tươi. Nhưng không chờ hắn một lần nữa điều động lên khí kình, mặt khác 2 cái phương hướng, nhị hoàng tử Tịch Huyên cùng ảm thực vương thần đều đã tại gió cuồng bạo sóng bên trong hung ác đánh tới. Lúc này, tất cả yêu tộc đều sắc mặt đại biến, khoe mắt điên cuồng rung động. Yêu đế đột nhiên bận chặt mi tâm, tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Một tiếng khẽ nói, lại như là lôi đình nổ vang bình thường mang theo long long hoàng uy áp bên dưới. Nói xong, yêu đế đột nhiên vung tay. Sáng chói hoàng kim yêu khí như là liệt hỏa bừng bừng mà lên, thân ảnh trong nháy mắt tăng gọn gấp đôi, khí tức cường đại trực tiếp áp sập hư không. Mà tại cái này bạo hưởng bên trong, cực tốc hoàn thành yêu hóa yêu đế mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, lại triệt để không nhìn phía bên phải sắc cơ, đem phía sau lưng bại lộ tại di tộc hoàng tử Tịch Huyên dưới quyền, đồng thời huy quyền thẳng hướng bên trái Ảm Thực Vương Thần. Nhìn thấy dứt khoát lưu loát như vậy lựa chọn, đám người đầu góc trong nháy mắt ông một tiếng. Bọn hắn không biết nhà mình bệ hạ câu nói kia là cùng ai nói, mà bọn hắn càng không hiểu là bệ hạ tại sao lại lựa chọn làm như vậy. Hai bên đồng thời có sát cơ đánh tới, theo bọn hắn nghĩ biện pháp tốt nhất là dùng hết toàn thân yêu lực ý đồ né tránh, cho dù trốn không thoát, cũng nên là song quyền rằng có hai người. Dạng này cho dù là từng bị thương cũng không trở thành trực tiếp để trong đó một đạo sát cơ thật sự có cơ hội chân thật rơi vào trên người. Hết lần này tới lần khác, nhà mình bệ hạ hết lần này tới lần khác làm một cái ai cũng không có khả năng lý giải nhất nguy lựa chọn. Phu hoàng, bệ hạ, bệ anh, yêu hóa sau yêu đế cùng Ảm Thực Vương Thần khẩn thiết tương giao, chí cường chiến lực ở giữa chiến đấu vốn là như là hủy thiên diệt địa, giờ phút này càng là hoành mở vô tận khí lưu, hóa thành ngàn dặm sóng gió tại toàn bộ thương khung tuôn ra. Mà chính như những yêu tộc kia lo lắng như thế, yêu đế toàn lực thẳng hướng Ảm Thực đồng thời, Tịch Huyên quyền ý đã cực tốc giết tới phía sau hắn. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo áo trắng cuồng vũ thân ảnh liền chợt xuất hiện ở yêu đế hậu trắc, cổ tay động thời khắc, đạo thanh liệt kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà thẳng treo, mang theo chặt đứt vạn cổ lạnh thấu xương chi thế, hướng phía Tịch Huyên ngang nhiên đánh xuống. Thiên điệu tĩnh mịch một cái chớp mắt, theo sát mà tới là quét sạch thương khung của mình. Cái kia nặng nề như núi mạch hành không huy hoàng kiếm ý đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày, trong nháy mắt tương dạ sắc nóng lửa, hung hăng chống đỡ cái kia nặng nề quyền kình, cũng giống như một đạo thương long ngang qua hư không nghiền ép mà đi. Để cho người ta răng mỏi như kéo kẹt âm thanh bên trong sau, khí thế kia ngập trời di tộc hoàng tử bị hung hăng chém lui, cường hãn thân thể tương dạ không đụng một mảnh nhăn nheo. Cương đại, lửa nóng, lúc này Quý Ưu khí tức toàn bộ triển khai, tại đông đảo chí cao chí cường dưới uy áp đột nhiên chống ra độc thuộc tình khí của mình một trường, ầm ầm rung động ở giữa, khí tức cường độ đã cùng cái kia di tộc hoàng tử bất phân cao thấp. Trong hư không này vốn là có 6 đạo khí chàng đang không ngừng va chạm, yêu đế khí chàng mang theo đế quân uy nghiêm, di tộc thì máu lạnh kiêu ngạo, Quý Ưu làm nhân tộc, tại trong vạn tộc thuộc về yếu ớt nhất tồn tại, nhưng hắn khí chàng lại không gì sánh được bá đạo. Hoành đoạn sơn mạch phía trước, yêu tộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua cái kia như là kiêu dương lăng không thân ảnh, một mặt kinh ngạc.